Chương 1035, nuốt kính chương 1035, nuốt kính nhìn xem núi xa phía trên, giống như thiên kiếp giáng lâm chiến trường, to lớn lôi chỉ chiếm cư tại trên đỉnh núi, vân lôi bạo khởi, phong vân đằng sóng, cực kỳ dọa người thành thế chiến trận. Xa xôi núi non trùng điệp, trong thành tất cả mọi người có thể cảm nhận được dưới chân đại địa dầu dĩ rung động, thân thể da thịt càng là tê dại đau nhức không chịu nổi, như có dòng điện tại da thịt ở giữa lưu thoáng du tẩu. Mục Vân Dạ một khuôn mặt bị lôi quang chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, hắn chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra đen nhánh lạnh lùng, lại mang theo một vẻ hoảng sợ. Tiên uy thiên kiếp ở trên mặt cho tiểu tử kia có lục đạo thần hộ thể, thân thể thậm chí linh hồn sợ là cũng phải tan thành mây khói a. Tư Đồ cũng đối Mục Vân Dạ lời nói không khỏi tán đồng, thần sắc mang theo khinh miệt ý vị, tại Kim Tiên lôi pháp trước mặt, chúng sinh đều phụ phục, tiểu tử này nên vì hắn cuồng vọng trả giá đắt. Nếu không phải chúng ta khó nhập Phong Hư đại nhân chiến trường lĩnh vực, giờ phút này đến thật muốn nhìn một chút tiểu tử kia phụ phục ở trong bụi bặm đáng thương xấu xí bộ dáng. Giữa thiên địa phong tuyết càng thêm dữ dằn bay múa, thật dày mây đen che lại bầu trời, giống như lôi đêm hàng thế. Kim Tiên Phong Hư cầm kiếm tư thế chẳng biết lúc nào biến thành chống đỡ kiếm bộ dáng, thẳng tắp mà đứng thân thể giờ phút này cũng bách cách đỉnh đầu lôi bi nửa quỷ trên mặt đất. Hắn tóc xám trắng giờ phút này khô ý càng sâu, nhuộm đạm đạm lôi quang, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bốc cháy lên. Vỡ vụn từ dưới áo, khô già làn da không ngừng bắn tung tóe ra dư lôi điện quang mà hắn trên đỉnh đầu, huyền lập lấy khó mà đếm rõ lôi kiếm. Mỗi khi Bách Lý An mũi chân tại lôi chỉ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, kia vô số lôi kiếm giống như mưa to tẩy núi phô thiên cái địa tích chém xuống. Kim Tiên Phong Hư ý đồ một lần nữa trưởng khống kia sao băng lôi, cẩn thận cảm ứng phía dưới, những cái kia lôi kiếm biên giới phụ thuộc lấy một tầng đậm đặc nặng nề hắc viêm. Không, cùng nói là viêm, không bằng càng giống là một vòng tiêu đốt hắc lôi. Lôi ý mở mịt mà kinh khủng, mỗi lần Kim Tiên Phong Hư ý thức nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá, liền sẽ bị cái kia đạo lôi ý đem tinh thần lực đốt thành một mảnh hư vô. Tiểu tử này chỗ ngự chi lôi, đến tột cùng là lai lịch gì, lại quỷ dị như vậy? Kim Tiên Phong Hư không còn dám tiếp tục nếm thử đoạt lại mình sao băng lôi, hắn cắn răng. Tại lôi kiếm giáng lâm thời điểm, rút kiếm mà lên, thân thể tại cháy đen vùng núi không ngừng huyễn hóa kéo dài ra vô số tàn ảnh. Nhưng dù cho như thế, hắn luôn có lúc lấy hơi. Mà đứng ở lôi chỉ phía trên Bách Lý An thậm chí không cần hao phí một tia linh lực, tại kia lục đạo thần phù ra chỉ liên tục không ngừng tinh thần lực dưới, một vòng đều một vòng lôi kiếm không chút nào gián đoạn hướng xuống tích rơi. Kim Tiên Phong Hư luôn có kiệt lực lấy hơi thời điểm, trên thân khó tránh khỏi hoặc nhiều hoặc ít bị lôi kiếm hung hăng tích bên trong, cọ sát ra từng chuỗi chói mắt hỏa hoa điện mang, cùng khói đặc cuộn. Vốn là dự định không cho Bách Lý An phản ứng chút nào cơ hội thở dốc liền đem hắn đưa lên Tây Thiên, nhưng chớp mắt thời khắc, hai người thân phận đã xoay chuyển. Khoan Thai đứng ở lôi đỉnh phía trên không ngừng khởi xướng liên miên thế công Bách Lý An giờ khắc này ở thi ma siêu cường chữa trị thiên phụ giới, vết thương trên người khôi phục hoàn toàn, không thấy nửa điểm miệng máu. Ngược lại là Kim Tiên Phong Hư, một thân quần áo tả tơi, khí tức hỗn loạn, râu tóc đều bị tích đến cháy đen một mảnh, mu bàn tay gương mặt đều có hun đen vết tích. Hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ chi ý, chỉ cảm thấy tiểu tử này là tại lường gạt chính mình. Hắn vốn là lôi tu, lại ở vào Kim Tiên, thân thể sớm đã thoát ly phàm thai thịt xương. Cứ việc này lôi tích ở trên người cực đau nhức, nhưng thủy chung không cách nào mang đến cho hắn tính thực chất tổn thương. Dù sao, sao băng lôi là vì hồn khải đột phá hợp thần mà chuẩn bị lôi tiếp. Cứ việc thực lực của hắn vì thiên đạo pháp tác nhận lấy cực lớn hạn chế, nhưng này thân thể thân này, chung quy là vạn pháp khó phá kim tiên thể. Đủ xuống núi thể tại kia lôi kiếm tích gọi phía dưới, chính một trượng trượng thấp hãm xuống dưới, thẳng lâm đại địa. Kim Tiên Phong Hư dứt khoát không còn chật vật trốn tránh, bị một cái độ kiếp cảnh tiểu quỷ làm cho giống chuột chạy trốn giống kiểu gì. Phong Hư đem đáy mắt lệ khí sinh sinh áp chế xuống, âm u ngẩng lên thủ nhìn xem Bách Lý An, hắn ngồi dưới đất tay nắm kim tiên ấn quyết mặc cho kia lôi kiếm một đạo đều một đạo tích rơi vào trên người. Cứ việc đau nhức cực, lại vô hại tiên căn căn cơ. Kim Tiên Phong Hư, sao mà có thể chịu? Thân thể bị kia mưa to khuynh thế lôi kiếm chèn ép ngực kề sắt đất ngạch háng, lại là sinh sinh dùng thân thể tiêu hao Bách Lý An dưới chân lớn như vậy lôi chỉ. Hắn nhìn xem Bách Lý An dưới chân ngự lấy cuối cùng một thanh lôi kiếm, giáng lâm tại tòa này thấp bé trong núi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem một thân áo bào tím đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc Kim Tiên Phong Hư. Quả nhiên, lão cậu càng thích hợp nằm rạp trên mặt đất. Kim Tiên Phong Hư chậm rãi ngồi thẳng thân thể, phản phất nghe không hiểu Bách Lý An trào phúng. Hắn biểu lộ không nói ra được lạnh lùng băng lãnh, ngón tay bóp một cái tịnh thân thuật, đem ra thịt tầng ngoài hun đen vết tích tắm đến không còn một mảnh. "Tiểu tử, chính là ngươi thủ đoạn kỳ lạ lại như thế nào, cứ việc ngươi mánh khỏe rất nhiều, tại bản tọa mà nói, lại cũng đều là một chút chủ nghĩa hình thức. Ngươi mượn bản tọa chi lôi đến phản kích, nhưng cũng không đả thương được ta." Kim Tiên Phong Hư chậm rãi đứng dậy, vuốt cằm nói, "Bản tọa tuy nói là thượng thành tiên giới, vì số không nhiều đem lôi pháp tu luyện đến đại thừa tiên nhân, nhưng đây cũng không có nghĩa là bản tọa chỉ hiểu lôi pháp." Hắn bỗng nhiên ra quyền, không bổ sung bất luận cái gì linh lực linh pháp nắm đấm nhìn thường thường không có gì lạ nhưng lại một trận kinh khủng bá đạo. Đem phía trước một đạo cự đại hình quạt không gian bên trong không khí đều đè ép ra ngoài. Quyền ý thiêu đốt thành hừng hực liên hỏa, vùng núi tràn ngập lôi điện bị oanh nhiên đánh nát. Bách Lý An bị một quyền kia chính diện đánh trúng, vang một tiếng tiếng vang, hắn túc hạ lôi kiếm tán thành tuổi mang, đen nhánh mắt đồng bỗng nhiên thi ma hóa, trở nên tinh hồng. Bách Lý An hai tay giao nhau xếp tại trước ngực, chính diện bị tiêu cực nhanh lại một quyền kinh khủng trực tiếp đánh trúng. Thân thể khí cơ nổ tung bạo hưởng, sau lưng của hắn mắt trần có thể thấy nổ tung phá không khí lãng, ngay sau đó thân thể trùng điệp bay rớt ra ngoài. Kim Tiên Phong Hư mặt không thay đổi hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từ Bách Lý An bay rớt ra ngoài cái hướng kia, trận tuyến luân vũ, khoảnh khắc hình thành một phương to lớn mặt kính. Mặt kính giống như giếng, cổ uyên thâm thúy, một mảnh màu xanh mực rét lạnh không gian, tựa như muốn thôn phệ vật vật. Từ cái này cảnh bên trong, bay ra từng sợi thật dày băng sương, hóa thành than cốc đại địa lại lần nữa thật sâu đông lạnh ngưng lại, lôi đỉnh trải qua rửa tội phiến thiên địa này, nhiệt độ lại bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Bách Lý An phía sau lưng bắt đầu kết xuống thật dày một tầng huyền băng, mặt mày nhiễm sương. Trong thân thể khí cơ, máu tươi thậm chí là tinh thần lực đều tại cỗ hàn ý này phía dưới trở nên ngưng trệ khó mà vận chuyển. Mà xâm nhập ra thịt trong lỗ chân lông hàn ý như lưỡi đao, cắt hắn gân cốt mạch lạc. Tựa như kia bảo đinh đao, muốn từ nội bộ đem xương cốt của hắn, nội tạng đều loại bỏ ra ngoài thân thể. Bách Lý An phần bụng truyền đến một cỗ khó mà minh dụ ác hàn muốn nói cảm giác, há mồm phun ra một ngụm thanh ý, lại là điểm điểm nhiều đỏ tươi vụn băng tử. Phương xa quan chiến mọi người thấy kia một chiếc như hồ nước, như giếng cổ to lớn vượt sâu mặt kính, không khỏi nhao nhao lộ ra hãi nhiên không thể tin thần sắc. Cái đó là thượng thanh tiên giới cổ pháp bảo, lạnh tự kính. Kia lạnh tự kính chính là thiên đế trong bảo khố đều số một số hai pháp bảo, chính là cực phẩm thần khí, tự thiêu sông chi chiến, thủ đế tôn ban cho. Là phong hư đại nhân hao phí 5.000 năm thời gian mới hoàn toàn luyện hóa hòa làm một thể cường đại thần khí a. Hôm nay vậy mà cầm tới đối phó một tên tiểu bối. Mục Vân Dạ cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mới kia sao băng lôi hóa làm thiên kiếp lôi chỉ liền đủ để đem tiểu tử kia đánh cho hồn phi phách tán, chẳng lẽ lại cơ năm đó lại chống được hợp thần cảnh giới mới có thể chống được lôi kiếp. Tư Đồ cũng sắc mặt 10 phần đặc sắc, nghĩ đến gia hỏa này nhiều ít là có chút bản lĩnh đi, không phải hắn cũng không dám hướng Kim Tiên Phong hư khởi xướng kiêu chiến. Mục Vân Dạ mặc dù tán thành hắn câu nói này, nhưng vẫn là cho rằng cơ năm đó sống sót tới khả năng không lớn, à, bất quá là sống lâu một lát thôi, Phong hư đại nhân ngay cả lệnh tự kính đều lấy ra. Lệnh tự cảnh dưới, vạn vật chết quóng, hai cũng như hỗn độn thời kỳ nhỏ Hàn Vũ Kỷ, như bị tiêu kính chỉ riêng trực diện chiếu xa đến, đoạn không nửa phần đường sống, có thể nói. Phương Ca ngư nhẹ a một tiếng, nói, đường đường Kim Tiên Phong hư, đối phó một cái mặt mỏng tiểu bối, đều muốn xuất ra đế tôn ban tặng pháp bảo, lại có gì có thể đáng giá khoác lác. Lời này cũng không phải. Tư Đồ cũng ngậm cười nói ra, Phong hư đại nhân hao phí 5000 năm thời gian mới đưa cái này lệnh tự cảnh luyện hóa vào thể, tuy là pháp bảo, nhưng cũng là thân thể một bộ phận, như thế nào cũng không thể coi là thực lực của mình. Mục Vân Dạ trong lòng mặc dù cũng cực không có thể hiểu được, tiểu tử này coi là thật cứ như vậy khó giết sao, thậm chí ngay cả lệnh tự cảnh đều sử dụng ra, nhưng trên mặt vẫn là lạnh lùng nên hợp cái này Tư Đồ cũng. Không tệ, tức là sinh tử quyết đấu, pháp bảo, linh phù, trận pháp đều là thực lực bản thân một loại biểu hiện. Phương Ca Ngư xem thường nói, hy vọng chờ một lúc, các ngươi cũng có thể bảo trì hiện tại ý nghĩ này. Sau lưng trong kính không gian, vén múa cuồng bạo hơn phong tuyết, cùng làm cho người hít thở không thông hàn ý cuồng bạo phong tuyết phốc phốc đập tại Bách Lý An lưng bên trên, lại giống như từng thanh sắc bén lưỡi dao, đem hắn cứng cỏi ra thịt tùy tiện cắt ra. Tích mở thịt bong phía dưới, vết thương nhanh chóng ngưng kết thành băng, không thấy nửa điểm máu tươi vẩy ra ra. Chân trụi ra ra dưới thịt tung tùm trắng bạch xương. Nhưng chờ kia phong tuyết hàn nhận như thần binh lợi khí cắt chạm tại kia xương ở giữa, lại chỉ có thể phát ra đinh đinh kim loại tiếng va chạm vang, không cách nào lưu lại nửa điểm vết cắt, chỉ cướp lộ ra từng kia từng sợi như xương hắc khí. Bách Lý An đối cố hàn ý này vô cùng quen thuộc, quay đầu ánh mắt cổ quái nhìn xem Kim Tiên Phong hư triệu hoán đi ra lệnh tự kính. Này kính lớn nhất sát chiêu, lại là kính dấu nhỏ Hàn Vũ Kỷ. Cái này, mặc dù cảm giác tiếp xuống hành vi rất là gian lận, nhưng nếu như đối tượng là Kim Tiên Phong hư, Bách Lý An không có áp lực chút nào. Tay hắn bóp trung u bốn ấn quyết, u lục sắc tư ấn ký bị hắn triệu hoán đến trong lòng bàn tay đến. Bách Lý An mở miệng khẽ đọc ra một cái tên tới. Vọng Nguyệt, kia là thanh đồng môn hạ chúa tể cấp bậc Minh Lang. Ngao, một tiếng thê lương lạnh lùng sói chu thanh âm bạch phá thương cùng, mây đen quẩn quẩn phía dưới thanh thiên bạch nhật, đột nhiên hóa là chân chính đêm dài. Một vòng băng lãnh hàn nguyệt, còn chưa xuống dây cùng, treo tại thiên cung. Trên bầu trời, xuất hiện một đạo cự lang thân ảnh. Con sói lớn kia che kín trời trăng, mi tâm phảng phất khảm vào vòng thứ hai tàn nguyệt, song đồng u lam, nô tản ra kinh khủng hàn ý. Minh Lang Vọng Nguyệt là Bách Lý An từ thanh đồng trong môn cái thứ nhất mang rời khỏi đến hiện thế bên trong tới nguyên tắc di dân. Chỉ vì khi đó Bách Lý An tinh thần lực chưa đạt được thần phù khai phát, yếu đến đáng thương, vì vậy Vọng Nguyệt vì thế giới này pháp tắc áp chế đến cực kỳ lợi hại. Thế nhưng là giờ phút này Bách Lý An đã tại mỗi cái lục đạo thần phù bên trong mở ra một mạch tinh thần dây tóc. Tại dạng này tinh thần lực ra chỉ dưới, Vọng Nguyệt tự nhiên cũng liền theo tinh thần lực của hắn cường đại mà trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí có thể ở nhân gian hiện lộ ra to lớn bản tướng. Nó to lớn miệng sói không ngừng phun ra nồng đậm rét lạnh sương mù, một đôi u lam lạnh lùng dựng thẳng đồng có chút hướng xuống một nễ, ánh mắt quét vào để Bách Lý An thụ thương lạnh tự kính bên trên. Lạnh tự kính chấn động run lên, bình tĩnh như mặt hồ mặt kính trong nháy mắt tạo nên tầng tầng gợn sóng. Mà kia gợn sóng càng đặng càng lớn, tựa như vết rách. Vọng Nguyệt vung vẩy lấy to lớn đuôi sói, tứ chi móng đạp trên âm khí nồng đậm quần quần lạnh mây, mở ra miệng lớn một ngụm đem kia lạnh tự kính cắn đến nhỏ vụn, đem kia thôn thiên che mặt trời hàn ý đều nuốt vào bụng bên trong. Lập tức, nó trong bụng truyền đến lôi minh anh động thanh âm, quần quần chấn động hai lần. Tựa như ruột núc ních cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem cái này Mai Thiên Đế trong bảo khố đều số một số hai pháp bảo cho tiêu hóa sạch sẽ. Minh Lang chi bụng, giống như tham ăn thế chi dạ dày, lấy vạn vật vạn khí vạn linh làm thức ăn. Cái này lạnh tự kính lại như thế nào cường đại, tại nó mà nói, lại cũng không để ý là món ăn trong bụng thôi. Bản mệnh pháp bảo bị ăn, Kim Tiên Phong hư trong nháy mắt gãy mất cùng lạnh tự kính liên hệ, đông nhiên bị phản vệ. Như rút gân lộ xương một ngụm máu tươi phun tới, điểm điểm nhuộm đỏ hắn xám trắng sợi râu. Hắn trừng to mắt, khiếp sợ nhìn lên trên trời kia đạo cự đại bóng sói. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Hắn nhưng chưa từng nghe nói qua trên đời có lấy có thể nuốt ăn thần khí quỷ đồ vật. Kim Tiên Phong hư đại não suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, hắn chợt nhớ tới Bách Lý An mới vừa cùng hắn sinh tử quyết đấu trước tự báo tính danh. Không Thương núi, Tư Trần. Là cái kia Tiên Lăng thành mới thành chủ Tư Trần. là cái kia dưới thân Quỷ Sơn, từ Thanh Đồng trong môn giải cứu vô số tu sĩ tứ trần. Thanh Đồng cửa. Kim Tiên Phong hư như thể hồ quán đỉnh, toàn thân kích động tức giận run rẩy lên, Minh Lang. Đây là Minh Lang. Thanh Đồng trong môn thai hỏa Minh Lang. Tên điên. Người cái tên điên này, vậy mà đem thứ quỷ này dẫn tới ngoài cửa đến. Minh Lang loại vật này, nhưng nuốt thiên địa, nếu không phải đời thứ nhất đế tôn chạm kiếm một kích, phong bế Minh Lang miệng lớn, sau đó phong ấn tại Thanh Đồng trong môn thế giới bên trong, cái này lục đạo chúng sinh sợ là đã sớm bị ăn tận. Đáng sợ là, trước mắt cái này Minh Lang miệng sói đại trường, trôi này Thanh Đồng kiếm nhưng không thấy tung tích, đã sớm bị người cho rút ra. Cửu môn chính là thế chi sức mạnh cấm kỵ, đối mặt Minh Lang loại này tai họa cấp bậc tồn tại, chính là cuồng ngạo như Kim Tiên Phong Hư, nội tâm cũng không khỏi sinh ra thật sâu ý tuyệt vọng. Minh Lang cúi đầu nhìn xem Kim Tiên Phong Hư, tinh hồng thổ vụ đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi, đáy mắt tràn đầy muốn ăn chi sắc. Chỉ tiếc, làm cửa bên trong thế giới chúa tể tai họa cấp bậc tồn tại, đi vào nhân gian, sớm đã chết đem ý thức chiếu xuống nhân gian đại địa mỗi một góc đế phụ thần ý nhận lấy giận dắt. Nhân gian chính là cân bằng lục đạo trọng yếu một giới, tuyệt không cho phép tồn tại loại này đánh vỡ trật tự cân bằng đồ vật ở nhân gian tùy ý làm vậy. Minh Lang bất quá lấy bản tướng ngắn ngủi hiện thân một cái trước mắt, to lớn thân ảnh liền thật giống như bị xóa đi dần dần đạm hóa xuống dưới. Bách Lý An sớm đã ngờ tới điểm này, mà lại cứ việc Minh Lang đã bị hắn ban cho danh tự, nhưng hắn lại tựa hồ như không cách nào dùng dám tự quyết triệu hoán tại nó. Hắn cũng là từ bắt đầu đều vì nghĩ tới, muốn mượn Minh Lang miệng trừ bỏ Kim Tiên Phong Hư. Mối thù của mình, tự nhiên được bản thân tự tay đến báo mới là. Chương 1036, Tử Vong Tưởng Vi chương 1036, Tử Vong Tưởng Vi nhìn xem Minh Lang khí tức dần dần phong quyền tản vân biến mất mà đi. Kim Tiên Phong Hư toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh lúc này mới bị gió thổi thoáng lạnh làm chút, hắn không còn dám tiếp tục trì hoãn, tiểu tử này thế mà có thể trưởng khống Thanh Đồng cửa lực lượng. Nếu là lại tiếp tục chủ quan sơ sẩy, sợ là thật sẽ không cẩn thận chết trên tay hắn. Hắn phát hiện mình chính từng bước một bị Bách Lý An làm cho thất thố. Kim Tiên Phong Hư lạnh lùng nhìn xem Bách Lý An thân thể dần dần làm tan, gian nan vất vả thối lui, phía sau phun nước tổn thương ngụm máu tươi như thác nước. Hiển nhiên mới kia một chút, cũng là để hắn bị thương không nhẹ. Kim Tiên Phong Hư trầm giọng nói ra, bản tọa không thể không thừa nhận, ngươi dạng này tiểu quỷ để bản tọa cảm nhận được một tia chân chính nguy hiểm tính mạng, đã ngươi vội vã như thế chịu chết, như vậy ngươi liền đi chết tốt. Hắn thu lại đáy mắt bị Minh Lang dọa ra vẻ sợ hãi, lại lần nữa khôi phục trước kia không thể phá vỡ lạnh lùng bộ dáng. Kim Tiên Phong Hư đón gió tuyết, áo quần lam lũ lắc lư ở giữa, hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, vòng quanh thân thể hắn bốc cháy lên đạo đạo đạm tử sắc hoa tử vi. Hắn nâng lên một cánh tay, trong bàn tay hóa ra một thanh chỉ riêng cung, giơ ngón tay lên hái bên người một đóa hoàn quấn tường vi tử diễm. Chỉ riêng làm dây cung tại trong gió tuyết ông tác hưởng như cánh ve reo vang, tử diễm kéo dài hóa thành một chi viêm tiễn, bó mũi tên mũi nhọn tử sắc tưởng vi mở càng thêm thịnh liệt. Hắn dựng cung lên dây, bó mũi tên mũi nhọn liệt liệt thiêu đốt lửa tím, không biết lại đem cái gì thiêu đốt, tản mát ra một loại khó mà minh dụ ý cảnh. Bách Lý An trong lòng tự dưng lạnh quý một chút, kia là thi ma trời sinh đối cảm giác nguy hiểm thiên phú. Hắn nhíu mày, trong lòng biết kia tử sắc tưởng vi hỏa viêm nhất định là cực kỳ không ổn. Bách Lý An chân đạp bảy tận bước, đang muốn né tránh, nhưng dưới lòng bàn chân vừa mới đạp lên sóng lửa lại uy mắng dập tắt. Thân thể của hắn lâm vào một nháy mắt khó mà tự điều khiển, không nhúc nhích được. Túi đầu nhìn lại là phát hiện dưới người mình không biết thế nhưng là mở ra một đóa đồng dạng tử sắc tử vi, che kín bụi gai quấn lên hai chân của hắn. Thân thể linh lực thậm chí là tinh thần lực đều rất giống cương giống như chết, khó mà điều động. Mà nhưng vào lúc này, Kim Tiên Phong Hư chăm chú chụp tại tia sáng kia trên dây ngón tay, đột nhiên buông ra. Hai người cách xa nhau rất xa, cách mênh mông phong tuyết, hai người nếu là chỉ lấy mắt thường đối mặt, chỉ có thể nhìn thấy mênh mông trắng loáng bên trong một đạo điểm đen. Kim Tiên Phong Hư giữa ngón tay tưởng vi diễm tiến tại rời dây cung trong nháy mắt đó, liền thật giống như bị không gian thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời ở giữa, không ngừng rơi xuống tuyết bay vẫn như cũ dọc theo chậm rãi hàn phong nghiêng nghiêng phiêu rơi xuống dưới, không có nửa điểm bị thổi loạn, không trung càng là không thấy bất luận cái gì tiến mất xẹt qua vết tích. Ngay tại một màn kia áo tím biến mất trong nháy mắt, thiêu đốt chán phóng tưởng vi tiến sau một khắc liền xuất hiện ở Bách Lý An ngược trước. Tuyết bay rơi vào trên đó, lại không thấy chút nào hòa tan từ dưới tên rơi mặc mà qua. Một tiến này, đầy đủ phô bày Kim Tiên Phong Hư thần thông cường đại, thậm chí siêu việt thời gian không gian pháp tắc. Im mắng tiễn, im mắng thiêu đốt tường bi, im lặng xuyên qua Bách Lý An quần áo, vì hao hết mảy may, khắc ở Bách Lý An băng lánh trên lồng ngực. Như một thấm ấn giấy tuyên không có nửa điểm thanh âm. Bách Lý An con mắt chưa nháy, tại nhìn thấy cái mũi tên này xuất hiện trong nháy mắt, nó lại trong nháy mắt từ tầm mắt của mình bên trong biến mất. Hắn giống như có cảm giác, đưa tay tại trước ngực mình dùng sức một nắm. Hắn cầm mũi tên này, dưới lòng bàn tay tiếp xúc cùng lại là tiễn thân lệnh phần đuôi kia một bộ phận. Nhưng tử sắc diễm hỏa chính là vô hình chi vật, Bách Lý An căn bản là không có cách đem một mực bắt nắm trong tay. Liên tựa như cầm một đoàn có nhiệt độ sương mù, cũng không ngừng ngực, thế nhưng là hắn bàn tay kia ở giữa chi giác, trong nháy mắt liền bị tước đoạt sạch sẽ. Tử viêm tưởng vi tiễn không có bị bất kỳ trở ngại nào xuyên qua Bách Lý An lồng ngực, lưu lại một cái to bằng ngón tay lỗ máu. Nhưng quỷ dị chính là, cái mũi tên này tại xuyên qua trăm dặm kia thân thể sau, bó mũi tên ở giữa kia nhiều thịnh phóng tử sắc tưởng vi cũng đã biến mất không thấy gì nữa, tựa như lưu tại Bách Lý An trong thân thể. Vô hình lại phá lệ sắc bén mũi tên xoa qua hắn xương ngực, từ kia to bằng ngón tay trong vết thương ngoại trừ mang ra một chùm huyết vụ bên ngoài, càng cọ sát ra một vòng đạm đạm bạch. Kia đạm đạm bạch hiện lên một phấn hình, như xương phun ra tại đất tuyết ở giữa, hai mặt trắng, vốn nên hòa làm một thể. Nhưng kia màu trắng bột phấn điểm điểm chiếu xuống trong đống tuyết, lại tại trong khoảnh khắc hóa thành đen như mực chi sắc. Bách Lý An trong mắt bên cạnh nhìn thoáng qua, phát hiện mũi tên kia đúng là nát phá hắn tôn tiên chi cốt, kia từ bạch biến thành đen một phấn, thình lình chính là chó cốt của hắn. Quỷ dị đau đớn tại Bách Lý An ngực ở giữa nhanh chóng khuyết tán ra tới. Hắn đem cổ áo của mình hướng xuống kéo một phát, nhìn thấy bộ ngực mình trước mở ra một đóa nho nhỏ tường vi lửa, tại làn da ở giữa sáng rực thiêu đốt lên. Một tiễn này thật là đáng sợ, xuyên thấu thân thể của hắn thì cũng thôi đi, lại có thể làm bị thương hắn xương. Đây là Diệt Ma 17 tiễn, năm đó đốt biển rộng lớn chiến, bản tọa tự biết nếu là không xuất ra chút ngoan thủ đoạn, là không cách nào tại trong trận này còn sống sót nhận đế tôn thưởng thức. Vì vậy lấy hồn cầu nguyện, lĩnh ngộ này có thể chu sát thần ma diệt tiễn 17. Kim Tiên Phong hư lại thi giơ ngón tay lên, kẹp lấy một đóa thiêu đốt tử vi, hóa thành tiễn mất dựng cung lên dây, đôi mắt ngậm lấy sát ý lạnh như băng cười lạnh. Năm đó trên chiến trường, bản tọa cũng là nương tựa theo tiễn này tự vệ, cũng là đem hai tên trọng thương phá vây trùng điệp tiên quân thi ma vương tộc thành công chặn lại xuống tới. Bản tọa 17 tiễn tề xuất, sinh sinh đem nó thi ma vương tộc kia bất tử thân thể diệt hủy, thành công vào tay bọn hắn hai cái thi châu. Tiểu tử, ngươi bất quá là 16 thi ma trong vương tộc, nhất ấu nhược vương nữ ti cách sáng tạo ra hậu duệ. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể chịu được bản tọa mấy mũi tên? Kim Tiên Phong hư ánh mắt mang theo lạnh lùng đùa cợt ý vị, mấy mũi tên kia, sợ là bảo ngươi rất khó chịu à? Lấy ngươi bây giờ tu vi, không ngại để bản tọa đến đoán một cái, lại bắn 2 mũi tên, sợ là liền có thể thành công bắn thủng ngươi thi châu đi. Lại bắn 2 mũi tên sao? Bách Lý An tròng mắt nhìn xem từ mình khỏe môi tràn ra, tích táp rơi xuống nước tại trong đống tuyết cấp tốc biến thành đen máu, trầm mặc không nói. Kim Tiên Phong hư lời nói này đến cũng không tính cuồng vọng. Cái này Diệt Ma 17 tiễn nghĩ đến là vì tại Đốt Hải chi chiến bên trong sống sót, tự sáng tạo chuyên môn đối phó thi ma vương tộc sát chiêu. Bách Lý An có thể từ kia tưởng vi tử viêm bên trong người được Kim Tiên Phong hư bản mệnh tiên nguyên khí tức, cực kỳ nồng đậm. Cho dù là vận dụng Thái A cổ thần mục linh chi lực, cũng vô pháp ngăn cản một tiễn này. A, Phong hư đến cùng là một đam mưu túc trí kim tiền, cùng hắn di vãng gặp phải địch nhân đối thủ cũng không giống nhau. Hắn sẽ hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, thêm nữa bản thân hắn liền có vài vạn năm lao đạo kinh nghiệm chiến đấu, Bách Lý An sẽ lợi dụng ngũ hành tương khắc đạo lý, hắn cũng tương tự hội. Cái này tử viêm cực khắc Thái A chi lực, Bách Lý An như nghĩ bằng này tiếp tục phòng ngự, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Còn có ngực trước lưu lại cái kia quỷ dị hoa tưởng vi tổn thương, Bách Lý An có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại dần dần phát sinh dị hóa. Bị tia nở rộ từ sắc tưởng vi lan tràn mà qua vết dạn da tăng biến thành đen, vậy cái kia trô da thịt bắt đầu bong ra từng mảng, có loại tàn lụi lạc bại cảm nhận. Bách Lý An đưa tay tại ngực hoa nở phạm vi bên trong kia phiến trên da thịt nhẹ nhàng đâm một cái, hoàn toàn không có nửa phần thi ma thể phách cường hãn, ngón tay tựa như là lâm vào mềm mại mi lạn trong bùn. Một tiếng này, để hắn kia một bộ phân thân thể bắt đầu hủy hóa. Kim Tiên Phong hư cũng không khoa trương quá phận, hắn nếu là lại bắn 20 tên, lấy cái này mục nát thi ma lực lượng của thân thể, hắn còn sống sót tỷ lệ coi là thật chưa đủ lớn. Bách Lý An miệng bên trong không ngừng thấm lấy máu, hắn đáy mắt cảm xúc rất nhạt đạm. Phản phất còn chưa lý giải Kim Tiên Phong hư tưởng vi tiễn sẽ mang đến cho hắn như thế nào thống khổ lữ trình. Hắn trên mặt ngược lại có loại thờ ơ bình tĩnh, đem lau qua khỏe môi vết máu ngón tay tùy ý hất lên, vừa đem từ đỏ dần dần biến thành màu đen huyết châu tự lắc tại trắng loan đất tuyết ở giữa. Bách Lý An song dưới đùi liền lại mở ra một đóa tử sắc tường vi. Thân thể bị giam cầm, căn bản là không có cách động đậy. Mà phát thứ hai diệt ma tưởng vi tiễn đã y mắng mà tới. Xuy một tiếng vang nhỏ, một chi thiêu đốt viêm tiễn xuyên qua Bách Lý An vai trái, lần nữa mang ra thổi phồng màu đen một phấn, nghiêng nghiêng cắm ở đất tuyết ở giữa, viêm ý từ đầu đến cuối khó diệt, tiếp tục thiêu đốt lên. Nhìn xem phảng phất đã mất đi dãy rủa lòng kháng cự Bách Lý An, Kim Tiên Phong hư ánh mắt khinh miệt, làm sao? Cái này liền từ bỏ chống lại rồi. Hắn chậm ung dung lại dùng hai ngón tay kẹp lấy một đóa tử sắc tường vi viêm, tại giữa ngón tay biến thành tiễn, chậm rãi dựng cung lên dây, cười lạnh nói, ngươi cũng liền chút bản lãnh này, xem ra ngươi cuồng ngạo tại thực lực của ngươi trước mặt, cũng không xứng đôi. Bách Lý An nhẹ vén quẹ môi, trên mặt thế mà đang cười. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nhất câu, Kim Tiên Phong hư dưới thân hóa thành than cốc đại địa lại phảng phất bỗng nhiên giao phó sinh mệnh, thân thể bỗng nhiên hướng trong đất một hãm, cho đến đầu gối. Phía dưới mặt đất thổ nhưỡng không còn cứng rắn, mà là tự dưng nhiều hơn việc không có khả năng tại loại khí trời này, loại này cảnh xuất hiện dính chặt ẩm ướt cảm giác. Tại thổ nhưỡng bên trong, phản phất có vô số chỉ âm lãnh bàn tay, không ngừng đang nuốt ve lấy da thịt của hắn. Kim Tiên Phong hư thân thể một trận phát lạnh âm lãnh, dựng lấy dây cung mu bàn tay ngay tại dần dần nổi lên láo nhân cô ban. Kim Tiên Phong hư bỗng nhiên trận to hai con người. Loại cảm giác này là dưới nền đất cất giấu mấy thứ bẩn thỉu tại hút hắn âm vọng. Ngươi dám? Kim Tiên Phong hư nội trừng quá khứ. Kim Tiên đại nhân chẳng lẽ quên ta chính là Trung U nữ đế chi tử? Đối với quỷ đạo chi thuật cũng là hơi có nghiên cứu. Bách Lý An nhẹ cười nhẹ. Đương nhiên, hắn quỷ đạo chi thuật cùng mẫu thân cách xa nhau rất xa, khó mà chân chính đối Kim Tiên Phong hư sinh ra trí mạng tính thương tích. Mẫu thân làm Trung U nữ đế, ti trưởng sau thổ chi lực, vì vậy quỷ thuật độc bộ thiên hạ, tứ hải bát hoang, không ai bằng. Mà Bách Lý An thanh đồng môn hạ, ngu hành thị hoàn nghe làm đại địa cổ thần, ti trưởng lại là hậu thổ chi lực, cùng mẹ lực lượng có dị khúc đồng công chi diệu, đồng dạng có thể đem quỷ thuật lực lượng tối đại hóa. Bách Lý An đương nhiên biết rõ, Kim Tiên Phong hư có thể quát tra thiên cổ nhiều năm như vậy, thủ đoạn đương nhiên không vẹn vẹn chỉ có ngự lôi chi thuật, có thể leo đến loại độ cao này lại năng, trong tay đầu chân chính át chủ bài nghĩ đến đều là sẽ không dễ dàng kỳ nhân. Hai lực lượng cảnh giới cách xa quá to lớn, phàm là Kim Tiên Phong hư vận dụng át chủ bài, Bách Lý An tự nhận lúc nào cũng có thể trong trận chiến đấu này vẫn lạc. Cho nên hắn làm sao có thể không làm bất kỳ chuẩn bị gì thủ đoạn? Tại hạ xuống trong núi một khắc này, hắn sớm đã lặng yên vận dụng dám tự quyết, vừa tới ngu hành thị hậu thổ chi lực, tại mảnh này than cốc khắp mặt đất rót vào cổ thần thổ linh khí hơi thở, từ đó lấy hậu thổ làm môi giới, làm cầu đối, mở ra một góc minh phủ. Mà giờ khắc này Kim Tiên lập chi địa, chính là cái này minh phủ mở ra trong khe cửa, vô số lệ quỷ anh linh cùng thổ cửa về sau dương nhanh muốn bớt, há miệng điên cuồng hấp thu hắn âm thọ. Minh phủ mở ra trình, lấy Bách Lý An bây giờ tu vi, sẽ 10 phần chậm chạp, nhưng lại sẽ không như vậy đình chỉ. Như giờ phút này Kim Tiên Phong hư mũi tên thứ 3 bắn ra giải Bách Lý An tính mệnh, cái này Minh phủ đại môn liền sẽ triệt để thời điểm, không người có thể đem nó quan bế. Kim Tiên Phong hư như rơi vào trong đó, bất tử sợ cũng đến chốc một lớp ra. Quả nhiên, khoang lên trên dây diệt ma chi tiến tại run nhẹ nhẹ, làm thế nào cũng vô pháp bắn ra. Kim Tiên Phong hư thân thể chính chậm rãi hạ xuống, dựng lấy dây cung ngón tay hơi thu mấy phần lực đạo, dường như do dự. Hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt u ám du ly bất định cực kỳ lâu. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng mặt, rời rạc ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng kiên định, lộ ra càng thêm hung ác nham hiểm, nếp nhăn trên mặt cũng như khe rãnh sâu lạnh. Hắn đem dây cung không chút do dự kéo lại trăng tròn, thiêu đốt lên tưởng vi hỏa diễm bó mũi tên lạnh lùng đối Bách Lý An trái tim. Đối mặt Kim Tiên Phong hư kia không giấu được sát ý, Bách Lý An cũng không thất kinh, chỉ đạm đạm nói ra, xem ra ngươi làm một cái không quá thông minh quyết định. Kim Tiên Phong hư cười lạnh, nếu là lúc này thu cung thả ngươi, đây mới thực sự là ngu xuẩn, ngươi hận ta đã hận đến tình cảnh như vậy. Chính là ta thu cung, ngươi cũng không có khả năng đình chỉ Minh phủ chi môn mở ra. Vô luận như thế nào, bản tọa đều chạy không thoát bị đẩy vào trong môn vận mệnh, đã như vậy, trước đó, sao không trước hết giết ngươi, ta sẽ chậm chậm đối phó cửa này. Như thế, bản tọa sống sót tỷ số thắng ngược lại càng lớn, chân chính tính sai người không phải bản tọa, mà là ngươi à. Bách Lý An ánh mắt yên lặng nhìn xem chi kia thiêu đốt tiễn, đầu vai cùng ngực ở giữa viêm hỏa tạo thành vết rách làm sâu sắc, màu sắc càng biến thành đen, tái nhợt da thịt lan tràn ra đá cẩm thạch đường vân. Hắn nửa bên bả vai mất tự nhiên lỏng lún xuống dưới, tựa như sắp bị nước biển phá tan cắt đá giống. Tinh hồng con mắt trong hạt châu đều mở ra từng đóa tường vi hoa tâm, sắp chiếm cứ hắn toàn bộ hốc mắt, cả người thật giống như bị nồng đậm tử vong đẹp bao vây. Bộ dáng này, tựa như Kim Tiên Phong hư kịp thời không ra mũi tên thứ ba, hắn tựa như đối với còn sống cũng đã cực kỳ miễn cưỡng gian nan. Nhưng Bách Lý An hiển nhiên không muốn như thế từ bỏ. Hắn nửa bên lòng sập bả vai cố gắng động tác, năm ngón tay không linh hoạt lắm tăng nhanh chút, tinh thần lực hào không eo kiệt phóng thích ra. Mà Kim Tiên Phong hư dưới lòng bàn chân kia âm lãnh dính chặt cảm giác càng thêm dày đặc, dưới thân thể chậm tốc độ cũng tựa hồ tăng nhanh chút. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn bắn ra trong tay mũi tên thứ ba. Kim Tiên Phong hư đem Bách Lý An loại này chật vật luôn cuốn bộ dáng xem như chưa từ bỏ ý định cùng vây dây chết. Hắn trên mặt cười lạnh, ngón tay đang muốn lòng dây cùng bắn tên, lúc này trong núi chậm chậm thổi tới một đạo ấm áp thanh phong, trong núi âm lãnh sương mù mai bị tia thanh tịnh gió hơi thở thổi đến đậm chút. Bóng đêm sương mù bên trong, chậm rãi đi đến một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh. Người kia một thân rộng lớn lộc lẫy thần quan trưởng bảo trong gió chậm rãi lắc lư, sương mù sắc bên trong, nam nhân anh tuấn ngũ quan hình dáng dần dần trở nên rõ ràng, hắn con ngươi nhan sắc thật sâu, nhìn không ra tâm tình gì. Sinh ra cao ngạo gương mặt cao cao nâng lên, kia ánh mắt lạnh lùng dường như không muốn trên người Bách Lý An dừng lại thêm nửa khắc, chỉ liếc nhìn Phong Hư, tiếng nói như sương, "Kim Tiên Phong Hư, mạng ngươi bổn quân cha rõ thập phương thành, mình lại ở chỗ này bị chỉ là một cái phạm tử làm cho tình cảnh như vậy, không khỏi cũng quá mức buồn cười chút." Đang quan quân nhìn thấy người đến bộ dáng, Kim Tiên Phong hư đáy mắt u ám vẻ băng lãnh lập tức quét sạch sành sanh, ánh mắt biến đến vô cùng sáng lên. GS, tìm một cái tư nhân y quán kim kim châm, tạm thời không thấy hiệu quả, hy vọng hôm nay có thể ngủ ngon giấc. Các vị độc giả tiểu khả ái nhóm cũng không cần lơ là sơ suất làm túi đầu tộc chơi điện thoại, nhất định phải chú ý cổ xương cổ, cái này đau không phải nói đùa. Bác bác trước kia có cái đồng sự bởi vì xương cổ bệnh, làm giải phẫu, đều nằm giường tu dưỡng hơn nửa năm, rất đáng sợ. Chơi điện thoại nhớ kỹ đa động động cổ. Mọi người ngủ ngon, chương 1037. Hai đạo tiếng chung lên chương 1037, hai đạo tiếng chung lên hắn khàn khàn tiếng nói có chút kích động nói, kẻ này lấy quỷ thuật hại ta, còn xin Đàm Quan Quân xuất thủ một trợ. Ách! Đàm Quan Quân một mặt không kiên nhẫn, trong mắt chứa chán ghét vùng lên tay áo dài. Lập tức Bách Lý An quanh thân khí cơ lớn băng, phần eo bị kia tay áo gió phất bên trong, trong nháy mắt thật sâu sụp đổ xuống một cái đáng sợ độ cong. Hắn bị rút bay ra ngoài, trùng điệp va vào một gian trong vách núi. Kia lớn như vậy ngọn núi ù ù lay động, quần quần núi đá rơi xuống, trong núi chim thú kinh hoàng chạy trốn từ phía. Làm xong những này, Đàm Quan Quân một mặt lạnh lùng gật đầu nhìn xem Kim Tiên Phong Hư. Đối phó vướng bận con rồi, Phong Hư đại nhân nhưng không có một bàn tay đem nó đập bay bản sự, thật sự là mất hết tiên nhân mặt mũi. Kim Tiên Phong Hư khỏe miệng co giật một chút. Tiểu tử này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cực kỳ khó chơi, nếu không phải hắn đem hắn bức đến tuyệt lộ, như thế nào lại bị ngươi tùy tiện một tay áo quạt bay đi? Có thể ra tại kế tiếp còn cần hắn xuất thủ viện trợ, Kim Tiên Phong Hư cưỡng ép nhịn cái kia kiệt ngạo vô lễ trang bức hành vi. Chỉ có thể cúi đầu, chậm rãi nói, còn xin Đàm Quan Quân lấy quyền trượng chi lực, mạnh quan minh phụ chi môn, này ân tình, Phong Hư tất khắc trong tâm khảm. Cái kia lời trực bạch, để Đàm Quan Quân rõ ràng đôi mắt lóe lên một cái. Đổi lại ngày xưa, muốn cho Kim Tiên Phong Hư thiếu hắn một cái nhân tình, thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Loại này thuận tay đẩy thuyền đến một cái ân tình lớn cơ hội thế nhưng là mười phần khó được, Đàm Quan Quân không có đạo lý cự tuyệt. Hắn trên mặt một bên treo hoàn toàn như trước đây cười lạnh, một bên cầm trong tay quyển trượng đi qua nói ra, từ nhập phàm đến nay, Phong Hư đại nhân cho bổn quân mang tới phiền phức đầu chỉ một kiện. Hắn đi vào Kim Tiên Phong Hư trước mặt, nói hình như có chỉ, đối với quân hoàng bệ hạ bị đầu độc một chuyện, mong rằng Phong Hư đại nhân có thể cho bổn quân một cái hoàn mỹ bản giao mới lạ. Kim Tiên Phong Hư sở cầu chính là con đường trường sinh, đạt được bạch ngân cửa, hành vi này tuy nói không khác phản bội chạy trốn thượng thanh tiên giới, sẽ dẫn tới đế tôn lôi đỉnh tức giận. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý theo ý đắc tội Côn Luân bên trong ngọn thần sơn ra người tới. Đang nhìn về trong lâu, Đàm Quan Quân cũng không đối với hắn hướng quân hoàng hạ độc sự tình một mực chết cắn không thả, hùng hổ doa người, tuy nói trong đó có uy bức lợi dụ thành phần. nhưng Kim Tiên Phong Hư lại không thể không thừa nhận, thật sự là hắn thiếu hắn một cái cực lớn ân tình. Bây giờ lại ham sâu khốn cảnh, nghe hắn lời nói bên trong như có như không nhắc nhở hắn phần ân tình kia ý tứ, Kim Tiên Phong Hư tất nhiên là sẽ không gọi hắn thất vọng, trên mặt cười nói, mới bị Đàm Quang Quân đánh bay người, chính là tại quân hoàng bệ hạ người hạ độc. Đàm Quang Quân chắc là có chỗ không biết, kẻ này chính là Thi Ma Vương tộc Ti Cách Huyết Duệ, nếu là Đàm Quang Quân nguyện ý bản tọa cũng không để ý lưu hắn một mạng, để Đàm Quang Quân cầm xuống người này, câu về thượng thành tiên giới giao cho đế tôn xử trí, nghĩ đến việc này đối với Đàm Quang Quân mà nói, cũng là một cái công lớn. Đàm Quang Quân hiển nhiên bị nói đến có vẻ siêu lòng, nhưng nhìn Kim Tiên Phong Hư tấm kia một bộ hảo tâm vì hắn bảy mưu tính kế rối trá sắc mặt lúc, ánh mắt lại cất giấu không che giấu được chán ghét. Hắn lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, trong tay quyền trượng mũi nhọn hướng Kim Tiên Phong Hư dưới thân nhẹ nhàng điểm một cái. Đông, đại địa ở giữa lại là vang lên cổ lão thần thánh gõ chuông thanh âm. Từng vòng kim sắc quang huy lấy hắn túc hạ làm trung tâm khuyết tán ra đến, phản phất đánh nát một loại nào đó ý thức phía dưới mặt đất truyền đến vỡ tan thanh âm. Hóa thành than cốc đại địa thật giống như bị tịnh hóa tô sinh, một lần nữa sinh ra đồng cỏ xanh lá xum xuê cỏ nhỏ. Kim Tiên Phong Hư thân thể khôi phục tự nhiên, hắn vui mừng đắc ý duỗi cái lưng mệt mỏi, từ khắp mặt đất nổ ra hai chân của mình, làm một cái tư thế xin mời. Đàm Quang Quân xì khẽ một tiếng, hai tay ôm ngực nói, hắn quả nhiên là Thi Ma. Kim Tiên Phong Hư mở miệng cười một tiếng, thân phận của hắn không thể nghi ngờ. Đàm Quang Quân trên mặt vẻ chán ghét trở nên càng thêm dày đặc, phản phất liền nói liên tục ra Thi Ma hai chữ kia đều sẽ bẩn môi của hắn, ánh mắt hắn nghiêng nghiêng ngang Kim Tiên Phong Hư. Loại kia mấy thứ bẩn thỉu còn cần bổn quân tự tay đến xử lý. Kim Tiên Phong Hư sờ lên cái mũi, trên mặt tiếu dung lại là có chút âm trầm. Bản tọa cũng không để ý sách Đàm Quang Quân phiền phức một lần, chỉ là tiểu tử này ba phen mới bận khiêu khích tại bản tọa lo lắng không cẩn thận giết chết hắn à. Đàm Quang Quân không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, giết chết liền giết chết, cũng không phải Thi Vương tướng thần huyết duệ. Thi Ma Vương tộc huyết duệ cố nhiên chân quý, nhưng cũng không cần thiết còn sống mang về tiên giới, chết Thi Ma mới có thể tốt hơn làm nghiên cứu không phải sao. Xem ra xuất thân cao quý bán thần Đàm Quang Quân rất đáng ghét làm loại này công việc bẩn thỉu. Kim Tiên Phong Hư cũng không để ý, thậm chí nói, có thể tự tay giết chết Bách Lý An, ngược lại có thể làm cho hắn vui vẻ. Chỉ là mới Đàm Quang Quân kia một tay áo, không lưu tình chút nào rút đến tiểu tử kia giờ phút này nửa ngày cũng mất tiếng vang, chắc là bị thương rất nặng. Như thế cũng không có tất yếu lãng phí hắn tiên nguyên, tiếp tục lấy diệt ma chi tiễn tới giết hắn. Kim Tiên Phong Hư tán đi ở trong tay Viêm Cung cùng quay chung quanh nàng quanh thân tiêu đốt hoa tường vi đóa, một lần nữa nhấc lên cắm ở đại địa ở giữa linh kiếm. Trên mặt mang theo cười tàn nhẫn ý, hướng phía bị đá rơi bụi mù đọc lại Bách Lý An phương hướng đi ra. Hắn mới vừa đi ra đi hai bước, phía sau lưng lại là đột nhiên mát lạnh, bị một vật nhẹ nhàng chống đỡ. Đông, trong vòng một ngày, tại mảnh này trong núi đúng là vang lên hai lần tài quyết thần trượng gõ chung thanh âm. Âm trang nghiêm, âm thanh chấn cây rừng, vang át hành vân, một sát na như gõ chung nhập tâm hồn ở giữa. Kim Tiên Phong Hư khiêng đi ra một chân đống nhiên cứng đờ, hắn chậm rãi chuyển qua một trương vặn mèo kinh khủng khuôn mặt tới. Vốn là giàn mua lộ ra hơi đột hai con mắt hạt châu giờ phút này đều nhanh muốn tuôn ra hốc mắt, trong trắng mắt bộ phận nhanh chóng tràn ra một mảnh máu tanh đỏ. Sau đó đại lượng máu tươi tranh nhau chen lấn từ hắn ngũ quan bên trong hùng dũng mãnh tiến ra. Quanh thân làn da cũng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo khô quắt xuống dưới, da thịt trong lỗ chân lông thậm chí tản mát ra nồng đậm tử vong chi khí. Lấy Đàm Quang Quân bạn thần thân phận, hoặc là tu vi, đều không có thẩm phán Kim Tiên Phong Hư loại này thượng vị tiên nhân tư cách cùng điều kiện. Nhưng trong tay hắn tài quyết thần trượng lại là không giống, này thần trượng bên trong giấu 10 vạn thần binh tiên nhân chi hồn, kỳ lực nhưng nát tiên nhân chi cốt, chính là đế tôn ban cho quyền lực khí. Nếu bàn về quang minh chính đại đấu pháp, Đàm Quang Quân cảnh giới chiến lực bất quá mới là đạo tiên, mặc dù có quyền trượng gia trì, phần thắng đoán chừng không lớn, giết chết hắn càng khó. Nhưng Kim Tiên Phong Hư đánh với Bách Lý An một trận, tiêu hao không ít, cũng là kêu minh trong môn anh linh hấp thu quá nhiều âm thọ, linh lực cùng lực phòng ngự đều suy yếu không ít. Trọng yếu hơn là, Kim Tiên Phong Hư làm sao cũng không nghĩ ra. Trước một khắc còn cùng hắn công bằng đạt thành một loại ước định, xuất thủ giải cứu với hắn Đàm Quang Quân, lại sẽ sau đó một khắc ra tay với hắn. Cũng không phải là Kim Tiên Phong Hư quá chủ quan, mà là hắn hiểu rất rõ quyền tài quyết trượng đối với Đàm Quang Quân ý nghĩa. Hắn bởi vì quân hoàng bệ hạ mà sinh, quyền tài quyết trượng từ đó trao tặng hắn ti trưởng, này quyền trượng chi lực, bất luận sinh sát, đều chỉ cho phép vị quân hoàng bệ hạ sử dụng. Nhưng hắn mới đúng là dùng này quyền trượng cứu hắn, Kim Tiên Phong Hư có thể hiểu thành hắn trô ném ra dụ hoặc đủ để thật sâu dao động đến hắn. Cũng chưa từng nghĩ, trôi này cứu hắn quyền trượng, giờ phút này chính chống đỡ phía sau lưng của hắn, không chút do dự, chuẩn xác không sai, gần như lãnh khốc địa chấn nát hắn tiên nguyên. Như thế không để lối thoát, âm tàn, độc ác, kiên quyết. Mặc dù hắn tay cầm quyền trượng, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái đạo tiên. Đạo tiên giết Kim Tiên, chung quy là tiên giới luật pháp chỗ không thể chịu đựng sự tình. Cho dù hắn người mang đại tội, nhưng cường sát với hắn, đế tôn chắc chắn hỏi tội với hắn. Nay chịu tội mặc dù không chí tử, nhưng cũng có thể nhờ vào đó lấy đi hắn quyền tài quyết trượng, thay đổi quân hoàng bạn thần tiên quan. Đây đối với từ linh thức sơ thành ngày lên liền xem quân hoàng thừa hoàng vì chính mình cả đời tín ngưỡng, quân vương, chủ nhân. Bạn thần cái thân phận này đối với hắn quá mức trọng yếu, nghĩ như thế nào, hắn đều không có lý do gánh chịu mang trên lưng như thế đại chịu tội cũng muốn giết chết hắn. Kim Tiên Phong Hư tiên nguyên đã bỡ, quanh thân thất thải tiên vân tán đi, thân thể cũng tại thoái hóa thành đục thể phàm thai, dưới mắt chính là phổ thông phàm kiếm chém vào ở trên người hắn, lại bù một kích đều có thể đem hắn tùy tiện giết chết. Kim Tiên Phong Hư trố mắt một lúc, con mắt đỏ ngầu phòng trong tràn đầy lệ khí, không cam lòng, điên cuồng, chấn kinh, cùng nộ gắt gao trừng mắt Đàm Quang Quân tâm kia bình thản gương mặt. Trong lòng hận ý trong nháy mắt này, thậm chí vượt xa tại Bách Lý An. Hắn không nghĩ tới, khởi xướng khiêu chiến người chính là Bách Lý An, mà chân chính giết chết hắn người sẽ là Đàm Quan Quân. Là hắn quá đắc ý, hắn cực ít đem phía sau lưng của mình lộ tại người bên ngoài, hắn quá coi thường Đàm Quan Quân, vậy mà cho hắn một kích phải trúng. Mới Đàm Quan Quân đáp ứng cứu hắn, lại cũng bèn bèn chỉ là vì để hắn buông xuống lòng đề phòng. Rầm rầm, phía trước nơi xa, quần quần đá rơi bị một con nhuộm vết máu tay đẩy ra. Ngay sau đó Kim Tiên Phong Hư liền thấy một cái lòng sập lấy nửa bên bả vai gầy gò thân ảnh từ khói tuyết tràn ngập bên trong chậm rãi đứng lên. Cái kia chỉ cũng không bị tưởng vi tiễn lửa ăn mòn hoàn hảo cánh tay trái ở giữa ống tay áo, trong gió nhẹ nhàng đong đưa ở giữa, một tia chớp thiểm điện nhảy vọt tại bàn tay của hắn ở giữa. Tuyết sương mù phía dưới, một đôi tinh hồng đồng tử bình tĩnh nâng lên, hắn còn tại thấm lấy máu tươi khỏe môi cong lên, thanh âm phong thả theo cơn gió âm thanh thổi tới. Làm rất tốt, Đàm Quan Quân. Cái này thí thần tiết tuổi, cũng không nhọc đến phiền ngươi đến lưng meo. Phích Lịch lóe ra điện quang đem Bách Lý An gương mặt chiếu rọi đến phá lệ rõ ràng, hắn trên mặt đang cười, loại này sai lầm, ta vui lòng cống hiến sức lực. Tại Bách Lý An trưởng tâm lôi điện chém ra phong tuyết, nhảy vọt bổ tới đồng thời, Kim Tiên Phong Hư trong nháy mắt kịp phản ứng, Đàm Quan Quân đến đây đúng là sớm cùng tiểu tử này đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Hắn không thể nào đi phỏng đoán, tiểu tử này xuất ra như thế nào điều kiện, lại có thể đả động cao ngạo bất tuân Đàm Quan Quân cùng hắn hợp tác. Chẳng lẽ lại, hắn lấy ra điều kiện có thể so với hắn có thể cấp cho Đàm Quan Quân càng thêm phong phú mê người hay sao? Không kịp đi truy tầm cái này để hắn khó hiểu đáp án. Kim Tiên Phong Hư biết được tại quyền trượng trưởng không phía dưới, hắn không cách nào tránh thoát cái kia đạo hướng hắn bổ tới thiểm điện. Thiên Nguyên vỡ bụng hắn, sẽ chết. Chết. Cái này đáng sợ suy nghĩ trong đầu điên cuồng sinh sôi trong đáy mắt, Kim Tiên Phong Hư cặp kia không khô máu con mắt một mảnh trống rỗng, đã mất đi vốn có thần thái. Cơ hồ là tại thân thể hận ý chi phía dưới, hắn mặt không thay đổi giơ bàn tay lên triệu ra chỉ riêng cung cùng tường vi. Nhắm ngay Bách Lý An trái tim, không chút do dự một tiên bắn ra. Sấm chớp bổ ra thân thể của hắn, đứt gãy ruột cùng nhiệt huyết vẩy đến đầy đất đều là, nhiễm ô uế Đàm Quan Quân dạy. Nhưng hắn nhưng lại chưa toát ra ngày xưa như vậy chán ghét không kiên nhẫn thần sắc, ánh mắt của hắn dị thường thâm thúy bình tĩnh mà nhìn trước mắt đây hết thảy phát sinh. Cùng một thi ma hợp tác, giết chết tiên giới đồng liêu, tựa như không để cho hắn gánh vác một tia tội ác cảm giác tới. Mà kia thứ ba chi tưởng vi biếm tiễn, lại là tại Bách Lý An điều chuyển động thân thể dưới, miễn cưỡng tránh đi cất giấu thi châu trái tim yếu hại. Dù sao hắn túc hạ cũng không nhận được cấm chế, thiêu đốt tiễn mất từ hắn sườn trái xuyên thấu mà qua, thân thể lớn phiến ra thịt, cũng bắt đầu cắt hủ hóa. Hắn lại khó đứng vững, thân thể dùng sức nhoáng một cái, chống đỡ kiếm nửa quỳ xuống, xoay người nôn mửa ra máu tươi đều là quỷ dị màu đỏ tím. Bách Lý An meo lại đôi mắt, ánh mắt mơ hồ bất ổn mà nhìn xem trên mặt đất phun ra vũng máu kia. Đáng chết. Cái này diệt ma chi tiện đối thi ma lực ảnh hưởng lại lợi hại như thế, thậm chí có thể ăn mòn máu tươi sao? Hắn không tự giác che tim, có thể cảm nhận được kia cô so thi độc còn muốn ô uế dính chọc khí tức ở trong cơ thể hắn không ngừng thôn vệ lan tràn. Dần dần hướng phía trái tim bên trong thi châu tụ tập mà đi, tựa như muốn đem bao khỏa ô nhiễm thẩm thấu. Cái này không thể ra. Đây là ti cách tỷ tỷ thi châu. Kim Tiên Phong Hư trống rỗng trong mắt, ngoại trừ máu tươi còn có nồng đậm tử vong chi ý, hắn khô gầy cổ về sau ngửa mặt lên, bạo lùi trong mắt, máu tươi giạt rào ngực dòng, nhuộm đỏ hắn xám trắng thương hụt tóc. Hắn nhìn chằm chằm Đàm Quan Quân, thanh âm khàn khàn vặn vẹo mà hỏi thăm, vì cái gì? Ngươi thế mà lựa chọn cùng một cái thi ma hợp tác? Đàm Quan Quân dường như biết được Kim Tiên Phong Hư có bao nhiêu đáng sợ, mặc dù hắn sắp chết thành bộ dáng này, trong tay quyền trượng vẫn như cũ hỏi một chút địa điểm lấy phía sau lưng của hắn tâm. Đối với vậy cái kia phó giữ tận máu tanh bộ dáng, Đàm Quan Quân thần sắc vẫn như cũ là nhàn nhạt, hắn trong mắt bình tĩnh nói, Phong Hư đại nhân tính cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể để ngươi trưởng khống. Còn có, ta cùng thi ma cũng không phải là hợp tác, mà là các cầu cần thiết, giết chết ngươi về sau, ta tử sẽ tiếp tục thực hiện chức trách, giết chết hắn, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Kim Tiên Phong Hư khỏe miệng hung hăng co quắp một chút. Đàm Quan Quân biểu lộ không thay đổi, cánh tay ổn mà hữu lực chậm rãi đem quyền trượng mũi nhọn đẩy đưa vào trong cơ thể của hắn, đem kia vỡ vụn tiên nguyên lại lần nữa rào sát đến nhỏ vụn. Nhìn xem Kim Tiên Phong Hư thống khổ bặm bẹo gương mặt, Đàm Quan Quân cũng không cảm thấy làm loại chuyện này nhiều có ý tứ, trên mặt lộ ra không thú vị thần sắc, thản nhiên nói, Quân hoàng bệ hạ là ta thần minh, ta quân vương, ban cho sinh mạng ta chủ thượng, ngươi hướng hắn hạ độc, để hắn tôn quý thân thể thụ này thống khổ có đủ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ vì kia chỉ là tiên vị quan giai đến dễ dàng tha thứ tội của ngươi? Đàm Quan Quân chậm rãi nheo mắt lại, đáy mắt tràn ngập lên khắc sâu lãnh ý, ngươi là tại xem thường ta sao? Kim Tiên Phong Hư, khu 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 khỏa khỏa. Kim Tiên Phong Hư trong miệng không ngừng tuôn ra phun ra bọt máu, đem tấm kia ngược lại quay lại mặt nhiễm đến giữ tận huyết tình. Cho nên ngươi cho tiểu tử kia một ngày từ chứng trong sạch thời gian là. Đàm Quan Quân thần sắc nhàn nhạt ngắt lời nói, không tệ, ở trước đó, tiểu tử này đi tìm ta, đồng thời dùng sự thực giống ta đã chứng minh trong sạch của mình. Kim Tiên Phong Hư, từ cờ chỉ riêng xa lưới trong nháy mắt đó, bổn quân liền quyết định sinh tử của ngươi không cách nào trở lại tiên giới, cũng vô pháp đạt được ngươi đời này truy cầu, trường sinh. A. Ha ha ha. A ha 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 ha. Máu tươi đem Kim Tiên Phong Hư cặp kia đục ngầu con mắt nhuộm thành một mảnh không rõ màu đỏ sậm. Hắn mở ra tràn đầy máu tươi miệng rộng, phát ra khàn giọng mơ hồ tựa như từ vực sâu trong tuyệt vọng điên ma quỷ phát ra tới thanh âm. Không cách nào trường sinh. 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 Ha 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 ha. Các ngươi đều đang ngăn trở ta trường sinh. Ha 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 ha. Các ngươi đều đang ngăn trở ta trường sinh. Coi là dạng này liền có thể giết chết ta rồi sao? Ha 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 ha. Ta thừa nhận, hai người các ngươi đem ta đưa vào tuyệt lộ. Ta cũng không muốn dùng cái này.
a a a,
thật là khiến người chán ghét. Xì nhục a, chuyện cho tới bây giờ ta thế mà muốn lợi dụng cái này hai thứ đến bảo mệnh. Chương 1038, đoạn chương 1038, đoạn kim tiên phong hư vặn bẹo đảo ngược khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được, mi tâm màu trắng kim tiên ấn ký từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ cấp tốc biến thành đen. Từng sợi ma khí từ trong đó tán tràn ra tới, như ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, lộ ra băng tiên tuyết địa ngân bạch thế giới, có loại không nói ra được quỷ tà xâm nhiên. Từ hắn đáy mắt chảy xuôi máu tươi cũng bắt đầu dần dần đổ về trong hốc mắt. Một đôi tròng mắt đen nhánh chẳng biết lúc nào biến thành cùng Bách Lý An giống nhau tinh hồng dựng thẳng đồng. Chỉ là so với huyết đồng của hắn, càng thêm huyết tinh, tà ác. Đàng Quang Quân nhìn xem hắn mi tâm kia bị máu tươi chi khí nhiễm đến đen nhánh ấn ký, không khỏi khắp cả người lạnh. Đây là Đoạ Tiên ấn ký. Nên biết được, càng là tôn quý nhất tiên, trở thành Đoạ Tiên chi thân điều kiện liền càng là hà khắc. Kim Tiên Phong Hư chính là thời kỳ thượng cổ liền tiếp nhận phong vị thượng vị kim tiên. Mặc dù có nguy hiểm tính mạng, nếu không có mãnh liệt tâm ma chỉ dẫn cùng giàu có thật sâu nguyên rủa chi lực ma khí làm dẫn, rất khó thành tựu Đoạ Tiên thể. Còn nữa nói, hắn tiên nguyên đã vỡ, một thân linh cơ đứng trước sụp đổ, căn bản không đủ để chèo chống hắn từ tiên chuyển ma cái này khổng lồ hệ thống quá trình. Nhưng là vì sao sẽ đột nhiên như thế? Xuyên thấu qua phong tuyết, Bách Lý An ngửi thấy một cỗ quen thuộc nồng đậm máu tươi chi khí. Trên bầu trời hạ huyền tàn nguyệt chẳng biết lúc nào hóa thành một vòng to lớn trăng tròn, đỏ thắm như máu. Cả vùng đều giống như rải lên một tầng máu tanh chỉ riêng xa. Kia tinh hồng chỉ riêng xa vẩy rơi vào trên người, đàn quan quân cùng trong thành phạm nhân chưa thể phát giác được bất kỳ khác thường gì. Chỉ có Bách Lý An quanh thân giống như bị vô số châm nhỏ biêm đâm ra thịt kịch liệt đau nhức, tựa như chứa khổ độc mưa rơi vào trên người. Lồng ngực phía dưới thi châu điên cuồng chấn động, mang theo viên kia tĩnh mịch trái tim đột nhiên cuồng loạn. Bách Lý An dường như cảm ứng được cái gì, hắn đông nhiên ngẩng đầu, gấp giọng nói, là thi châu. Hắn đang lợi dụng thi châu ma đoạn. Mau rời đi hắn, đừng cho hắn cắn được ngươi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bách Lý An cùng Đàm Quang Quân cũng không tính hợp tác đồng bạn. Hắn không hoài nghi chút nào Đàm Quang Quân tại giải quyết xong Kim Tiên Phong Hư sau sẽ không chút lưu tình đem hắn cái này thi ma xử tử. Bách Lý An cũng không quan tâm Đàm Quang Quân chết sống, chỉ là nếu để cho Phong Hư hút tới tiên nhân chi huyết, thành công đoạn hóa thành ma, cái này thiên đạo pháp tắc đối với hắn áp chế tác dụng sợ là cắt giảm một nửa không thôi. Huống chi, phàm là đoạn tiên chi ma, thực lực trong khoảnh khắc tăng nhiều, càng sâu trước kia, sợ là sẽ phải trở nên cực khó đối phó. Đàm Quang Quân cỡ nào cảnh giác, cơ hồ là tại Bách Lý An mở miệng trong nháy mắt đó, hắn liền thu hồi quyền trượng, hướng về sau xa xa nhảy tới. Phong Hư cái cổ két một tiếng, an về tại chỗ, lạnh lùng quay người bẻ bẻ cổ, ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn xem vọt đến cực cao Đàm Quang Quân. Thật sự là vô tri à, các ngươi chẳng lẽ không biết, thi ma 13 vương tộc ti luyện tiên phú một trong, chính là xem hơi thở chi đồng sao. Hắn ngẩng đầu lên sọ, huyết hồng hai con ngươi một mực nhìn kỹ Đàm Quang Quân thân ảnh. Sau một khắc, Đàm Quang Quân thân ảnh cùng phía sau phong tuyết tựa như là một bức họa như ngừng lại nơi đó, gắt gao không nhúc nhích được. Phong Hư có chút há miệng hút vào, Đàm Quang Quân quanh thân ra thịt lỗ chân lông trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình chống ra. Máu tươi như xương vẩy xuống, bị thu nạp đến Phong Hư thể nội. Đàm Quang Quân quanh thân thần quang sáng tắt không ngừng, làn da cũng dần dần trở nên tái nhợt mất đi huyết sắc. Theo Phong Hư lại dùng lực lớn hít một hơi, hắn nhảy lên thật cao thân thể trong nháy mắt bị đợi cho Phong Hư trước mặt. Con mắt chớp động ở giữa, liền trông thấy kia đối gần trong gang tấc gần hàm điên cuồng thừa số đỏ tươi sông đồng. Đàm Quang Quân chưa phát giác dùng mình một cái, lạnh lẽo khí tức như độc xà chậm rãi bò lên trên cổ sống của hắn. Phong Hư ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem lập trường xoay chuyển hắn, tàn nhẫn cười nói, nếu là Đàm Quang Quân lúc này cùng bản tọa cầu xin tha thứ, bản tọa có lẽ sẽ xem ở ngày xưa đồng liêu phân thượng, lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng. Đàm Quang Quân làm tôn tiên bản thần, trời sinh cao ngạo, đối với thiên hạ phàm phẩm sinh linh, chưa hề đều là mang theo xem thường khinh thị tâm thái. Hắn đem thượng vị giả tự đại tự ngạo chưa hề đều là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn là tham sống sợ chết, đang sợ hãi cùng tử vong trước mặt liền sẽ không đúng, khẩn cầu thương hại. Đối với khí chàng thực lực lấy nghiền ép tính phát sinh cải biến Phong Hư, hắn cứ việc tâm sinh sợ hãi, nhưng đáy mắt chán ghét đùa cợt lại nửa điểm không giảm. Thật sự là thật đáng buồn a Kim Tiên Phong Hư, ngươi là thời kỳ thượng cổ giết thi ma anh hùng tiên nhân, bây giờ lại vì xuống tạm, lại không tiếc dùng cái này thần tế hiến thi châu, biến thành huyết ma. Đàm Quang Quân cũng không nghĩ tới, vốn nên làm chiến lợi phẩm cung cấp nuôi dưỡng tại bên trong tiên điện hai cái kia thi châu, lại bị Phong Hư tùy thân giấu ở thể nội. Đúng là niệm ai, vì cầu kia con đường trường sinh, đúng là đem đường đường một giới kim tiên bức thành bộ này sợ chết bộ dáng. Thậm chí không tiếc sớm đem thi châu chuẩn bị kỹ càng, lưu tại thể nội, làm xong bị buộc đến tuyệt lộ, bản thân đọa tiên hóa thành huyết ma. Vừa nghĩ tới, hắn vậy mà cùng mặt hàng này chung vì thiên giới tiên nhân, Đàm Quang Quân chỉ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Đàm Quang Quân nếu như thế không tức thời, vậy cũng đừng trách bản tọa không nể mặt mũi a. Phong Hư trên mặt nhe răng cười, xâm nhiên răng nanh từ hắn dưới môi như loan đào thử ra. Kia răng nanh chi trưởng, đúng là thẳng tới cằm dưới, so với Bách Lý An bén nhọn răng nanh. Hắn đôi này răng nhọn tựa như là một loại nào đó mất khống chế ma hóa như dã thú răng nanh. Hắn một ngụm hung hăng cắn Đàm Quang Quân bả vai, ngửa đầu ra sức xé ra, tại Đàm Quang Quân giữa tiếng kêu gào thê thảm. Đúng là ngay cả lấy tiên bảo sinh sinh kéo xuống một khối lớn huyết đủ. Liền ngay cả ăn cũng so thì mà càng thêm huyết tinh, nguyên thủy, thô bạo, tàn nhẫn. Khi hắn nuốt vào trong miệng máu tươi, hắn hôi bại tóc đã khôi phục ánh sáng đen kịt chạch. Nếp nhăn trên mặt ban vậy bị phủ bình làm nhạt, khô quắt thân thể trở nên tràn đầy, tràn ngập bên trong tuổi trẻ lực lượng cảm giác, thốt nhiên sinh cơ trong mắt hắn tự nhiên sinh ra. Trong ngày thường để hắn cảm thấy buồn nôn, phát canh máu tươi, và cổ họng đúng là như thế cam thuần mỹ vị. Là mấy bạn năm ăn gió uống xương không ăn ngũ cốc thế ngoại tiên nhân. hôm nay mới nếm thử huyết thực, cái này làm cho người điên cuồng mê mọi hương vị, đơn giản để hắn muốn ngừng mà không được. Phong Hư nhịn không được liếm môi một cái nhiễm thịt nát cùng máu đỏ tươi, không bỏ được lãng phí một tơ một hào cẩn thận quyển trong cửa vào ăn vào trong bụng. Hắn nhìn xem Đàm Quan Quân ánh mắt từ tàn nhẫn biến thành tham lam, thấy Đàm Quan Quân tê cả da đầu, hắn lại ngậm cười nói ra, lục đạo bên trong, bất luận người, tiên, đều căm hận ti ma, bây giờ tự thể nghiệm một lần, lại mới hiểu. Nguyên lai đọa tiên thành ma cảm giác càng như thế tuyệt không thể tả, bản tọa thành tiên vài năm, chưa từng tham miệng lưỡi chi dục. Chỉ có hôm nay, mới hiểu cái này tiên nhân chi huyết, quả nhiên là thế gian khó cầu tuyệt thế rượu ngon, cái này tiên nhân chi thịt, càng làm cho người khó mà quên được chân tu món ngon. Hắn thật sâu lớn hít một hơi, tham lam hút nghe trong không khí tươi mùi máu, tựa như hận không thể chết chìm tại tuyệt vời này thuần hương mê người hương vị bên trong. Sớm biết thành ma là một kiện tuyệt vời như vậy sự tình, bản tọa làm sao làm gì chấp nhất tu cái này đồ bỏ tiên. Nói hắn lại lần nữa há miệng, hướng phía Đàm Quan Quân đã bắt đầu nát giữa bả vai lại lần nữa hung ác cắn. Đàm Quan Quân ra đầu sợ hãi, ánh mắt băng lãnh hàm sát, trong miệng nhanh chóng mặc niệm triệu hoán tiên binh khẩu quyết. Trong tay quyền trượng đống nhiên sáng rõ, phát ra giống như thái dương thần huy nóng bỏng quan mang. Phong Hư lập tức che bị đâm đau hai mắt, nhịn không được lớn kêu ra tiếng, giống như là có chút e ngại kia quyền trượng bên trong phát ra ánh sáng. Đàm Quan Quân cố nén trên bờ vai kịch liệt đau nhức, dưới thân bước ra vòng vòng phát trận, thân ảnh đống nhiên hóa phong tuyết huyết tượng, một đường chạy trốn ra Phong Hư máu tươi chi lực trưởng không phạm vi. Hắn giờ phút này thân chúng thi động, chưa tuyết thoát ra đi bao xa, chính đứng tại Bách Lý An bên cạnh thân cách xa 5 mét chỗ, liền thấp người quỳ xuống. Phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, che lấy bả vai, đau đến nhịn không được toàn thân phát run lên. Bách Lý An đánh giá một chút hắn đầu vai thương thế, bả vai đã thiếu tốt một khối to, thảm không nỡ nhìn trong vết thương là giữ tợn dấu răng. Kia huyết nhục bị đại lực cắn mở hoành mặt cắt lại không phải đỏ tươi chi sắc, mà là phảng phất bị cái gì ngậm lấy kịch độc chi vật hủ hóa qua màu xanh sẫm. Mang theo nồng đậm tanh hôi ý vị, kia xóa quỷ dị màu xanh sẫm chi ý còn tại trong vết thương không ở quần quần nhấp nhô lan tràn, tựa như giòi bò ở trong đó để trứng giải. Tại tiếp tục như vậy, Đàm Quan Quân sợ là đến bị đồng hóa trở thành tino. Bách Lý An nhíu mày, cắn nát bàn tay đi qua, đem lòng bàn tay chảy xuống máu tươi xối vẩy vào cái kia chỉ chịu tổn thương trên bờ vai. À, kia máu tươi liền tựa như giọt nước như chảo nóng tiếp xúc thời điểm lập tức toát ra tư tư khói trắng, Đàm Quan Quân giống như là cá bị lăng chỉ đi lần phiến. Nóng bỏng đau tận xương cốt, đau đến năm ngón tay thật sâu khảm vào trong đống tuyết, cuồn cuộn giọt mồ hôi tranh nhau chen lấn từ hắn tái nhợt cái cổ thẩm thấu ra. Hắn co rút cốt lấy khí, mặt tái nhợt gò má lại khôi phục một tia huyết khí. Đàm Quan Quân nghiêng đầu nhìn xem mình đầu vai vết thương đã dần dần khôi phục bình thường huyết hồng sắc, tại Bách Lý An máu tươi thấm vào dưới, cũng là dần dần sinh ra đỏ tươi thịt mềm cùng làn da. Hắn hỗn loạn khí tức dần dần có chỗ bình phục, tiếng nói khàn khàn nói, ta sẽ không cảm tạ ngươi. Bách Lý An ừ một tiếng, cũng là mười phần thẳng thắn, Đàm Quan Quân không cần có quá lớn áp lực tâm lý, ta cứu ngươi, bất quá là một người không có cách nào đối phó cái quái vật này. A. Đàm Quan Quân khỏe miệng giật giật, thái dương lại không ngừng có mồ hôi lạnh chảy xuống, loại quái vật này, cho dù hợp hai người chúng ta chi lực, cũng chưa chắc có thể là đối thủ, bất quá hắn nắm lấy quyền trượng đứng dậy, hít sâu một hơi, dư quang nhìn lướt qua phong tuyết bên ngoài tòa kia chiếm cứ cổ thành. Trầm giọng nói, tuyệt đối không thể để cái này quỷ đồ vật tới gần tòa thành chỉ kia. Bách Lý An có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nghĩ không ra cao cao tại thượng Đàm Quan Quân nhưng cũng sẽ để ý phạm nhân chết sống. Ngu xuẩn. Đàm Quan Quân lãnh đạm nghiêng qua hắn một chút, vẫn như cũng là bộ kia ở trên cao nhìn xuống không coi ai ra gì ánh mắt, trong thành nhiều như vậy đồ ăn hắn lần đầu ma đoạn, sức ăn lớn đến kinh người, nếu là để cho hắn ở trong thành ăn nhiều một trận, cái quái vật này liền sẽ trở nên càng thêm không thể vãn hồi. Cho nên, mặc kệ như thế nào, bất luận trả giá ra sao, đều muốn ở chỗ này, đem hắn để tội. Hắn thật sâu hai mắt nhắm lại, nói, ta khinh bỉ nhân loại vô dụng cùng bình thường, nhưng là giữ gìn nhân gian cân bằng, thủ hộ bọn này vô dụng bình dân, lại là ta. Thân là tiên nhân chức trách. Bách Lý An bước về phía trước một bước, tuyết mảnh trong gió luồn vũ, hắn nhìn xem bị khủng bố huyết khí bao quanh quái vật bóng lưng, bình tĩnh nói ra, như vậy, bảo vệ nhiệm vụ liền giao cho Đàm Quan Quân ta liền phụ trách giết chết cái này làm bẩn tộc ta huynh thi châu quái vật đi. Tại hắn bình tĩnh tiếng nói dưới, Đàm Quan Quân cảm nhận được một câu nghiêm nghị sát ý, hắn chống ra mí mắt, nhìn xem đồng dạng thể dấu thi châu, nhưng khí độ khí chất lại cùng Phong Hư hoàn toàn khác biệt thiếu niên, không khỏi tự giễu cười một tiếng, nói, không nghĩ tới, bổn quân cũng có cùng thi ma dắt tay chiến đấu một ngày, nếu là việc này bị đế tôn biết được, ta sợ là lại không tư cách bàn tay cái này mai quân trượng. Hắn tử cười nạo, đáy mắt lại là tiêu tan nhan sắc, nhưng dù cho như thế, bổn quân vẫn như cũng là quân hoàng bệ hạ bản thân. Đàm Quan Quân tay cầm quân trượng đỉnh bảo thạch bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Hắn lấy quân trượng chỉ thiên, vạch ra một dải lụa thanh quang, tựa như tan ra một đạo không thuộc về thế giới này không gian. Vùng không gian kia phía dưới là vô tận tinh thần hải vực. Trong đó một ngôi sao phá lệ lấp lóe, tựa như nhận triệu hoán vẫn lạc giáng lâm, hóa thành một viên bị rào rạt thiên hỏa bao quanh thiên thạch, nhập vào nhân gian. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên thạch như kén vỡ ra, trong đá đứng thẳng một đạo người khoác xích kim sắc áo dài, hỏa diễm tóc dài nghịch đốt cao lớn thần minh thân ảnh. Cái kia toàn thân bị ngọn lửa màu vàng nóng bao quanh thần minh tay cầm hỏa diễm kim thương, đầu sau treo một vòng kim sắc thiên luân, giống như bản cổ trời sinh thân thể hiện đầy cổ lão hình xăm khắc văn. Hình xăm huyền như lưu hỏa tại thân thể ở giữa lưu động, ngoại trừ kia thon dài hữu lực tứ chi bên ngoài, hắn rộng lớn như là nham thạch phía sau lưng cũng là sinh ra hai con rắn chắc như thiên quỷ cánh tay. Toàn thân gần như chân trụi, chỉ có phần eo cùng bắp chân che một vòng cổ lao áo giáp. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa thiên địa phong tuyết đều đã đình chỉ, trong núi cũng không một chút tuyết ý, đều đã hóa thành khô ráo gió mát không khí. Khu khu cụ. Đàm Quan Quân trong tay quyền tài quyết trượng cất giấu cổ lao thần linh tiên hồn, nhưng hắn nghĩ đến là lần đầu triệu hồi ra như thế cổ lão cường đại thần minh. Bất luận là thân thể vẫn là tiên lực đều gánh vác không nổi, trong miệng không ở ho khan ra máu đỏ tươi. Hắn bên cạnh mắt lạnh lùng nhìn Bách Lý An một chút, nói: "Ngươi tốt xấu cũng coi là một cái trợ lực, quyền kia quân liền lòng từ bi nhắc nhở ngươi một câu, vị này được triệu hoán xuất thế là cổ lão vĩ đại đại Nhật Viêm thần. Thần lực có thể hóa dương viêm chi hỏa, thiêu tận thế giới hết thảy tà ma, ngươi cái này tiểu thi ma, như nghị cậu thả, cần phải cách xa một chút mới là, đừng không cẩn thận, bị đốt thành cho than." Tôn này đại Nhật Viêm thần hoàn toàn chính xác rất mạnh, Bách Lý An nhìn nhiều, liền cảm giác con mắt bị nóng bỏng đâm bị thương. Mà lại trên người hắn chỗ thiêu đốt là chuyên môn khắc chế thi ma mặt trời viêm hỏa, ngọn lửa kia cũng không tính thực chất đốt ở trên người, lại đã có hắn làm thi ma vừa lấy ra quan tài lúc phơi nắng cái chủng loại kia phòng cảm giác. Phong Hư như có chút e ngại kia thần minh khí tức trên thân, hắn sắc mặt âm lãnh đến cực điểm, mang theo một chút tức giận nói ra: "Đàm Quang, ngươi đơn giản uổng là bản thần, thế mà cùng một con thi ma liên thủ chu sát bản tọa, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì vận dụng phán quyết chi lực?" Đàm Quang quân cười lạnh nói: "Một cái ngay cả thân phận của mình đều có thể bỏ qua, rơi vào ma đạo quái vật, cũng dám cùng ta vọng luận tư cách." Phong Hư thân ảnh hóa thành một đạo huyết ảnh, không xuống đất mặt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn đầy người tanh máu đặc ý xuất hiện ở Bách Lý An trước mặt. Chương 1039, bất quá là cái thối đệ đệ thôi. Chương 1039, bất quá là cái thối đệ đệ thôi. Đoạ Tiên Phong Hư thân thể không nặng chút nào trong không khí lơ lửng, tại hắn tới gần trong nháy mắt đó, Bách Lý An trong đại não liền vang lên kịch liệt bén nhọn phong minh thanh. Thanh âm kia tựa như lưới đao tại trong đầu hắn không ngừng cắt chém, trên người mỗi một tấc da thịt lỗ chân lông đều bởi vì Đoạ Tiên Phong Hư tới gần mà không ngừng rớm máu run rẩy. Phản phất trái tim bị một bàn tay vô hình nắm giữ, viên kia nhỏ bé thi châu ở trái tim bên trong giống như sa lưới cá, không ngừng chấn động dãy rủa. Để hắn khó mà ức chế tản ra một loại sợ hãi trước đó chưa từng có nỗi lòng. Loại cảm giác này, Bách Lý An chưa hề thể nghiệm qua. Là huyết mạch đắc chế. Thân là thi vương tướng thần trực hệ huyết duệ, hắn vậy mà nhận lấy đến từ thi ma vương tộc huyết mạch đắc chế. Mặc dù hắn trái tim bên trong cất giữ có vương nữ ti cách thi châu, nhưng viên kia thi châu vì đem hắn tử hồn phục sinh, đã tiêu hao gần như hơn phân nửa lực lượng, hình thái cũng biến thành như to như đậu nành nhỏ. Nhưng mà, cho dù ti cách viên kia thi châu cũng không nhận tiêu hao, luận vương tộc xếp hạng, nàng vì 16 vương nữ. Mà giờ khắc này Kim Tiên Phong Hư thể nội hai viên thi châu nguyên chủ, lại là thứ 10 vương tộc Ti Dương cùng thứ 13 vương tộc Tứ Luyện. Mà Bách Lý An mặc dù đồng dạng là thi ma vương tộc, mà hắn xếp hạng cũng bất quá là 17, mà lại đến nay cũng không luyện hóa ra thuộc về mình thi châu. Tại kia hai viên to lớn thi châu hệ thống phía dưới, hắn chỉ cảm thấy trái tim bên trong viên kia nhỏ bé thi châu, lúc nào cũng có thể bị đối phương khí tức gáp chế đến nứt ra tổn hại. Xa xôi lưỡng giới hắc ám đại lục, cao ngạo băng lãnh vương tọa chi bên trên truyền đến một tiếng ẩn nhận thống khổ tiếng rên rỉ. Lấy Lưu Châu truyền lên quân vương mũ miệng từ quạ vũ đen nhánh băng lãnh sợi tóc ở giữa ứng thế chất xuống, đen nhánh giống như mực đậm vậy vẫy mà xuống tóc, che đi nàng hơn phân nửa tái nhợt lãnh ngạo khuôn mặt, tăng thêm mấy phần thần bí nguy hiểm dụ hoặc. Vương nữ ti cách hướng phía trên đại điện phát ra cái này yếu ớt lãnh mang cột cung điện bảo thạch vươn tay, con kia thon dài bàn tay lạnh như băng chẳng biết lúc nào đang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên gầy còm tái nhợt, thậm chí có thể rõ ràng trông thấy dưới da hơi đột màu xanh mạch máu. Nàng lấy một cái con mèo tư thái tựa ở vương tọa bên trên, nếu là giờ phút này trong điện có người, có thể nhìn ra được nàng thời khắc này trạng thái phi thường chênh lệch. Nô. Ti cách chậm rãi nâng lên một trương mặt tái nhợt gò má, hai con ngươi chẳng biết lúc nào bị kích phát ra thi ma hoàn toàn hóa hình thái. Con ngươi tinh hồng, trong trắng mắt bộ phận lại là một mảnh không rõ màu đen kịt, hai con đôi mắt bên ngoài lạnh da thịt trắng lại là nước da đạo đạo như mạng nhện màu đỏ thế văn. Nàng che ngực, trái tim bên trong truyền đến từng đợt ngạt thở mãnh liệt đau đớn. Tinh hồng con ngươi thít chặt không ngừng, ti cách khí tuôn ra như núi, đáy mắt chìm nổi nổi băng lãnh thoái mang hóa thành một mảnh sóng cả mãnh liệt nộ hải, khắc cốt hận ý ở trong đó sóng cả mãnh liệt lan tràn. Làm nàng dạng này cao đẳng vương tộc thi ma, tình cảm sớm đã làm nhạt, cảm xúc cũng tại mảnh này tháng năm dài đằng đẵng bên trong dần dần quên lãng. Giống như vậy khó mà khống chế điên tuôn ra cảm xúc, vẫn là lần đầu. Ti cách tựa như cảm ứng được cái gì, cho dù cách xa xôi thời không giới hạn, nàng cũng là có thể cảm giác được cái kia đáng sợ huyết mạch áp chế quen thuộc lực lượng. Nàng triển khai một viên máu kính, liền tại máu trong kính, thấy được Đoạ Tiên Phong Hư tấm kia huyết khí sâm sâm khuôn mặt, cùng cặp kia mang tính tiêu chí huyết đồng con người. Ti cách đống nhiên mím chặt như dao gọt môi mỏng, cánh tay nàng khoác lên vương tọa lan can ở giữa, dùng sức khẽ chống, thân mang vương bảo thân thể rời đi vương tọa. Nàng thúc hạ ngân sắc giày chiến bước qua một cái cầu thang, dưới lòng bàn chân đống nhiên thăng một mảnh không thấy đáy thanh minh hạo đãng. Điện hạ, ngài giờ phút này là muốn đi nhân gian sao? Cử động lần này lớn 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 thật to không ổn a. Một con ngồi xổm nằm tại nàng tọa hạ nhỏ ngủ màu đen nhỏ hoán gấu cảm ứng được ti cách kia không giống bình thường khí chàng, lập tức cơ ngắn nhỏ móng đuốt nhảy ra, lay ở nàng đỏ tươi vương bào áo. Nhỏ hoán gấu mở to một đôi lệ bông bông mắt to, tê tâm liệt phế nói, kia Chu Thiên kiếm cho điện hạ mang tới xuyên qua tổn thương thế nhưng là đến nay chưa lành, điện hạ vừa đau mất thi châu, lực lượng chẳng biết lúc nào liền sẽ biến mất. Lúc này linh lúc mất linh hắc ám đại lục vẫn luôn là thờ phụng cường giả vi tôn đạo lý, mà lại cũng là điện hạ ngài mình chế định quy củ, chỉ cần ai có thể chiến thắng giết chết ngài, người đó liền có thể trở thành đời tiếp theo chúa tể hắc ám đại lục vương. Người nào không biết chúng ta hắc ám trong đại lục sinh linh từng cái đều là ăn lông ở lỗ hung ác mặt hàng, bọn hắn trung thành phục tùng tại ngài, chỉ vì ngài cường đại. Nếu là biết được ngươi tại Chu Thiên kiếm khí ảnh hưởng dưới, sẽ không định giờ thành vì một người bình thường. Bọn này xài lang hổ báo nhóm nhất định là sẽ đem ngài ăn đến xương cốt đều không thừa a. Điện hạ của ta a o o o. Nhìn xem khóc đến cầu cha cáo mãi mãi nhỏ hoàn gấu, thì cách nhịn không được nhíu mày, nói, ngươi là lo lắng cho mình sẽ bị ăn đến xương cốt đều không thừa à? Lan đi. Điện hạ a, ngài lần này coi như đi nhân gian, gặp phải thế nhưng là đọa tiên phong hư a, hắn dung hợp hai tên vương tộc thi châu, chính là ngài cũng nan địch tay a, thằng ngốc kia bất lạc kỳ thối đệ đệ không cứu cũng được. Ngài có ta cái này một cái đệ đệ còn chưa đủ à? Ngài sau này sẽ là tiểu hắc thân tỷ tỷ, thân tổ tông. Ô ô ô, làm gì nhất định phải vì loại kia bất thành khí xuẩn tài đi chịu chết? Ti Cách liếc mắt thấp liếc nhìn cái này chẳng biết xấu hổ nhỏ hoang gấu, cô nhớ kỹ, ngươi là một con thư gấu a. Lay lấy nàng và táo nhỏ hoang gấu một mực vung vẩy cái đuôi cứng đờ, sau đó nó cả cái đầu vùi vào trong quần áo của nàng. Tóm lại điện hạ không thể đi nhân gian chịu chết, như thế tổng yêu tìm đường chết phế xài đệ đệ, căn bản cũng không đáng giá điện hạ mạo hiểm lớn như vậy đi cứu. Ai nói cô là đi cứu hắn? Ti Cách vô áo mà lên, đem và táo ở giữa treo nhỏ hoang gấu văng ra ngoài. Nàng thấp một đôi thanh quý u hàn hẹp dài mắt vượng, bên trong góc nhặt lấy ba cửu thiên ý lạnh âm u. Thi ma vương tộc thi châu chưa hề đều không cho phép ngoại nhân nhúng chạm, tự thiêu hải chi chiến, phụ thân vì tiền tôn trúc chạm phong ấn thể sắc cùng trái tim. Từ đó thi ma nhất tộc khắp nơi vì tiên giới ưu hiếp, cô 15 vị vương huynh thi châu đều rơi vào các lớn bên trong tiên điện, làm chiến lợi phẩm cung cấp vạn tiên thưởng thức, đã là vô cùng nhục nhã. Ti Cách hít sâu một hơi, đáy mắt giống như có càng thêm nồng đậm huyết sắc tràn ngập đi lên, sắc mặt lại là một phái lạnh lùng mỏng lạnh. Bây giờ cô lại sao có thể khoan nhượng? Ta vương tộc thi châu di vật vì một cái chỉ biết cầu thả đọa tiên nhúng chạm. Thân là thi ma vương nữ, sớm đã mất đi nhân chi bản tâm Ti Cách. Đây là nhỏ hoán gấu lần đầu ở trên người nàng cảm nhận được đáng sợ như vậy thịnh nộ cảm xúc. Nó tứ chi phục trên đất, tựa như là cúng bái quân vương, cái đuôi đều kẹp lên, không còn dám động đậy nhiều lời một lời. Đương nhiên, Ti Cách từng bước một đi xuống đài cao, hơi khẽ nâng lên sắc bén cái cằm. Càng quan trọng hơn là, cô thi châu bị hai vị vương huynh thi châu áp chế đến mức hoàn toàn không ngẩng đầu được lên, chỉ là ngấm lại, đều là một cái để cho người ta nhịn không được sinh khí sự tình a. Thi ma là một cái kỳ lạ chủng tộc, từ đám bọn hắn vứt bỏ đạo thành ma ngày đó lên, sớm đã xa cách nhân loại vốn có tình cảm. Đối thế gian hết thảy thân duyên chi tình đều cực kỳ mờ nhạt. Giữa bọn hắn ràng buộc đến từ kia băng lãnh cao ngạo lại cường đại huyết mạch, nàng mặc dù sẽ đối với trước đó đầu 15 vị tôn xưng một tiếng huynh trưởng, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng chân chính đem bọn hắn đương là người thân đối đãi. Vương tộc cùng vương tộc ở giữa, càng nhìn chúng chính là biểu hiện ra mình cường đại cùng thực lực. Thủ tộc tương tàn, tự giết lẫn nhau, tại thi ma cái này lãnh huyết chủng tộc từ lâu tạo thành một loại trạng thái bình thường. Đối với bọn hắn mà nói, tự giết lẫn nhau cũng không phải là một kiện đáng giá phỉ nhổ sự tình. Nếu là vương tộc có thể giết chết cùng hệ vương tộc, cũng đem nó thi châu dung hợp nạp cho mình dùng, đối với người thắng, đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ đáng giá vinh quang sự tình. Bởi vì cái này đối với bọn hắn mà nói, đây là một loại tại trước mặt phụ thân chứng minh thực lực mình một loại kiêu ngạo. Ti Cách khi còn sống liền là nhân gian tứ hải bát hoang lui tránh đến nay cái thứ nhất đế vương, nàng từ không cam tâm ở dưới người. Thân là thi ma trùng sinh, nàng ở vào 16 vương tộc, an chính là ban thưởng hẹn muộn thua thiệt. Tại nàng chưa ngưng tụ ra thi châu lúc, nàng 15 vị vương huynh đều chiến tử, làm nhân sinh lấy thi châu, không lưu toàn thây. Đãi nàng thành tiểu gia thi châu, thống ngự hắc ám đại lục, lại đã mất đi cùng kia 15 vị huynh trưởng phân cao thấp cơ hội. Nàng chưa hề đều không cam chịu tầm thường, lại bởi vì mệnh lệnh của phụ thân. Tế hiến thi châu toàn bộ máu tươi chi lực, chỉ vì đem Bách Lý An tử hồn phục sinh, để hắn có thể tiếp nhận phụ thân ban thưởng hẹn, trở thành người thứ 17 thi ma vương tộc. Bây giờ kia nhỏ bé một hạt thi châu, ở nhân gian vì kim tiên phong hư kia hai viên đến từ huynh trưởng thi châu áp chế đến như muốn băng liệt. Rõ ràng cùng là thi ma vương tộc, lại làm cho nàng cùng kia vô dụng thần đệ cùng một chỗ cảm nhận được kia huyết mạch áp chế sợ hãi. Sợ hãi. Nàng bao nhiêu năm không có trải nghiệm qua tâm tình như vậy rồi, thật sự là không vui thể nghiệm a. Ti Cách dưới chân thanh minh mênh mông chi khí dần dần ngưng tụ ra từng vòng giới không pháp trận, từng đợt đến từ nhân gian vào đông thanh hàn gió, từ nàng áo bào ở giữa nghịch gió thổi tới. Nam nằm dạp trên mặt đất nhỏ hoán gấu cái đôi run đống lúc đích, dường như làm ra lớn lao giấy rủa. Nó đột nhiên nâng lên một cái móng vuốt, sắc bén chảo ở giữa băng bắn ra một vệt cầu đồng kiếm khí, tại đi rời khỏi người trước hành mặt cắt qua. Chu Thiên kiếm kiếm ý một mực còn sót lại tại trong cơ thể của nàng, đối trên thế gian thừa kiếm khí phá lệ mất cảm. Trong khoảnh khắc, Ti Cách ngực ở giữa kiếm y dâng lên mà ra, cùng kia trường hồng kiếm khí đinh nhưng va chạm, kích thích vô số loạn phong nước chảy xiết. Ti Cách kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lảo đảo một chút, đủ vòng tiếp theo vòng pháp trận lập tức tiêu tán trong không. Nàng quanh thân khí huyết dấu kỹ, trong con mắt huyết sắc tán lui, hóa thành như bảo thạch rubik sắc chạch. Dưới môi bén nhọn răng nanh cũng một chút xíu thu hồi, hóa vì nhân loại cô gái bình thường bộ dáng. Ti Cách hoảng hốt một cái chớp mắt, ánh mắt băng lãnh như nhìn thi thể nhìn xem quỷ dạp dưới đất nhỏ hoán gấu, ngươi đang can thiệp cô quyết ý. Nhỏ hoán gấu thân thể run dữ dội hơn, cực lớn dưới sự sợ hãi, tia đen nhánh nhỏ lông ngắn rơi đến đầy đất đều là, đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến trọng. Điện hạ, ngài là hắc ám đại lục hy vọng cuối cùng à? Nếu là ngay cả ngài đều phát sinh ngoài ý muốn, còn có ai có thể từ côn luân chỉ toàn khư đoạt lại tướng thần lớn trái tim của người ta à? Ti Cách trong mắt nhìn xem máu trong kính, còn chưa chờ đến phong hư xuất thủ, cũng đã bị uy áp bức bách đến đầy người máu me đầm địa bộ dáng. Liên một thân lửa giận không biết từ chỗ nào nổi lên. Cứ việc biết được hắn cùng phong hư cảnh giới chênh lệch như thiên địa, chỉ dựa vào cỗ này thức tỉnh bất quá mấy năm thi ma chi thần, không có tại trong khoảnh khắc bị nghiền thành bùn đã là cực tốt biểu hiện. Nhưng vừa nghĩ tới nàng viên kia thi châu tại trái tim của hắn bên trong là huynh trưởng hai viên thi châu mà run rẩy sợ hãi, nàng liền cực kỳ khó mà chịu đựng. Nếu là cô không hiện thân, hắn sợ là còn không biết muốn cho kia đọa tiên phong hư ước hiếp thành sao bất thành khí bộ dáng. Thi ma huyết mạch áp chế khác biệt tiếng vọng, Ti Cách không dám tưởng tượng tiểu tử này người mang nàng thi châu, bị kia hai cái huynh trưởng cường thịnh trạng thể lấy ra thi châu bức bách quỳ xuống bộ dáng, vậy sẽ trở thành nàng cả một đời đều tẩy không sạch khuất đục. Nhưng bây giờ nàng vì Chu Thiên kiếm khí chấn áp, tu vi đánh mất đáng hận chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn khuất đục tính một màn phát sinh. Đúng lúc này, máu trong kính truyền đến một đạo tiếng cọ sát chói tai vang lên, lập tức quang minh đại trán, chiếu sáng thiên địa Hàn Sơn tuyết sắc. Toàn thân chảy máu Bách Lý An gặp phải kia sợ hãi thật sâu cùng run rẩy, hắn toàn thân xuất phát từ bản năng run rẩy kịch liệt, nhìn xem tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng hắn lại rút ra kiếm trong tay, hướng lên trước mặt phong hư không chút do dự chém ra ngoài. Bất luận cái gì thời điểm, đều như núi biển nặng nề thiên sách quân sơn kiếm bị Bách Lý An cái kia hai tay nắm đến bước vô cùng. Thân thể ở giữa tần số cao run rẩy cũng không truyền đạt chí kiếm bên trên, đối với kia phần áp chế huyết thống sợ hãi, thân thể của hắn cùng kiếm trước tiên làm ra phản ứng. Mũi kiếm sát qua băng lãnh mặt đất, hóa ra một đạo thiêu đốt kiếm lửa, trung quanh phong tuyết cố tán, khí tụ như rồng, kiếm ý chạy ngược mà lên, không trung vang lên kinh khủng mũi kiếm xé rách thanh âm. Bách Lý An hai tay cầm kiếm, mũi kiếm phá cơ mà lên, vậy thiên nhất trạng, nặng nghề thiên sách quân sơn kiếm giờ khắc này trong tay hắn vung vậy ra cực kỳ nặng nghề kiếm cương, nhưng chuôi kiếm này trong tay hắn lại là trở nên nhẹ nhàng như gió. Trường kiếm trên không trung lôi ra một đạo tàn ảnh, như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, thẳng lên thiên cung. Đinh một tiếng vang nhỏ, lại lôi cuốn lấy bại sơn đảo hải chi thế điểm vào phong hư mắt trái phía trên. Mà phong hư dường như sớm có chỗ tra, hai tay tể xuất tiếp lưỡi đao, lại bị Bách Lý An lấy một cái cực kỳ xảo trá nơi xa độ nghiêng nghiêng đâm ra, điểm trúng ánh mắt của hắn. Mũi kiếm cùng đồng tử tấn công, nhưng lại chưa xuyên qua phong hư đầu lâu, chỉ va chạm ra một chuỗi kịch liệt hỏa hoa. Phong hư thân thể hơi trao đảo một cái, đầu lâu bị đâm đến ngửa ra sau chút. Thấy cảnh này, Ti Cách Meo lại hẹp dài mắt phượng tốt nhiên mở ra chút. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, gặp phải tuyệt đối huyết mạch áp chế, Bách Lý An lại vẫn có thể làm ra rút kiếm chiến đấu phản ứng. Cái này nhưng tuyệt đối là tại ngoài dự liệu của nàng. Cái kia trong ấn tượng của nàng mềm yếu không có thể động một chút lại muốn chết thần đệ, vậy mà gặp phải như thế sợ hãi, xuất kiếm. Nàng nhìn hắn thân thể chính không mỗi giờ mỗi khắc phát sinh ra ngoài bản năng run rẩy, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Giống như kia xuất từ bản năng sợ hãi cùng nghiêm nghị gần như sắp bốc cháy lên chiến ý, hai loại cảm xúc đều thành không cách nào tương hỗ quấy nhiễu đơn độc cảm xúc. Thân thể run rẩy về nó đi run rẩy, lại không cách nào ngăn cản hắn tỉnh táo xuất kiếm. Mà một kiếm kia, chính là một bên quan chiến sát na Đàm Quang Quân cũng không khỏi cảm thấy thật sâu sợ hai thán phục kiếm này tinh diệu. Một kiếm này chính là xuất từ cổ thần hoa tư kiếm, là một trong hái thiết cung. Không đợi Phong Hư làm ra phản ứng, Bách Lý An cấp tốc thu kiếm, mũi kiếm như điểm hái trên bầu trời một vòng dạ minh lưu ly bảo châu, nhẹ nhàng mà ổn chuẩn. Phong Hư mắt trái vì lưỡi kiếm kia xoa hái mà qua, tinh hồng ánh mắt tại trong hốc mắt như bi điên cuồng đảo quanh, như muốn nhảy ra hốc mắt. Mà Bách Lý An thân là thi ma, có thể tinh chuẩn cảm giác được, Phong Hư đem kia hai viên thi châu giấu tại cặp mắt của mình bên trong. Một kiếm này tinh chuẩn hái ra, như muốn thành công điểm hái ra viên kia thi châu. Phong Hư hiển nhiên chưa thể lường trước được huyết mạch của mình áp chế không những chưa thể đủ đem Bách Lý An nhất chết, ngược lại hắn còn có thể đâm ra cái này gần như biến thái một kiếm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về sau nhanh chóng nhảy lên, hai tay dùng sức đem kia gần như sắp muốn nhảy ra con người thi châu dùng sức nhấn về trong đồng tử. Mà ngay tại lúc đó, Đàm Quang Quân đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này một cơ hội thật tốt. Chậm đợi đã lâu, Đại Nhật Viêm Thần quay người chính là đấm ra một quyền. Chương 1040, Thiên Sách Quân Sơn kiếm bí mật. Chương 1040, Thiên Sách Quân Sơn kiếm bí mật. Tại kia viêm quang to lớn, giống như kim ô giáng lâm đấm ra một quyền thời điểm, Phong Hư mà không thay đổi che lấy tại trong hốc mắt điên cuồng búng ra ánh mắt. Nắm đấm chưa đến, phía sau quần áo nhanh chóng quyển bên cạnh bốc cháy lên, trần trụi ra tái nhợt không có chút huyết sắc nào phía sau lưng ra thịt. Hắn lại chưa quay người chính diện nên đón một quyền kia, một cỗ cường hãn khí tức từ trong cơ thể nổ đống nhiên một phát. Khỏa lên hỏa diễm cự quả đấm to đánh vào phía sau lưng của hắn ở giữa, giống như thiên thạch đụng vào nguy nga phía trên dãy núi, liệt hỏa bạo liệt thành đoàn, thường ngực văng khắp nơi mà lên. Phong Hư rơi xuống đất thân thể không nhúc nhích tí nào, song dưới chân mặt đất lại bỗng nhiên đổ sụp hạ xuống thành một cái đường kính mấy chục mét kinh khủng hố tròn, trong hầm không ngừng có địa hỏa bắn tung tóe nổi lên. Thân thể của hắn hơi cong đứng tại cự trong hầm, đánh xuống tại trên lưng hắn to lớn hỏa quyền cũng không cứ vậy rời đi. Từ xa nhìn lại, hắn tựa như là lưng vác lấy một cái như núi to lớn nằm đấm, thường ngực liệt hỏa tại trên lưng hắn thiêu đốt lên. Thế nhưng là giờ phút này Phong Hư lại bạo phát ra cực kỳ khủng bố nhục thể cường hãn độ. Ngoại trừ phía sau lưng ở giữa quần áo đốt thành tro bụi, chớ nói ra, chính là ngay cả một sợi tóc đều chưa từng bốc cháy lên. Hắn hai bàn tay gắt gao che lấy mắt trái, cho đến kia khỏa nhãn cầu tại trong hốc mắt triệt để bình phục lại, hai tay của hắn mới rời khỏi gương mặt, rơi vào phía sau lưng nắm đấm khẽ run, theo lấy trong ngọn lửa thần linh phát ra kinh tâm động phách giống lên một tiếng. Nắm đấm thu hồi một chút, sau đó trên nắm tay bắt đầu có vô số càng thêm bạo liệt mãnh liệt viêm hỏa ngưng tụ, lại lần nữa hướng phía sau lưng của hắn, một quyền đệ xuống. Phong Hư nhanh chân quay người, tay trái nô ra nhẹ nhàng nâng lên. Một cây bén nhọn móng tay từ ngón trỏ nhanh chóng kéo dài tới, giống như một thanh dài nhỏ lợi kiếm, hướng phía kia bên tới hừng hực nắm đấm ép kiếm đánh. Kia thẳng tắp quanh tới nắm đấm bỗng nhiên nghiêng xuống dưới, vung không đánh rơi tại to lớn tròn trong hầm. Sâu trong lòng đất truyền đến nặng nề sấm rền thanh âm, ngay sau đó từ cái này hố tròn biên giới đại địa nhanh chóng dạn nước ra. Liên hỏa từ trong khe hở dâng trào mà lên, giống như từng đạo thần hỏa trụ trời, xông lên đám mây. Đại Nhật Viêm Thần kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một đạo nhìn thấy mà giật mình tinh hồng vết máu. Chưa rơi xuống đất, kia huyết châu liền hóa thành tiên diễm liệt hỏa bốc cháy lên. Phong Hư cười lạnh một tiếng, đặt ở hắn thủ đoạn ở giữa hẹp móng tay dài nhẹ nhàng vung lên, liền đem kia Đại Nhật Viêm Thần nắm đấm đủ cổ tay gọt chém xuống tới. Quả đấm to lớn rơi trên mặt đất, lại lần nữa hóa thành một cái biển lửa. Phong Hư liền đứng ở đó cháy hừng hực trong biển lửa, bốn phía liệt hỏa hoàn toàn không dám xâm gần hắn thân. Khi hắn nâng lên bị thiêu đến hơi có vẻ cháy đen móng tay, chống đỡ tại đại nhật ánh mắt cái chắn lúc, trên mặt treo âm lãnh mỉm cười, từ quyền tài quyết trượng bên trong triệu hoán đi ra đại nhật viêm thần cố nhiên đáng sợ, chỉ tiếc vận khí của ngươi không tốt lắm đâu. Giờ phút này nhân gian chính là chí hàn mùa đông, lại ở vào liên miên núi tuyết chi địa, mặt trời đã xuống núi, trời đã nhập mênh mang đêm lạnh. Cho dù ngươi viêm hỏa vô tận, nhưng cũng không cách nào triệu hồi ra có thể chân chính dung chuyển thân ta Thái Dương chân hỏa. Thật sự là thất sách đa đàm quan quân, bản tọa giờ phút này để hai viên vương tộc Ti Châu, đoạ tiên thành ma, nhưng đến ngọn nguồn là cũng không chân chính tử vong, nhận thi ma ban thưởng hẹn chi lễ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bản tọa là bán tiên bán ma, ngươi viêm hỏa đối với bản tọa mà nói, lực sát thương cần phải giảm bớt đi nhiều đâu. Hắn nhẹ nhàng cười, tại đại nhật viêm thần rung động ánh mắt dưới, dài nhỏ móng tay từng tấc đưa cắm vào mi tâm của hắn bên trong. To lớn thần minh thân thể tại hắn một ngón tay phía dưới, nhẹ nhàng phù phiếm sau đó trên không trung nổ tung. Phúc. Triệu hắn đi ra tiên hồn hoàn toàn chết đi, đồng dạng cho Đàm Quan Quân mang đến to lớn phản vệ tổn thương. Tại đại nhật viêm thần tiêu tán trong nháy mắt đó, Đàm Quan Quân chỉ cảm giác đến đầu lâu của mình bị một thanh vô hình lưỡi búa sinh sinh bổ ra. Loại đau khổ này, để hắn suýt nữa ngạt thở ngất đi. Hắn chống đỡ quyền trượng, dựa vào vách núi mới không có chật vật trượt đổ xuống, từng ngụm thở hào hẹn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đại nhật viêm thần là quyền tài quyết trượng bên trong hiếm có cường đại tiên hồn, thế nhưng là tại đọa tiên phong hư trên tay, thậm chí sống không qua hai kích. Tuy nói cổ văn sớm có ghi chép, phàm đọa ma chi tiên, lực lượng cùng lần cố tăng, thân kiêm tiên ma hai lực, nhược điểm cực kỳ bé nhỏ, rất khó trừ bỏ. Duy chỉ có cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy, Đàm Quan Quân mới hiểu, kim tiên loại này cấp bậc tiên nhân đọa ma về sau, lại sẽ đáng sợ đến làm cho người tuyệt vọng như vậy tình trạng sao? Có thể áp chế hắn thi châu chi lực viêm thần đã bỏ mình. Phong hư đọc thuộc lòng từ xưa đến nay tiên pháp đạo điển, hắn thân có tiên nhân thần thông, có thể dùng lấy thi ma kiêu nghịch thiên đáng sợ nhục thân. Vương tộc Thi Châu là siêu việt sinh tử tồn tại, cho dù tạm thời đem hắn đánh bại, hắn cũng có thể không ngừng sống lại. Đàm Quan Quân không dám tưởng tượng, dùng như thế nào thủ đoạn lực lượng mới có thể đem hắn triệt để giết chết. Muốn hay không như vậy thoát đi, mang theo bệ hạ trở về thiên giới, đem việc này thượng cáo đế tôn. Loại này cấp bậc quái vật, tuyệt không phải hắn có thể giải quyết. Trong lòng hỗn loạn suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, bên hai thổi tới một trận thanh phong. Ngay sau đó, tại Đàm Quan Quân cứng ngắc ánh mắt dưới, một thân ảnh cướp ra ngoài. Tại kiến thức phong hư đáng sợ cùng cường đại về sau, thiếu niên kia thi ma khí thế không giảm trái lại còn tăng, ức chế không nổi run rẩy thân thể tại đất tuyết bên trong nhanh chân bắt đầu chạy. Bách Lý An thân ảnh tại trong gió tuyết nhanh chân xuyên thẳng qua, nhìn mười phần nhẹ nhàng. Nhưng khi hắn mũi chân mỗi một lần điểm đạp tại mặt đất ở giữa lúc, đại địa như một mặt to lớn chống trận bị đập nện đến rung động ầm ầm. Núi xa tuyết động gì rào hướng xuống nhấp nô, phản phất tại mảnh sơn hà này trong thiên địa, thừa nhận một loại dị dạng nặng nề trọng lượng. Đại địa chấn động, phong tuyết tận nằm. Từ đại nhật viêm thần vỡ vụn thân thể hóa thành hừng hực liệt hỏa bị Bách Lý An dùng trong tay thiên sách quân sơn kiếm cắt ngang mà qua. Liệt hỏa nhiễm phong mà bất diệt, mà là bám vào lưỡi kiếm ở giữa đem toàn bộ thân kiếm nhiễm lên một mảng lớn hừng hực hỏa viêm. Bách Lý An mỗi một bước đặt xuống, những cái kia tàn lụi thất lạc ở đại địa ở giữa thần minh hải cốt bị chấn động đến nhảy lên thật cao. Tại xuyên thẳng qua chạy đồng thời, Bách Lý An vung vẩy ra mỗi một lần kiếm đều cũng không chém vào phong hư trên thân. Mà thần minh hải cốt vốn nên dần dần tàn lụi hỏa viêm lại giống như còn như bị đã thức tỉnh một loại nào đó ý thức, đột nhiên đại thịnh. Bách Lý An tựa như đang thu thập những cái kia hải cốt một nửa, mũi kiếm cắt chạm mà qua hải cốt. Đến thắng hỏa viêm chạm đến kiếm trong tay hắn phong, khí thế phóng đại mà dây lát liễm, thật giống như bị kia phàm khí trọng kiếm hút lấy đi lực lượng. Phong hư tựa như minh bạch Bách Lý An muốn làm gì, đôi mắt sâu ngưng, một đôi con mắt đỏ ngầu song đồng gắt gao nhìn chăm chú tại trong gió tuyết không ngừng xuyên thẳng qua chạm viêm đạo thân ảnh kia. Rất nhanh, Bách Lý An thân thể lỗ chân lông mở ra, xuất hiện giống như Đàm Quan Quân máu tươi không bị khống chế bị hút ra ngoài thân thể, hóa thành một đám huyết vụ hướng phía phương hướng của hắn lướt tới. Bách Lý An tại núi tuyết bên trong xuyên thẳng qua động tác chỉ hoán một cái chớp mắt, hắn cải thành một tay cầm kiếm, tay trái hơi dương ra, những cái kia bị hút ra ngoài thân thể huyết vụ trong nháy mắt hóa thành một thanh băng lạnh máu thương. Hắn chuyển động máu thương, bước lên thổi phồng viêm hỏa, kia viêm hỏa đối thi ma chi huyết phá lệ hưng phấn mất cảm, trong khoảnh khắc cả chuôi máu thương bốc cháy lên. Cầm đuôi thương bàn tay trả nhẹ, lòng bàn tay vỡ ra, một sợi máu tím tràn ra, lặng yên im lặng dung nhập viêm thương bên trong. Sau đó vung tay hất lên, viêm thương gào thét mà ra, khí lãng cuồn cuộn, trong gió phát ra tiếng rít thê lương thanh âm. Đối với chuôi này hướng hắn mặc bắn mà đến viêm thương, Phong Hư khinh thường cười lạnh, đều là một chút uổng công, thật cảm thấy bản tọa sẽ sợ cái này mất đi thần linh thi hỏa không thành. Tựa như là vì biểu hiện ra mình cường đại, hắn không trốn không né, thậm chí mở ra sinh ra răng nanh miệng, thẳng tắp đối mặt với kia lôi cuốn lấy gió lốc viêm thương. Ý đồ đem kia viêm hỏa cùng máu tươi cùng nhau nuốt vào trong bụng. Nhìn xem mới được quỷ bí lực lượng giống như này tự phụ đọa tiên Phong Hư, Bách Lý An khẽ môi chậm rãi câu lên. Phốc phốc. Rõ ràng xuyên qua đầu lâu âm thanh ầm vang lên, máu đỏ tươi trộn lẫn lấy màu trắng náo hoa nghiêng nghiêng vẩy ra tại mặt đất ở giữa. Kỳ quái. Phong Hư thân thể về sau cắm lui hai bước, mở to giữ tận khiếp sợ sông đồng, tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn hai cánh tay hư hư nâng lên, con mắt hạt châu cứng ngắc rời xuống, nhìn xem từ miệng xuyên qua mà bảo, mặc não mà ra viêm thương. Đau kịch liệt cảm giác lúc này mới hậu chi hậu giác truyền đạt to lớn não. Vì cái gì? Máu tươi của hắn chi lực có thể xuyên qua thân thể của mình. Rõ ràng cùng hắn có không thể nghịch chuyển huyết mạch sức áp chế người, là người mang hai viên vương tộc thi châu hắn mới đúng. Phong Hư đại nhân có phải hay không quên đi? Bách Lý An trong tay thiên sách quân sơn kiếm tại thời gian cực ngắn bên trong chém qua đại nhật viêm thần hải cốt thân thể. nguyên bản khắp núi cháy trời thiêu đốt liệt hỏa hội tụ cùng kiếm của hắn bên trong, lại chỉ phụ thuộc lên một tầng nhàn nhạt kim viêm, không nhanh không chậm tại trên kiếm phong thiêu đốt lên. Cái kia kim sắc viêm hỏa tựa như sẽ lưu động hoa văn màu đem kiếm kia cách phía dưới, một bút còn chưa hoàn thành nhàn nhạt minh văn nhóm lửa, hội tụ thành một đạo kim sắc dây nhỏ, chậm rãi chạy qua toàn bộ thân kiếm. Bách Lý An dẫn theo kiếm, từng bước một đến gần phong hư, thân thể còn tại run rẩy, hắn trên mặt lại mang theo không sợ nhàn nhạt mỉm cười, ngoại trừ là thi ma, ta còn là Trung Vũ hoàng triều thái tử điện hạ a. Xem ra phong hư đại nhân đọc thuộc lòng đạo điện vô số, lại đối ta Trung Vũ quỷ đạo chi thuật không hiểu nhiều lắm. Luận huyết mạch chi tôn, ta a ông đại đế máu tím, cũng không phải ngươi nghĩ nuốt liền có thể nuốt a. Đại đế máu tím, ngự vạn ước qua đời chi linh, này linh cũng là bao quát thần linh. Kia thần linh hải cốt hóa thành hỏa viêm, tại viên kia máu tím ra chỉ phía dưới, có thể trong nháy mắt cường hóa gấp trăm lần. Cứ việc giờ phút này phong tuyết đại thịnh, không thấy mặt trời sát trời, nhưng có lấy máu tím ra chỉ hỏa viêm, lại là có thể chân chính bị thương đến phong hư. Mặt bị triệt để xuyên qua phong hư cứ việc chưa chết, nhưng thân thể của hắn lại đã bắt đầu không ngừng bắn tung tóe ra giống như pháo đông lửa mạnh. Hắn tức giận gào thét, hai tay đem kia viêm thương sinh sinh bóp nát, trong miệng kia sâm sâm huyết động thậm chí có thể nhìn thấy phía sau hắn phong tuyết phiêu diêu. Thân là kim tiên thời điểm, hắn liền bị Bách Lý An từng bước ép sát, mà xuống hắn tự cam đoạ lạc thành ma, tu vi tăng nhiều, cùng hắn có huyết mạch đắc chế, lại vẫn có thể bị hắn tổn thương tới. Điều này làm hắn làm sao có thể không hận, không giận. Hắn hai con ngươi lớn rung động, một con mắt đồng bên trong rõ ràng phản chiếu ra Bách Lý An thân ảnh, sau đó trong đó cảnh tượng nhanh chóng thay đổi. Đồng sát thuật. Bách Lý An lông mày cau chặt, ném thương tay trái bỗng nhiên bị một cỗ sức mạnh đáng sợ vận chuyển. Răng rác một tiếng, tay trái của hắn lấy một cái quỷ dị độ con bạn bèo gãy cong. Bất quá hiển nhiên mới một cái kia, để phong hư động tác có chỗ chậm chạp, có thể có đầy đủ thời gian để Bách Lý An làm ra phản ứng. Hắn hoành thân lóe lên, trong không gian lôi ra một đạo giống như quỷ mị tàn ảnh. Sau một khắc, kiếm của hắn đi tới phong hư trước mặt. Bách Lý An xuất kiếm tốc độ rất nhanh, mà phong hư bày ra thi ma đặc hữu sức khôi phục cũng là cực kỳ đáng sợ, đầu kia xuyên qua một cái lô máu trong khoảnh khắc đã khôi phục. Ngoại trừ sắc mặt nhìn tái nhợt một chút, mảy may khó mà nhìn ra hắn mới thụ như vậy thương thế nghiêm trọng. Đầu lâu bị xỏ xuyên, liền ngay cả Đàm Quan Quân dạng này đạo tiên cũng không dám tự xưng có thể sống sót. Đối với Bách Lý An chém tới một kiếm kia, phong hư quanh thân linh lực hỗn hợp cái này hắc ám chi lực rót vào cánh tay bên trong. Hắn đẩy dây sâm nhiên ngẩng lên cánh tay trực tiếp vung đánh lên tiếp lưỡi kiếm. Đơn giản vung tay động tác, để giữa thiên địa nguyên lực đống nhiên hỗn loạn chạy xiết, cuốn phong gào thét. Nhanh như tàn ảnh Bách Lý An thân ảnh lập tức dừng lại tại trong gió tuyết, động tác trở nên có thể thấy rõ ràng. Nhàn nhạt thiêu đốt thiên sách quân sơn kiếm kim viêm đại thịnh, kiếm khí như hoa lửa dâng lên, hóa thành một đôi hỏa dực từ kiếm bên trong chấn ý mà lên. Đây chính là hy hỏa thị tuyệt kỹ, đại nhật kim ô kiếm. Cùng kia viêm thần hài cốt hỏa diễm dung hợp sử dụng, uy lực càng thêm nguy hiểm chí mạng. Ngưng trệ ở giữa không trung Bách Lý An tốc độ đống nhiên tăng tốc mấy lần không ngừng, lần này hắn lại ngay cả tàn ảnh đều khó mà bắt giữ. Phong với tay cánh tay cũng không có thể bắn ra kiếm của hắn, ngược lại cánh tay ở giữa bị cắt một đạo sắc bén miệng máu, lại chưa cho hắn làm ra cơ hội phản ứng. Bách Lý An tàn ảnh không ngừng. Không gian bên trong xuất hiện vô số sắc bén kim sắc kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh rơi xuống, phong hư trên thân liền thêm ra một vết thương. Xuy, xuy, xuy. Thân thể cứng ngắc Đàm Quan Quân hoàn toàn thấy không rõ Bách Lý An thân pháp, hắn chỉ có thể nghe được thiên địa mọi âm thanh bên trong không ngừng vang lên tựa như mỏng cắt mở thịt cá tơ lụa thanh âm. Khi hắn mui kiếm mở ra mỗi một vết thương, đều không thể tự lành, trong vết thương tiêu đốt lên kim sắc viêm hỏa. Từ xa nhìn lại, đoạn tiên phong hư thân thể giờ phút này nhìn tựa như là bị đao công cực tốt đầu bếp phiến đến cực kỳ xinh đẹp cá sở cơ dẻo. Trên người da thịt lỏng lẻo lẻo nở rộ thành từng đóa huyết sắc hoa, tàn nhẫn lại mỹ lệ. Đinh, rốt cục phong hư dùng của mình kiếm bắn bay Bách Lý An kiếm. Bách Lý An một cái lộn ngược ra sau, xa xa bay ngược ra khí, rơi xuống đất thời điểm tựa như kiệt lực bất ổn, vì một chân trên đất, lại tại mặt đất ở giữa xa xa trượt ra một khoảng cách. Huyết châu hòa với liệt hỏa, quần quần thấp tung vé trên mặt đất. Ánh mắt của hắn lung tùm mà nhìn xem Bách Lý An, ánh mắt hung ác nham hiểm tới cực điểm. Lại là hắn chưa thấy qua kiếm kỹ, thân pháp quỷ dị kiếm. Cái kia thanh không cách nào phụ linh kiếm, lại có thể mượn thần linh hải cốt hỏa viêm, thành công phụ thượng thần minh linh. Cái tên điên này, đại đạo có trật tự, thiên đạo có quy tắc, phàm phụ linh chi khí đều khắc họa tại yêu tộc chi hồn. Hắn dám bước lên lớn như thế bộc trực, dùng thần minh chi hồn linh tế kiếm. Mà giờ này khắc này, tiểu tử này trong tay như vậy vốn nên về liệt tại phàm khí kiếm, phụ linh thần minh, lại là có thể làm được chân chính thí thần. Tên điên, đúng là điên tử. Gen đúc thanh kiếm này, luyện khí sư cũng là một người điên. Thử hỏi trong thiên hạ, lại có cái nào một khí sư dám can đảm ôm thí thần ý thức đến rèn đúc ra dạng này một thanh không cho phép tồn tại trên đời kiếm. Hiển nhiên, tiếp tục không gián đoạn chém ra có thể phá vỡ phong hư thân thể kiếm kỹ, đối Bách Lý An tiêu hao 10 phần to lớn. Tại phong hư huyết mạch uy áp dưới, hắn không ngừng trùng điệp thở hào hẹn, nơi ngực thi châu tần số cao chấn động, tựa như muốn đem trái tim của hắn xé nát, thân thể run rẩy tựa như cả người xương cốt lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Chẳng qua là khi hắn chống đỡ kiếm đứng dậy trong nháy mắt đó, trên thân kiếm kim sắc kiếm văn chiếu sáng rạng rỡ. Cùng lúc đó, một tôn cao lớn uy nghiêm viêm chi thần tướng từ phía sau hắn theo hắn chậm rãi đứng lên, cùng hắn đồng thời mở mắt ra, thật sâu nhìn chăm chú đoạ tiên phong hư. Chương 1041, một kiếm chồng một kiếm. Chương 1041, một kiếm chồng một kiếm. Nguyên lai thành kiếm này nên như thế dùng à? Bách Lý An thô thở gấp, phổi tựa như muốn tiêu đốt, hắn trên mặt lại treo thú ý thưởng thức ý cười, cúi đầu đánh giá kiếm trong tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến qua kia đạo kim sắc kiếm văn. Hắn tựa như cảm thán nói ra, lấy thần linh làm tế kiếm. A, cái này rèn kiếm chi tâm tính của người ta thật đúng là có đủ không gì kiêng kỵ. Bất quá cũng chính vì vậy, mới lộ ra phá lệ không tầm thường, không phải sao? Kiếm văn sáng rõ mà lên. Bách Lý An điều tức bất quá một cái chớp mắt, lại lần nữa phát khởi thế công. Lại là một vòng tin đồn thất thiệt đại nhật kim ô kiếm. Viêm thần thân ảnh ở trong thiên địa biến hóa không ngừng, pháp tướng ngàn vạn theo kiếm mà động. Giờ khắc này, ngàn năm vạn năm phủ bụi cùng băng lãnh nhà kho không muốn người biết thí thần phản khí. Tại thôn vệ cái thứ nhất thần minh hồn linh về sau, mới phảng phất chân chính sống lại. Một kiếm một chạm, đều có hô hấp. Mà phong hư kiếm kỹ cũng tuyệt nhiên không tầm thường, tại gặp một vòng thế công về sau, hắn rất nhanh thích ứng Bách Lý An xuất kiếm uy tích. Chiêu thức giống nhau vọng muốn lần nữa có hiệu quả, đơn giản ngây thơ ngu muội. Hắn không lại tiếp tục lặng im lập tại nguyên chỗ, phong hư bắt đầu chuyển động, tại khí tức của hắn lôi kéo dưới, thường hực hỏa diễm cùng kinh khủng khí lãng ở trong núi rào rết. Không gian chạm ra vô số kim sắc đường cong đều vung lên giống. Đây là phong hư cùng Bách Lý An giao chiến đến nay lần thứ nhất sử dụng thân pháp né tránh. Nhưng ai liệu Bách Lý An thi triển ra đại nhật kim ô kiếm cũng bất quá chỉ là một cái ngụy trang. Phản phất sớm đã ngờ tới phong hư sẽ tiến hành thân pháp trốn tránh, một kiếm này kiếm chém ra đến chỉ ở hình không thấy thần. Tại huy kiếm đồng thời, Bách Lý An sau lưng hơn 10 thanh ngầm huyết chi lực hóa thành trường thương vì viêm thần pháp tướng thổ tức dâng lên đều liệt liệt tiêu đốt, vận sức chờ phát động. Cho đến mượn đại nhật kim ô kiếm bức rõ ràng phong hư thân pháp quy tích, Bách Lý An tinh chuẩn nắm lấy thời cơ. Hơn 10 thanh viêm thương phá phong mà ra, như lồng giam phong kín phong hư độc tác. Chỉ vì phong hư tại mới ăn đau khổ lớn, cũng không xác thực nhận cái này viêm thương bên trong phải chăng có dấu kia kinh khủng đại đế máu tím. Hắn nhất thời do dự, cương ngừng một cái chớp mắt, mà Bách Lý An liền tóm lấy trong chớp nhoáng này cơ hội. Trọng Hoa nghe viêm, phá vân sơn, thử dương phong hư thức. Bách Lý An vẫn giấu kín áp chế thật lâu sát ý đại phóng. Thân là thi ma vương tộc kiêu ngạo bẩm sinh, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua mình hai vị này ca ca thế, nhưng là loại huyết mạch tương liên kia số mệnh cảm giác, để hắn tại nhìn thấy phong hư mượn nhờ thi châu chi lực thành công ma đoạ trong nháy mắt đó, trong lòng sinh ra một loại cùng ti cách đồng dạng phẫn nộ, cứu hận, khuất đục cảm xúc. Một kiếm chồng một kiếm, khi hỏa thị thần kỹ thông qua giám tự quyết không chút nào không lưu loát ngưng trệ khéo đưa đẩy trôi chạy chém ra. Mỗi một đạo kiếm cung xinh đẹp song cực kỳ xinh đẹp, chém là sát phạt quả quyết thoải mái lâm ly. Mũi kiếm nổ minh không dứt, kiếm khí dây lắt chồng cựu trọng sơn. Mà Bách Lý An cũng tại lúc này chân chính lý giải, một thanh thần binh tầm quan trọng. Nếu là đổi lại cái khác kiếm, sợ là sớm đã quyển mũi giao đoạn, sao là cái này bí kỹ tam tuyệt chi chiến cảnh. Liên tiếp bộ chiêu chiêu chồng dưới kiếm đến, Bách Lý An tại thời gian cực ngắn bên trong cùng ra 49 kiếm, một kiếm ngay cả một kiếm, không chút nào không lưu loát, một mạch mà thành. Mỗi một kiếm đều là cổ thần hy hòa kiếm kỹ áo nghĩa tinh hoa vị trí. Mỗi một kiếm vung vẩy mà ra, bám vào mũi kiếm ở giữa đạm đạm ánh lửa biến hóa hừng hực phóng đại mà lên, kim sắc kiếm quang đại thịnh, như từng quả đung đỏ cái đinh từ bốn phương tám hướng hướng phía phong hư đâm xuyên mà tới. Phong hư nhãn thần âm trầm, áo bào kịch liệt cổ động ở giữa, quay trung quanh quanh thân lấy tiên vân đột nhiên hóa quần quần mây đen lôi động. Thiên địa khí hơi thở chợt loạn, nhấp nô lôi điện mây tia hướng phía bốn phương tám hướng suy suy mà lên, chính như kia loại phóng đen nhánh ma khí phun trào. Kia phun trào mây đen quần quần như thượng cổ ma thần áo giáp, đem phong hư thân thể trùng điệp bao khỏa trong đó. Kim sắc thiêu đốt kiếm lại khó mà tiến tấp dưới phần. Đàng Quang Quân nhìn ra được, cái này một kiếm tiếp một kiếm chém ra, đối Bách Lý An tiêu hao cực kỳ to lớn. Phong hư chỉ phòng không công, vì chính là đem hắn tiêu hao đến kiệt lực mà chết. Đàng Quang Quân thần sắc ngầm đạm xuống dưới, trung quy là nhân lực khó mà thắng thiên, giống phong hư dạng này kìm tiên cấp bậc cổ lao tiên nhân, muốn chiến thắng vốn là một cái kỳ tích. Càng chớ nói dung hợp thi ma vương tộc hai viên cấm kỵ tồn tại thi châu. Dưới huyết kính, đem chiến đấu này một màn thu hết vào mắt thì cách làm sao không có thể cảm nhận được Bách Lý An kia phần thực chất bên trong phẫn nộ cùng tiêu hận. Nhìn đến đây, nàng đi hướng nhân giới tâm, phản thật không có mãnh liệt như vậy. Ti cách áo bào giãn ra, ngồi trên mặt đất, áo bào màu đỏ ngòm vương ăn vào hai con chân dài vừa ý gấp lại tại điện trên bậc, bị ngân sắc dày chiến bao quanh bắp chân càng lộ vẻ thon dài thẳng tắp, đường cong hoàn mỹ. Nàng chi di nửa nằm, nghiêng nghiêng chống đỡ thân thể, mắt mũ miệng ướt thuốc tóc đen gánh trên vai, đôi tóc từ tỉ mỉ xương quai xanh rủ xuống rơi mà xuống. Huyết sát vương bào hạ tứ chi lười biếng, ẩn chứa ưu nhã cùng lực lượng thon dài thân thể, trong lúc vô tình biểu diễn ra miễn cưỡng thần vận rơi vào nhỏ hoán gấu trong mắt, lại có loại vô tâm nhiếp hồn yêu dã lệ sắc. Tại bị Chu Thiên kiếm khí phong ấn máu tươi chi lực về sau, thời khắc này ti cách so với uống máu hắc ám sinh linh, phản ngược lại càng giống là một cái tô lại lấy khói lửa nhân gian phong tình nữ đế vương. Nàng như hồ nước bình tĩnh bích sắc con ngươi nhìn xem máu trong kính chiến đấu, như vẽ hẹp dài bờ môi câu lên một cái không rõ ràng độ cong. Tiểu gia hỏa kia thức tỉnh bất quá 14 năm khoảng trường, thời gian quá mức ngắn ngủi, cách hắn mình ngưng già thi châu thời gian quá mức xa xôi. Mượn cô thi châu, có thể đứng trước hai vị vương huynh trạng thái toàn thịnh thi châu áp chế, còn có thể rút kiếm chiến đấu, cũng là có mấy phần vương tộc khí khái. Phản ứng của nàng cực đạo, nhưng quen thuộc nàng người lại là rõ ràng, giờ phút này nàng đối Bách Lý An ứng đối thái độ hết sức hài lòng. Hai cái móng vuốt trùng điệp bưng lấy nhỏ hoán gấu hiển nhiên cũng không nghĩ tới Bách Lý An đỉnh lấy hai viên vương tộc thi châu uy áp còn có thể chiến đến như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nó hiểu được ti rời khỏi người cốt như thế nào đáng sợ ngạo tính. Nó rất là đều liên tưởng ra tiểu tử kia tại kia hai viên thi châu xâm đè xuống quỳ xuống đất run sợ bộ dáng, cho nên nó mới sớm phong ti cách lực lượng, chỉ sợ nàng giận dữ phía dưới nổi điên. Nhưng bây giờ điện hạ tựa hồ cũng không lo lắng tiểu tử kia sẽ hướng kim tiên phong hư cúi đầu xưng thần. Nó nhìn xem không hiểu thấu liền trầm tĩnh lại ti cách, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Điện hạ, tựa hồ không lo lắng sinh tử của hắn rồi. Ti cách điện hạ xưa nay không quan tâm hắn người sinh tử, đây là trạng thái bình thường dù là người kia là vua của nàng đệ. Thế nhưng là tiểu tử này thể nội mang nàng Thi Châu, nếu là chết tại Phong Hư trong tay đầu, Thi Châu nát hủy, nàng coi như mãi mãi cũng lấy không trở lại. Ti Cách đạm đạm cười một tiếng, nói, người mang cô Thi Châu, thà chiến không hàng, thà vong không quỷ, chính là chiến tử, đó cũng là sinh mà vì vương kiêu ngạo. Hắn cũng không bôi nhỏ Thi Ma vương tộc dòng họ, một viên Thi Châu thôi, nếu là hủy, cô không ngại lại hao phí cái ngàn năm thời gian một lần nữa ngưng tụ. Như thế liền theo hắn hổ nháo một trận đi. Câu ngược lại muốn xem, hắn mang cô Thi Châu, đối mặt hai tên huynh trưởng kinh khủng áp chế, hắn cứu có thể đi đến một bước nào? Phong hư quanh thân màu đen lôi vân càng tụ càng nhiều, giống như muốn đem kia bốn phương tám hướng chém tới kim sắc kiếm lửa đều thôn vệ. Nhưng Bách Lý An quanh thân nghiêm nghị kiếm ý chưa nghỉ, cơ hồ là không có chút gì do dự chờ đợi quá trình. Thiên Sách Quân Sơn kiếm viêm ý dấu kỹ, đổi lại một cỗ càng thêm lạnh tấu xương trí cương kiếm ý long động. Hai đuôi đỏ tử kiếm long lên. Bách Lý An kiếm trong tay thế lại đổi. Thi triển ra đã là Hoa Tư chi kiếm. Gối sơn hạ, thiên đăng dù thế, phất ý địa tam chiếu. Bách Lý An một mạch kéo dài, phảng phất vô tận, không có chút nào suy kiệt chi tướng, ngược lại nhất cổ tác khí, kiếm thế dài ra. Như gió lửa quyển rừng nhẹ nhàng kiếm thế bỗng nhiên trở nên hùng hậu vô luân, nặng nề như núi lớn. Kiếm thế đột nhiên phát sinh cải biến, từ chạm, đâm, gọn, biến thành đơn nhất đánh ra. Nặng như vạn tấn thiên sách quân sơn kiếm giờ phút này bộc phát ra trước nay chưa từng có trọng lượng, kiếm như một thanh thiên nhân cự truy, tại Bách Lý An cánh tay ở giữa vung mạnh ra phong lôi phá đỉnh thanh âm. Mà những cái kia chạm kích rơi vào mây đen trọng giáp bên trên kim sắc kiếm lửa thì giống như là trọng truy phía dưới cái đinh. Bách Lý An một kiếm trùng điệp đánh ra ngoài, vô cùng tinh chuẩn rơi vào kia kiếm quang phía trên, chỉ gặp phong hư quanh thân mây đen trọng giáp giống như thật dày mặt băng đột nhiên nứt thành bốn mảnh bắn tung tóe. Hoa Tư thị kiếm pháp tại Thiên Sách Quân Sơn dưới kiếm không ngừng biến hóa. Ầm, ầm, ầm. Bách Lý An kiếm thế càng ngày càng nặng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tốc độ thân pháp của hắn. Rốt cục, kia mây đen thật dày khe hở càng ngày càng nhiều, tựa như là rộng lớn vô ngần băng hải mà hồ, bị vô số chỉ truy nhỏ từ ngày tiếp nối đêm liều mà gõ, rốt cục vết rách bốn vải lan tràn nhanh chóng. Ầm vang một tiếng, núng vân quần quần mà tán, lôi đỉnh phá diệt thành mảnh. Mà bốn phương tám hướng ngưng trệ xuống tới kim viêm kiếm quang sau lưng Bách Lý An to lớn thần linh giận dữ trong tiếng giống giận dữ, giang khắp nơi hướng lấy Phong Hư thân thể chạm cắt mà đi. Phong Hư kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân bắt đầu xuất hiện mấy chục đạo sắc bén huyết sắc miệng nhỏ, máu tươi quần quật như ở, từ vết thương không ngừng thẩm thấu ra. Nhìn qua tựa như là chân trời mặt trời lặn lúc vừa rơi xuống trời mộ màu đỏ mây tản. Ngưng tụ tại thân thể ngoại vi mây đen đã băng, lôi đỉnh tán loạn, cũng không còn cách nào ngưng tụ ra nửa điểm sức phòng ngự. Mà có được kim tiên cùng thi ma hai đem kết hợp hoàn mỹ thể phách, giờ phút này cũng bị cắt ra vô số đỏ tươi sắc bén vết thương. Không bao lâu, máu me đồng địa, Phong Hư đã thành một cái dữ tợn đáng sợ huyết nhân. Nhưng Phong Hư lại lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị, hắn đột nhiên lui lại nửa bước, thân thể hơi lệch, lấy rộng lớn phía sau lưng ngăn lại mấy chục nhớ kiếm kích. Sau đó, tụ lực, ra quyền. Giản dị tự nhiên một quyền, đem vương tộc thi ma đặc hưu bá đạo cường đại, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bách Lý An nheo mắt, tại kia kinh khủng huyết mạch áp chế xuống, hắn toàn thân lông tóc mở ra, huyết châu tranh nhau chen lấn từ trong lỗ chân lông để ép chảy ra. Hắn trực giác cảm nhận được một quyền này mang đến cho hắn như thế nào hậu quả đáng sợ. Nhưng trong tay hắn kiếm thế không có chút gì do dự, làm sơ suy tư, mũi kiếm bị lệnh. Lại lần nữa sử xuất Hái Thiên Cung, mũi kiếm hướng phía Phong Hư trái đồng đâm tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hướng phía đầu của hắn oanh tới năm đấm không thể không nửa đường cải biến quy tích, một quyền đánh vào Thiên Sách Quân Sơn trên thân kiếm. Bách Lý An kiếm bị kia cổ bá đạo lực quyền đánh cho góc độ chệch hướng chút, mũi kiếm tại mũi của hắn ngang qua mà qua. Mà Phong Hư năm đấm cùng mũi kiếm tấn công, cũng không phun ra cái gì vết thương. Ngược lại là Thiên Sách Quân Sơn ở giữa bị mãnh liệt đất sụt bắn ra đến, vù vù không ngừng, đàn hồi cường độ càng là kinh khủng tuyệt luân. Bách Lý An cầm kiếm cánh tay nổ tung ra thổi phồng huyết hoa, đàn hồi thân kiếm trùng điệp đụng vào trên đầu hắn, khiến Bách Lý An mắt mũi điên cuồng chảy máu, thân thể bị bức lui đến 3 mét bên ngoài. Hắn đứng ở lạnh trong gió tuyết, một cánh tay lấy khiến người ra đầu tê dại tư thế vặn vẹo lên. Mà cầm kiếm cái tay kia không ngừng chảy xuống máu tươi, lấy hắn kinh người chữa trị lực không những chưa thể gặp thương thế khép lại, kia máu tươi ngược lại càng tuôn ra càng nhiều. Hiển nhiên là đả thương gân cốt. Cánh tay không bị khống chế co quắp, lại khó nắm chặt Thiên Sách Quân Sơn kiếm kia giống như sơn hải trọng lượng. Chôi kiếm từ dưới lòng bàn tay dính chặt máu tươi bên trong bất lực trượt xuống, nghiêng nghiêng cắm tại mặt đất ở giữa. Bách Lý An đôi môi sớm đã trắng bệnh, trên mặt không có một chút xíu huyết sắc. Hiển nhiên mới kia cao bạo phát kiếm pháp không muốn mạng thi triển đi ra, đối tinh thần của hắn cùng khí huyết cũng là hao tổn đến cực kỳ nghiêm trọng đáng sợ. Hiện trong thân thể mỗi một tấc xương cốt đều phảng phất cắm một thanh đao nhọn, mỗi thổ tức lấy hơi một chút, chính là một trận kịch liệt chặt gân quét xương đau nhức. Ngược lại là đứng tại mặt đối lập Phong Hư, toàn thân trên dưới kia da chóc thịt bong kiếm miệng lại tại kia siêu cường sức khôi phục hạ dần dần khép lại, chỉ lưu lại từng đạo dễ hiểu miệng máu. Thấm vào từng kia từng sợi vết máu. Tại mảnh này trong gió tuyết, Phong Hư chậm rãi phun ra một ngụm nóng xương mù khí tức, nói: "Bản tọa thực tại bất minh bạch hành vi của ngươi như vậy có ý nghĩa gì? Ngoại trừ đem mình khiến cho cả đời trọng thương, đầy người chật vật, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Làm sao? Là tưởng tượng bản tọa chứng minh ngươi không sợ, chứng minh ngươi tại hai tên thi ma vương tộc huyết mạch áp chế xuống, còn có thể dũng cảm chiến đấu. Nhưng thì tính sao, cái này vẫn như cũ không cải biến được ngươi sẽ bại trận sự thật. Bản tọa không phải cha của ngươi cha, không có khích lệ nghĩa vụ của ngươi." Bách Lý An cũng không để ý tới Phong Hư chế giễu. Hắn xóa đi dưới mũi chảy xuống máu tươi, bình tĩnh cười nói, không cần ngươi đến khích lệ, luận thân phận, trước đó không lâu ngươi vẫn là đường đường trên trời kim tiên, giờ phút này lại dung hợp hai tên thi ma vương tộc Thi Châu, ma đọa đến tận đây. Nhưng dù cho như thế, ngươi vẫn là bị ta như thế một cái chỉ là độ kiếp hồn khải cảnh tiểu bối làm cho bị thương. Cho dù không có ngươi khích lệ, nhưng cái này chẳng lẽ không phải một kiện làm cho người tự hào sự tình? Kia đương nhiên bình tĩnh hỏi lại, Phong Hư sắc mặt bá âm trầm xuống. Bách Lý An thu hồi nụ cười trên mặt, thần sắc từ đầu đến cuối chuyên chú chăm chú, đạm đạm nói ra, nhưng ta cuối cùng không phải nhân loại, càng sẽ không bởi vì ở trên thân thể ngươi lưu lại cái này một chút vết thương nhỏ nhỏ đau nhức mà cảm thấy tự hào. Mục tiêu của ta là giết chết ngươi. Phong Hư Tiếu Dung không nói ra được lạnh lùng trào phúng, ngươi ngay cả kiếm đều không cầm được, lại như thế nào giết chết ta? Bách Lý An không tiếp tục đi xem từ trong tay hắn trượt xuống thanh kiếm kia, hắn cho ra đáp án rất đơn giản, kiếm không có, ta còn có năm đấm không có ta còn có răng nhọn răng nanh, tổng có thể đưa ngươi xé nát. Phong Hư nhướng mày sao? Trên mặt lại không có cái gì biểu lộ, nghe ý lời này của ngươi là muốn cùng bản tọa liều thể phách. Bách Lý An ánh mắt một thấp, rơi vào Phong Hư trên thân kiếm, rất hào phóng nói ra, đây là ta phương thức chiến đấu, ngươi có thể thỏa thích sử dụng ngươi hết thảy thủ đoạn. Phong Hư nhãn ra hung hăng nhảy một cái, nghe lời này đầu ý tứ, không biết còn tưởng rằng là tiểu tử này là cao cao tại thượng kim tiên. Hắn mới là nhân gian không có ý nghĩa sâu kiến, đến hắn như thế thì ân mừng cho. Hắn cười lạnh, lòng bàn tay dùng sức, đem chuôi này đi theo mình nhiều năm linh kiếm chấn động đến vỡ nát. Hắc ám trong đại lục, nhỏ hoán gấu ngẩng lên cái đầu nhỏ không ngừng nuốt nước miếng. Ti rời tay bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một chiếc bằng bạc ly rượu, ngọn bên trong thịnh phóng lấy đỏ tươi như máu rượu dịch, nàng miệng nhỏ chầm chậm uống, môi đỏ như vẽ, men say tập trò, để kêu u ám đến xinh đẹp đao tức gương mặt lại có từng kia mị sắc tận xương hương vị. Nàng đung đưa trong chản đỏ tươi rượu dịch, khuôn mặt đạm mà lười biếng, sự thật chứng minh, cô cái này thần đệ, coi như không tệ. Chương 1042, Nguyên Thủy cắn giết chương 1042, Nguyên Thủy cắn giết nhỏ hoán gấu bóc lấy móng nuốt bên trong sắc bén móng tay, sắc mặt có chút xoắn xuýt. Ti cách điện hạ làm sao giờ phút này nhìn tâm tình rất tốt bộ dáng? Chẳng lẽ lại nàng tại thấy được tiểu tử kia cứng cỏi bất khuất ý thức sau? Đối với hắn sinh ra trước nay chưa từng có lòng tin, cảm thấy hắn đương thật có thể chiến thắng Kim Tiên Phong Hư hay sao? Nhỏ hoán gấu hỏi trong lòng nghi hoặc. Ti cách nghiêng đầu lại, ánh mắt kỳ dị mà nhìn xem nó, ngươi tại sao có thể có cổ quái như vậy ngây thơ suy nghĩ? Không nói đến cảnh giới thực lực cách xa, thì châu hai chọi một, thấy thế nào cô kia thần đệ hôm nay đều sẽ chết không toàn thây mới lạ. Nàng giống như than thở, kỳ tích loại vật này, quyền cố chưa hề đều là sống ở quang minh phía dưới đám người. Đối với thi ma nhất tộc mà nói, nhỏ yếu tức là tử vong cùng hủy diệt. Nhỏ hoán gấu trong lòng nghĩ, nhìn xem đệ đệ của mình sắp bị người đánh chết, trong đầu còn có thể như thế vui vẻ, đây không phải tinh khiết có bệnh á bất quá. Ti cách lời nói xoay chuyển, đem trong tràn rượu dịch chậm rãi uống cạn. Ta cũng không ghét trong tuyệt cảnh lũ tiểu gia hỏa truy tìm đồng thời ý đồ sáng tạo kỳ tích dáng vẻ. Thiên địa phong tuyết đại hàn, thêm bên trên Bách Ly An nhiệt độ cơ thể vốn là thấp. Từ cánh tay hắn ở giữa chậm rãi chạy xuống ra máu tươi cũng không ấm áp, rất nhanh tại đầu ngón tay ngưng kết thành màu đỏ băng. Hắn chấn vỡ cánh tay ở giữa ngưng kết huyết dịch, sau đó không nhìn trong vết thương dũng mãnh tiến ra càng nhiều máu tươi. Hắn nâng tay phải lên đem mình xương cốt vặn bẹo cánh tay trái thẻ xem xét, một chút xíu viện chính trở về. Hành động như vậy không thể nghi ngờ cho thân thể của hắn tạo thành thống khổ cực lớn. Nhưng hắn đối với mình luôn luôn đều rất tàn nhẫn. Bách Lý An chỉ hơi hơi nhíu mày, tại đưa cánh tay viện chính về sau, lại đem hướng phía từng cái phương hướng khúc trương lệch ra xoay ngón tay sửa chữa bàn thẳng. Hướng rắn gầy thon dài đốt ngón tay tại bị chính vị về sau, lưu lại thật sâu ứ vết đỏ dấu vết, nhìn khiến da đầu nhịn không được run lên. Mà Phong Hư khó được nhân từ hào phóng, cho đủ Bách Lý An thời gian chuẩn bị. Đợi đến hắn cánh tay trái khôi phục bình thường về sau, Phong Hư thân thể khẽ nghiêng, sau đó biến thành một đạo màu đen cái bóng. Cái kia đạo cái bóng như bàn long lật qua lật lại mà lên, giống như muốn đem hết thảy trước mắt sự vật đều xé rách thành vô hình gió lốc. Phong Hư toàn thân phun trào ra màu tím đen máu tươi chi lực, không che giấu chút nào tản ra thi ma vương tộc bẩm sinh lực lượng cường đại. Nắm đấm của hắn đi vào Bách Lý An trước mặt. Ma đoạn sau Phong Hư bày ra thân pháp đã siêu việt một cái kim tiên có khả năng có tốc độ. Bách Lý An không thể nào làm ra tránh né phản ứng, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu hắn liền không muốn tránh tránh. Hắn thúc hạ đạp phá núi ở giữa nham thạch, thân thể tụ lực mà lên, đúng là chủ động lấy lồng ngực đụng vào nhau. Lấy nục thân của mình in lên con kia kinh khủng tuyệt luân năm đấm. Vâng! Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là mấy chục vạn năm đều chưa từng gặp lại thi ma vương tộc cùng vương tộc thể phách quyết đấu. Lấy hai người làm trung tâm, khí lãng trình viên hình hướng bốn phương tám hướng càn quét ra, quyền thị tấn công thanh âm, vang minh như sấm. Ở vào Bách Lý An sau lưng một tòa núi tuyết trực tiếp nổ tung thành bụi bặm mảnh vỡ. Bách Lý An lồng ngực sụp đổ, phía sau lưng không ngừng phồng lên lấy không ngừng gào rít quyền tình bộc phát. Hắn vốn là sắc mặt tái nhợt giờ phút này trên mặt càng là khó mà tìm tới một tia huyết sắc. Hoa một tiếng, máu tươi từ bờ môi bên trong đại cổ phun dũng mãnh tiến ra. Băng lanh chất lỏng nhuộm đỏ và áo của hắn cùng Phong Hư ống tay áo. Những cái tia đỏ tươi chất lỏng còn pha tạp lấy màu đỏ sậm của máu, kia là bị chấn nát nội tạng, bị cùng nhau phun ra. Phong Hư trong mắt ở giữa, phát hiện nắm đấm cùng lồng ngực chặt chẽ tương liên, nhưng phát ra tới nước xương thanh âm đúng là từ nắm đấm của hắn bên trong phát ra. Phong Hư, nắm đấm của hắn đánh nát Bách Lý An trong thân thể nội tạng, mà Bách Lý An thân thể lại đụng nát quyền của hắn xương. Phong Hư nhãn mắt đột nhiên sâu thẳm, nhìn chằm chằm Bách Lý An tấm kia bị máu tươi nhuộm dần đến có chút đáng sợ gương mặt. Từng chữ nói ra cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra vặn bẹo thanh tuyến, ngươi căn bản cũng không phải là cái gì vương nữ ti cách sáng tạo ra huyết duệ. Ngươi, Phong Hư phảng phất như nói thế gian này lớn nhất cấm kỵ, ánh mắt không nói ra được bằng lãnh run rẩy, là tự thiêu hải chi chiến hậu, thi vương tướng thần sáng tạo ra người thứ 17 vương tộc. Hắn nhớ tới, trên thập phương thành, tiểu tử này tự báo tính danh, không thương núi tư trần, mang theo tí họ. Bình thường thi ma, sao dám mang theo Ti họ? Phong hư đầu rộng mở trong sáng thanh minh, lập tức tại rung động thật lớn bên trong lấy lại tinh thần. Thi vương tướng thần bị đế tôn lấy thời gian, không gian, lịch sử, giới tuyến đủ loại vi phạm thế gian pháp tắc lực lượng vĩnh thế phong ấn. Cứ việc trên trời đông đảo thần minh rõ ràng biết được, lấy thi vương tướng thần kia siêu việt hết thể lực lượng cường đại. Loại này vi quy chư thần phong ấn thủ đoạn, lại cũng bất quá là đem hắn ngủ say thời gian, tận khả năng vô hạn kéo dài xuống dưới thôi. Nhưng vẹn vẹn chỉ là vô hạn nói, nhưng không có cách nào đối phó thi vương tướng thần như thế tồn tại. Phong hư rất rõ ràng, bởi vì Côn Luân chỉ toàn khư bên trên vị kia vĩ đại thần linh, không tiếc gánh vác thế gian này nguy hiểm nhất cấm kỵ, đem thi vương tướng thần quái vật kia trái tim phong ấn tại lĩnh vực của nàng chi địa. Nhưng cho dù là dạng này, tập hợp chúng thần chi lực, đều giết không chết thi vương, Phong hư tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ tỉnh lại. Mang theo cái kia khiến lục đạo chúng sinh đều cảm thấy sợ hãi, run rẩy, tuyệt vọng báo thù ý thức tỉnh trở về. Loại kia một mực dằn xuống đáy lòng sợ hãi tại xác nhận Bách Lý An là thi ma vương tộc trong nháy mắt đó, lại không thể ức chế bắt đầu tràn lan. Hắn dường như nhớ lại thi vương tướng thần cho thế giới này mang tới hắc ám cùng kinh khủng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Phong hư cấp thiết như vậy muốn tìm được Bạch Ngân cửa, cũng thu hoạch được lực lượng che chở, không chỉ là chấp nhất tại trường sinh. Hắn sở dĩ đối trường sinh như thế của Nhật, thậm chí không tiếc vì thế, làm tận vô số chuyện ác, đem Kim Tiên chi danh làm bẩn đến rối tinh rối mù. Chỉ vì kinh lịch đốt hải chi chiến hậu, mặc dù là tiên tộc thắng lợi, nhưng Phong hư từ đó cũng thật lâu không thể từ kia sợ hãi vũng bùn ở bên trong lấy được bản thân cứu rỗi. Kia là bất luận kinh lịch bao nhiêu thời gian đều không thể pha loãng nửa điểm sợ hãi, như ấn linh hồn. Thi vương tướng thần là nắm trong tay tử vong cùng hắc ám thần ma cùng vật dẫn, Phong hư tin tưởng, cho dù hắn thọ hết chết giả, tuổi già hạc về mà đi, tại tướng thần tô tỉnh lại ngày đó, linh hồn của hắn cuối cùng sẽ bị hắn từ bẩn thỉu bùn nhau bên trong nhấc lên, một lần nữa bóp tố tàn nhận tra tấn. Sau đó thừa nhận cái kia to lớn mà kinh khủng báo thù ý thức. Hắn cảm thấy đến kia là thời điểm, hắn khẳng định sẽ điên, khẳng định sẽ sống không bằng chết. Cho nên hắn quyết không thể chết. Hắn nhất định muốn sống sót, hắn muốn lấy được Bạch Ngân cửa, trở thành trong môn chúa tể, rời xa lục giới. Tựa như là đạt được đế tôn tiên vị Bắc Thần nằm nguyên tiên duệ nhóm, không tranh quyền thế, thật dài rất lâu mà an nhàn còn sống. Hắn liền muốn thành công. Hắn lập tức liền muốn thành công. Nhưng là hắn hay là không thoát khỏi được cái này đáng chết thi ma dây dưa. Đã từng bị hắn giết chết thi ma vương tộc, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, trở thành dưới chân hắn chướng ngại vật. Thế nhưng là thi vương tướng thần lại như thế nào lợi hại, khoảng cách thần dự phán hắn thức tỉnh thời gian còn xa xa chưa đến, vậy ít nhất là mấy trăm vạn năm khoảng chừng chuyện sau đó. Vì sao? Ở trái tim bị trấn áp tại Côn Luân thi vương tướng thần còn có thể sáng tạo hậu duệ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, tại cái này tương lai không lâu, còn có thể xuất hiện thứ 18, 19, 20 thậm chí càng nhiều thi ma vương tộc. Không có người lại so với Phong hư rõ ràng hơn thảo phạt kia 15 tên thi ma vương tộc, tiên giới bỏ ra như thế nào thê thảm đau đớn đại giới. Đến mức đầy trời tiên thần vẫn lạc, ma đạo xưng lên, nhân gian luân hãm. Tiên giới tại đối phó thi ma nhất tộc, hao phí quá lớn tài nguyên cùng binh lực. Lấy bây giờ tiên giới, tuyệt đối lại khó trèo chống nổi đã từng kia chẳng chiến dịch tổn hao. Nghĩ tới đây, Phong hư không để ý mình nứt ra quyền xương, xách hữu tay lại lần nữa hướng phía Bách Lý An thân thể dùng sức quanh ra một quyền. Phong hư dường như vô cùng kiêng kỵ Bách Lý An ra thịt bao khỏa phía dưới xương cốt, cho nên một quyền này cố ý chọn lấy một cái không có xương cốt địa phương. Phần bụng. Bách Lý An dường như chú ý tới động tác của hắn, ánh mắt mãnh liệt, nhưng lại chưa tránh khỏi tới. Mà là tại hắn ra quyền trong nháy mắt, đầu dùng sức về sau ngửa mặt lên, sau đó trùng điệp một cái đầu truy, hướng phía Phong hư đầu lâu hung hăng đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Nắm đấm đánh trúng Bách Lý An mềm mại phần bụng, đến mức Bách Lý An trong ngũ tạng lục phủ bạo phát ra trận trận như sấm sét oanh minh. Bách Lý An lại là oa một tiếng, phun ra một đại đoàn xích hồng biến thành màu đen huyết tương. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn cảm giác đến bụng của mình bị thật sâu đục xuyên một cái cự đại lỗ máu. Mà đầu của hắn hung hăng đụng vào Phong hư đầu lâu, cũng lập tức vang lên một trận làm cho người run lên xương đầu tiếng vỡ vụn. Kia là từ Phong hư trong đầu truyền tới. Theo Phong hư kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt bạo lồi, máu tươi từ hai lỗ tai của hắn bên trong báo tố ra hai đạo thật dài huyết tiễn. Sau đó thân thể hai người lảo đảo tách ra. Bách Lý An túi đầu nhìn bụng của mình, chỉ gặp bụng kia một khối cũng không bị mở ra một cái lỗ máu, chỉ là thật sâu lõm xuống dưới một cái cự đại nằm đầm dấu. Tựa như là rủ xuống sập vào biển, thật lâu không thể khôi phục vương bước. Ngũ tạng lục phủ đều tại trong bụng đè ép thành đoàn, cái loại cảm giác này đau đến dù là Bách Lý An cũng không khỏi bắt đầu hàm răng run lên. Phong hư giờ phút này cũng không khá hơn chút nào, trong lỗ tai tuôn ra máu tươi, đỏ bên trong tấu bạch, tựa như óc đều nổ ra. Hắn dùng sức lung lay đầu, giống như là chuẩn bị chữa trị thương thế. Nhưng Bách Lý An nhưng không có cho hắn cơ hội này, thân thể nửa bên cạnh, một cái vai dựa vào nặng nề đánh tới. Thân thể như sừng sững cự sơn, thế đại lực trầm hướng lấy Phong hư đánh tới. Suy nghĩ trong lòng ở giữa khí huyết mạnh hơn, chủ động mở ra một trận không có chút nào hoa trương giả bộ nhục thể liều mạng. Hắn hai chân dậm ở giữa, chìm xuống mặt đất, thân thể giống như lên vạn quân chi trọng sóng giữ khí lãng, thân thể gây yếu lực bộc phát dị thường kinh người. Phong hư nhìn ra hắn khiêu khích trí đồ, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí huyết đổ xuống mà ra bên ngoài cơ thể bỗng nhiên bành trướng một vòng, da thịt biến thành đáng sợ lạnh leo gang màu sắc. Hắn rắn rắn chắc chắc thụ Bách Lý An uy lực này vô luân va chạm, tất cả lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, lấy cường ngạnh nhục thân dây vào đụng Bách Lý An nhục thân. Hắn cũng không vận dụng bất luận cái gì linh lực. Thân thể động tác ở giữa, lại là va chạm ra ù ù lôi động thanh âm. Hai người ầm vang lại lần nữa va chạm giao phong, tràn ra máu tươi chi lực, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt lấy hai người làm trung tâm tác động đến đẩy ra. Ầm ầm. chỉ là nhục thân va chạm, lại liền có thể tạo ra được khủng bố như thế thành thế. Hai trong thân thể không bị khống chế khí huyết không khác biệt công kích, đem trong núi bốn phía cây rừng cự thạch đều rào sắt thành một mảnh mảnh vỡ. Đàng Quang Quân cầm trong tay quyền tài quyết trượng cắm trước người, để mà ngăn cản được hai người khí huyết bộc phát đáng sợ lực phá hoại, cái này mới không có thụ tác động đến ảnh hưởng. Phía sau hắn vách núi trực tiếp tại hai người đối chọi thời điểm đụng chạm, bị đánh cho tứ tán. Ngọn núi hóa thành một phấn, chỉ có phía sau hắn lưu lại hình quạt ngọn núi một góc, tại quyền tài quyết trượng hạ mới lấy tạm thời an toàn. Bốn phương tám hướng chỉ cần là trên mặt đất nô lên chi vật đều toàn bộ vỡ ra, từng mảnh vỡ nát. Mà tại Bách Lý An cùng Phong Hư giao chiến bên trong vùng không gian kia, liền ngay cả một mảnh phong tuyết đều không dám dừng lại, chưa phiêu cùng, liền tại kia kinh khủng huyết khí hạ nổ thành bụi bằng hạt. Đàng Quang Quân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai người kia tựa như là phàm gian võ giả tầm thường, người một quyền ta một trường hung ác quần đấu. Càng giống là giữa rừng núi nguyên thủy nhất hùng sư cùng lão hổ đánh cờ, hai người quyền cước tấn công, vai khuỵu tay đụng nhau, mỗi một lần cường độ đều đủ để khai sơn phái thạch. Trong thân thể bộc phát khí lãng như cự phủ từng tầng đem mặt đất gọt đến bình thấp. Mỗi một lần va chạm đều không khác hải khiếu chìm thành, thiên thạch đụng núi, bị khí lãng chém vương bức bóng loáng như mặt gương mặt đất đều sẽ tóe lên từng chuỗi bắt mắt vết máu. Tiếp theo không biết mệt mỏi lại lần nữa giao thủ kịch chiến, sau đó lại là nhấc lên một vòng kinh khủng hơn khí kình đem mặt đất kia tính cả lấy vết máu cùng nhau gặp chạm. Thật sự là một người điên. Đàng Quang Quân trầm thấp chú chửi một câu, hắn phát hiện mình mở miệng nói chuyện là, hàm răng không tự giác thẻ thẻ run rẩy. Hắn bị loại này thi ma nhất tộc đặc hữu nguyên thủy phương thức chiến đấu chấn nhất đến. Tựa như là một đứa bé con, nhìn xem rừng rậm nguyên thủy bên trong, cùng giá hai con cự thú tại xé rách, cắn xé, đánh giết. Loại kia máu me đầm địa thị giác cảm giác chấn động, giống như là từng tòa to lớn chống trận tại trong lòng hắn không ngừng sục sôi lôi bang. Hắn đem cuộc chiến đấu này xem đến rõ ràng, cũng tương tự có thể nhìn ra được Bách Lý An tồn tại một loại rõ ràng thế yếu. Hắn bất quá là dựa vào nhất thời khí huyết bộc phát, bất luận là liều nhục thân, vẫn là liều huyết khí, hắn cùng Phong Hư đều rõ ràng không là cùng một đẳng cấp. Nhưng hắn đã có thể tạm thời cùng Phong Hư phân cao thấp, thậm chí có thể đem hắn bức làm bị thương loại trình độ này, vì sao không trốn? Phong Hư đã ma đoạn, thành một người điên, lại tiếp tục. Bách Lý An sớm muộn sẽ bị hắn xé thành mảnh nhỏ, khi hắn ngã xuống kia một cái chớp mắt. Phong Hư chắc chắn lấy thế gian tàn nhẫn nhất, thống khổ nhất, lãnh khốc nhất phương thức đem hắn cắn giết. Tựa như là đói sư cắn đứt hổ con cái cổ như vậy tàn nhẫn. Chính đang quan sát máu trong kinh chiến đấu hình tượng nhỏ hoán gấu đều không nhịn được muốn nhảy dựng lên chửi mẹ. Tiểu tử này lại có thể đem điện hạ ngài thi châu vận dụng đến trình độ như vậy. Hắn mặc dù giết không chết Phong Hư, nhưng gặp hắn như vậy thể phách, rõ ràng có tự vệ đảo tẩu thực lực. Nhưng hắn vì cái gì không trốn? Nhất định phải lấy trứng chọi đá đâu? Ti Cách không nhanh không chậm nói, như đổi lại là cô cũng tuyệt không có khả năng trốn. Tại thi ma vương tộc thế giới bên trong, chưa hề đều không cho phép có trốn cái chữ này xuất hiện. Nhỏ hoán gấu có chút tức hồn hện, nhưng hắn nếu là mang mình thi châu tại kia liều mạng làm ẩu thì cũng thôi đi. Giờ phút này bất quá là ỷ vào điện hạ ngài uy phong ở nơi đó đùa nghịch ra vẻ ta đây. Chính hắn đưa chết thì bỏ qua, nhưng hắn cử động lần này rõ ràng là tại không có chút ý nghĩa nào lãng phí ngài thi châu à. Ti Cách con mắt đạm đạm một nghiêng, làm sao? Ngươi là cảm thấy cô thi châu sẽ bại bởi hai vị huynh trưởng thi châu? Nhỏ hoán gấu nước mắt đều muốn bao tô ra, thực lực cách xa phía dưới, điện hạ ngài liền không nhìn ra được sao? Ngài cũng hiểu biết kia là của ngài hai vị huynh trưởng a, kia là trạng thái toàn thịnh thi châu a. Ngài vì cứu tiểu tử kia, đem ngài thi châu tiêu hao đến chỉ có hạt gạo điểm lớn nhỏ. Ngài lại là từ đâu tới lực lượng cảm thấy tiểu tử kia mang ngài thi châu có thể chiến thắng Phong Hư a? Chương 1043, trái tim bên trong kim. Chương 1043, trái tim bên trong kim. Ti Cách không thể phủ nhận bén môi cười lạnh, đúng vậy a. Liền ngay cả ngươi đều có thể nhìn ra được sự tình, hắn hoàn toàn không thể chiến thắng Phong Hư thực lực cùng điều kiện. Một viên trường hạt gạo, tiêu hao quá độ cần người thời thời khắc khắc dùng khí huyết cung cấp nuôi dưỡng thi châu. Hơi không cẩn thận liền sẽ như là cuồng phong hạ ánh đến dập tắt lãnh tịch, không ai so cô càng có thể giải cô viên kia thi châu còn thừa lại giá bao nhiêu giá trị. Nhưng tiểu hắc ngươi có hay không nghĩ tới, vì sao hắn có thể bằng vào như thế một viên nhỏ bé tới trên lệnh quá lớn thi châu, cùng Phong Hư làm được ngắn ngủi thế lực ngang nhau. Ti Cách dịch hai tay áo, ung dung chuyển động trong tay đầu không ly rượu, nàng nhìn xem kia phiến chiến trường thê thảm, hẹp dài mắt vượng lộ ra mấy phần nghiêm nghị, nỗ lực như thế đại đại giới, ngươi cảm thấy hắn vẹn vẹn chỉ là muốn ngắn ngủi thế lực ngang nhau về sau, sau đó lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Nhỏ hoán gấu có chút nghe không rõ Ti Cách, gái gại đã chọc đến cái hót đỉnh đầu, nói không ra lời. Ti Cách nhẹ nhàng gật đầu, câu ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Nàng bích sắc con ngươi sâu thẳm, khó cái hỉ nộ, chợt ung dung nói ra, cô cái này thần đệ trước đó không lâu còn thức tỉnh cùng cô đồng dạng nôn linh thiên phú, tại Phong Hư trên thân rơi xuống mền rùa. Hắn nói Phong Hư sẽ chết tại trong biển rộng, bạch ngân phía dưới. Ti Cách mỏng ưu mỹ môi chậm rãi câu lên, bây giờ cô còn chưa thấy biển, cũng chưa thấy nó cửa, cho nên cô đệ cũng sẽ không chết tại mảnh này trong núi. Đến tận cùng là lấy trứng chọi đá, vẫn là lấy phong thử thạch, không bằng chờ một chút nhìn kỹ. Rốt cục, trong chiến trường hai người sau khi tách ra, Bách Lý An rốt cục dẫn đầu lộ ra vẻ mệt mỏi. Thân thể của hắn hung hăng dao động một cái, dường như đứng không vững. Tựa như là một con rốt cục bị địch nhân răng nhọn cắn chí mạng cái cổ động mạch chủ lộ ra cực lớn sơ hở. Phong Hư nhãn ngọn nguồn tinh quang đại phóng, mặc dù trong thai máu tươi lan tuôn, nhưng một thân khí huyết phun trào như núi, như mặt trời ban trưa. Hiển nhiên khí thế còn chưa đạt điểm sôi, đã thấy Bách Lý An đã thấy xu hướng suy tàn. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này lớn thời cơ tốt. Phong Hư thiếp thân mà lên, quanh thân sát khí trướng đến sôi trào, huyết khí thậm chí tại cái này sát ý tăng vọt trong nháy mắt bốc cháy lên. Hắn một quyền lôi cuốn lấy vô biên uy thế, chính giữa Bách Lý An phần bụng. Máu tươi phun ra đồng thời, Bạch Lý An bay rất ra ngoài 100 mét xa, Phong Hư như ưu linh đi theo đi lên, lại là một vòng giản dị tự nhiên, nhanh đến khó mà bắt được tàn ảnh thế công. Cho dù mỗi một lần đối bính, Bạch Lý An thân thể đều sẽ băng đến da chóc thịt bong, mà Phong Hư thịt dưới khuôn mặt xương cốt cũng sẽ bị phản đánh nứt ra. Nhưng hắn mắt đồng bên trong hai viên thi châu dần dần vận chuyển, huyết khí không dứt, tại thi ma vương tộc kinh khủng khôi phục bên trong dưới, hắn thụ thương nước xương rất nhanh khôi phục hoàn mỹ. Mà Bạch Lý An nhưng không có dư thừa huyết khí đến khôi phục thương thế, phun nước huyết đục phía dưới lóa lộ ra ngoài bạch cốt tầm u, tại Phong Hư dưới nắm tay, dần dần hiện vết rách. Quần như mưa to hung hăng đệ xuống, Bạch Lý An thân thể đụng vào đại địa, dần dần trở nên không hề có lực hoàn thủ, thân thể tại đại địa ở giữa xô ra một cái hố sâu to lớn. Phong Hư một chân dùng sức giẫm lên Bạch Lý An cổ họng, không cho hắn đứng dậy. Quyền phong múa ở giữa, lốp ba lốp bốp lôi động thanh âm không ngừng tại Bạch Lý An thân thể ở giữa vỡ ra. Mỗi một quyền hung hăng rơi xuống, bị nắm đấm bao quanh nồng đậm xâm lược tính huyết khí liền vô cùng bất nhập nện vào Bạch Lý An trong thân thể, ở trong cơ thể hắn tùy ý phân giải phá hư. Bạch Lý An ý đồ nâng cánh tay phản kháng, liền bị biểu lộ giữ tận Phong Hư trầm vai phá tan, vừa nâng tay lên cánh tay lại vô lực lỏng hạ xuống. Cách máu kính, có thể thấy rõ ràng Bạch Lý An gân cốt đều bị Phong Hư dùng cực kỳ tàn nhẫn lực lượng từng khúc đánh nát. Bắn tung tóe ra máu tươi như thịt nát tung tóe treo ở Phong Hư trên gương mặt, hắn lại xoa đều không xoa. Chỉ biết là một vị công kích, ra quyền, xé rách. Tuy ý máu tươi cùng thịt nát từ cái kia trương giữ tận trên gương mặt chậm rãi trượt xuống. Rất hiển nhiên, kia quen thuộc băng lãnh máu tươi, chỉ thuộc về thi ma nhất tộc máu chi khí tức, để Kim Tiên Phong Hư dần dần giết điên lên rồi. Hắn bắt đầu không vừa lòng tại chỉ dùng ra quyền đến đánh nát Bạch Lý An thân thể. Trong mắt của hắn đều là không giấu được cửu nhân đoán độc huyết sắc, hắn không thể giống rắn độc thăm dò đem Bạch Lý An xé nát. Băng lãnh như mũi nhọn bén nhọn móng tay tại hắn giữa kẽ tay càng dài càng dài, thậm chí mang theo một vòng hưng phấn ý vị đem hắn nắm chắc quả đấm chậm rãi chống ra. Không cách nào tại dùng nắm đấm tiếp tục quanh nện lấy Bạch Lý An thân thể, Phong Hư nhãn bên trong còn sót lại nồng đậm hủy diệt tính. Hắn giữ tợn cười một tiếng, đem 10 cái sắc bén ngón tay thật sâu cắm vào Bạch Lý An trong lồng ngực. Tại kia thương lạnh trên da thịt lưu lại 10 cái sâm sâm huyết động. Bạch Lý An lại tựa như thoi thóp chỉ phát ra thấp mà yếu ớt thống khổ tiếng rên rỉ. Phong Hư trên mặt mang theo tàn nhẫn lại vui vẻ ý cười, tại kia hai viên thi châu khí tức ảnh ở dưới. Chính là kim tiên dạng này đẳng cấp tiên nhân, cũng vô pháp đào thoát biến thành một cái khát máu quái vật. Hai cánh tay hắn tả hữu ra sức xé ra, thế là Bạch Lý An lồng ngực tựa như là bị người vứt bỏ thật lâu cũ kỹ trên tường thành tường ra, bị toàn bộ bén xé rách mở. Máu tươi từ hắn không có làn da bảo hộ huyết đục bên trong như suối tư tư tuôn ra, xối tại Phong Hư trên người trên mặt, để khoe miệng của hắn bặm bẻo ý cười trở nên càng nhanh khoa trương vui vẻ. Huyết đục bị chi phối kéo xuống đến, chân chùi ra dưới lồng ngực treo máu tươi như từng tia thịt nát xương cốt. Mà tại một hàng kia sắp xếp vết dạn trải rộng xương ngực phía dưới, chôn giấu một cái ngay tại yếu ớt khiêu động đỏ tươi trái tim. Tung tung, tung tung. Kia tim đập tần suất quá mức yếu ớt kéo dài, thật lâu mới chậm mà nhẹ nhảy động một cái. Lại chi trái tim kia đầy đủ đỏ tươi màu sắc, để cho người ta rất khó liên tưởng đến, trước mắt người này là một bộ chết hơn 200 năm thi thể. Thi thể làm sao lại có được một viên như thế tươi mới trái tim? Phong Hư lại lần nữa xác định Bạch Lý An là thi vương tướng thần hậu duệ. Bởi vì từng tại đốt hải chi tranh tài, hắn đã từng tự tay tại thập tự giá hình trên này đào ra một viên thi ma vương tộc trái tim. Băng lãnh, đỏ tươi, từ vẻ ngoài bên trên nhìn, cùng sống trái tim của người ta không có nửa điểm khác biệt. Thật sự là một cái làm cho người buồn nôn chủng tộc a, rõ ràng sớm đã là phi nhân chi vật, nhưng trong trong ngoài ngoài, nhưng lại cực kỳ giống một nhân loại. Nhất là trước mắt quả tim này, so với hắn đã từng tự tay chơi ra trái tim kia, màu sắc càng thêm tiên diễm, thậm chí có loại quỷ dị tinh hồng mỹ cảm. Phong Hư nhãn ngọn nguồn lộ ra một cỗ thâm bất khả trắc quên lu, nhìn có chút mất tiêu hoàng hốt. Hắn hai cánh tay vô ý thức đem Bạch Lý An ngực kéo xuống tới kia hai khối huyết nục bóp thành từng bãi thịt nát, mặt mũi tràn đầy chán ghét vứt qua một bên đi. Hắn phảng phất phát hiện một cái cực lớn bí mật, đáy mắt giấy lên gần như lửa liệt liệt quan đốt. Sinh trưởng bén nhọn biến thành màu đen băng lánh mảnh móng tay dài, dùng sức chống đỡ tại Bạch Lý An bên kia nhảy lên trong trái tim. Ánh mắt của hắn tham lam liếm liếm dính lấy vết máu bờ môi, gương mặt đúng là như thế xấu xí. Thi ma vì đã vong chi vật, trái tim sẽ không nhảy động, cho dù là thi ma vương tộc cũng không ngoại lệ. Nếu như một cái thi ma trái tim có thể nhảy lên, kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Kia chính là chỗ này cất giấu một viên thi châu, một viên không thuộc về ngươi vương tộc thi châu. Phong Hư âm trầm nở nụ cười, khó trách ngươi có thể có được lấy cùng vương nữ ti cách đồng dạng thôn vệ thiên phú cùng luân linh thiên phú. Ngươi không phải máu của nàng duệ, mà là nàng đem mình thi châu giấu ở trái tim của ngươi bên trong sao? Màu đen móng tay như sắc bén dao dọc giấy hoa nở Bạch Lý An trái tim, máu đỏ tươi lưu dung manh tiến ra. Mảng lớn đỏ bên trong, như bị màu đỏ thổ nhưỡng chôn giấu thật sâu lúc thẩm thấu ra một sợi kim sắc ánh sáng nhạt. Phong Hư không tự chủ được bình phong lên hô hấp, hai viên mắt đồng điền cuồng run rẩy, toàn thân như dây cùng căng cứng. Sau đó sắc bén móng tay tinh tế đẩy ra Bạch Lý An trái tim huyết đủ, thấy được trong đó thâm tàng không muốn người biết một viên kim sắc thi châu. Tại yếu ớt chấn động ở giữa, không tự kìm hãm được tản mát ra từng tia từng sợi lãnh sắc quang huy, tại thiếu niên trái tim ở giữa chập chờn cách du lịch. Cứ việc viên kia thi châu 10 phần nhỏ bé, chỉ có một hột đậu phộng kích cỡ tương đương. Nhưng Phong Hư vẫn là từ viên kia kim sắc thi châu bên trong cảm nhận được không giống bình thường lực lượng. Thấy cảnh này nhỏ hoán gấu toàn thân chấn động, phản phất phát hiện một cái thiên đại bí mật. Nó đại lực xoay qua bởi vì chấn kinh đã toàn chọc cái đầu nhỏ nhìn xem thần sắc đạm đạm vương nữ tí cách. Điện hạ, ngài thi châu thế nào lại là cái dạng này? Thi ma nhất tộc, vì kim chí cao. Phàm là từ bên trong thánh chỉ thụ lễ ban thưởng hẹn vương tộc thi ma, đều sẽ có được một viên thuộc về mình kim sắc thi châu. Nhưng đây cũng không có nghĩa là từ bọn hắn ban thưởng hẹn một khắc kia trở đi, Thi Châu chính là kim sắc. Cái kia kim sắc mang ý nghĩa một loại nào đó dung lượng, tượng trưng cho ngươi tương lai sẽ đăng lâm như thế nào độ cao. Từ Thi Châu ngưng tụ ra trong nháy mắt đó, có được tướng thần ban thưởng hẹn chi lực, có lẽ có thể miễn đi bình thường thi ma quá trình tu luyện. Thi Châu trực tiếp hóa đỏ, nhưng nhập đỏ về sau, như cũ cần quanh năm suốt tháng đem Thi Châu từ đỏ đến tử, lại từ tử nhập hắc huyền cực gây nên. Cuối cùng sinh ra thứ nhất xóa kim, cho đến kim ý chí thuần quyết tán, đem kia hắc ám đều bao phủ thay thế, mới có thể thành tựu ra một viên hoàn toàn thuần túy kim sắc Thi Châu. Cũng chính là hoàn thành thể vương tộc Thi Châu. Giờ phút này Phong Hư nhãn đồng bên trong hai viên Thi Châu đều là kim, chỉ là tại hắn đọa tiên máu đen khí tức ảnh hưởng dưới, đã nhìn không ra vốn có màu sắc. Nhỏ hoán gấu biết được ti cách thiên phú hơn người, tại nó bị nàng nhặt được thời điểm, nàng cũng đã đem Thi Châu tiến hóa đến không có một tia tạp chất thuần kim sắc trạch. Nhưng dù cho như thế, nàng tuân theo mệnh lệnh của phụ thân, hao tổn giống Thi Châu bên trong tất cả bản nguyên lực lượng, uy về hư mạch. Viên này Thi Châu tại Bách Lý An thể nội nuôi, cho dù lại như thế nào người tiên, viên kia Thi Châu cũng nên xuống tới đỏ mới là. Đều rút lại thành hạt đậu lớn nhỏ, lại vẫn quật cường cao ngạo duy trì bản sắc, không giảm chút nào. Chú ý tới nhỏ hoán gấu kia kinh hãi tuyệt luân ánh mắt, ti cách không nhanh không chậm phủi phủi tay áo, trên mặt mang theo một loại hứng hờ kiêu ngạo bình tĩnh. Ngươi cảm thấy cô tại sao lại là Đông đảo vương tộc máu hậu duệ bên trong nữ tính vương tộc? Nhỏ hoán gấu một chút ngơ ngẩn. Đúng vậy, a lấy hắn đối thi vương tướng thần hiểu rõ, vị kia bệ hạ thế nhưng là tương đương ghét nữ, chưa từng gần nữ tử nhan sắc. Hắn lanh khóc tuyệt tình, tàn nhẫn giết, một khi lên chiến trường, dưới tay tử vong suất cơ bản không có bất luận cái gì sống sót người. Hắn người này cực kỳ sợ phiền phức, đối nữ tính thân thể càng là không cảm giác một tia hứng thú. Nguyên bản tại hắn sáng tạo thi ma vương tộc dạng này huyết duệ lúc, cũng là thông qua nhất truyền thống cắn cổ ban thưởng hẹn vương thức như vậy. Thông qua thánh ao tẩy lễ ban thưởng hẹn, đây là ti cách điện hạ tới về sau. Tướng thần bệ hạ lại sẽ tị úy nhân loại nam nữ chi phòng, cố ý đơn độc sáng lập thánh ao, cải biến ban thưởng hẹn phương thức. Luôn luôn lanh khốc cứng nhắc bệ hạ, sẽ cực kỳ khó được làm một tia thiên vị, vậy dĩ nhiên là ti cách bệ hạ có nàng chỗ hơn người. Quả nhiên, ti cách mặt không đổi sắc nói kinh người chân tướng sự thật, đó là bởi vì cô đang tiếp thụ tẩy lễ ban thưởng hẹn thời điểm, không có kinh lịch kia dài rằng giặc Thi Châu quá trình tiến hóa. Cô tử vừa mới bắt đầu, Thi Châu đản sinh một khắc này, liền là thuần túy chí kim màu sắc. Cô Thi Châu sẽ chỉ vỡ vụn, sẽ không nuôi biến. Nhỏ hoán gấu toàn bộ gấu cương ngây dại, lẩm bẩm nói, khó trách tại Ám Hắc Đại Lục một mực có như thế cái truyền ôn, nói điện hạ ngài sẽ là tiếp cận nhất tướng thần bệ hạ tồn tại, lại là thật. Từ Thi Châu sinh ra lên, liền trực tiếp nhập kim, đông đảo thi ma trong vương tộc chỉ có Ti Cách độc nhất vô nhị. Ti Cách mở to mắt, giống như phỉ thúy trăng tròng mắt màu xanh lục không thấy bất kỳ tâm tình gì, đạm đạm nói, bất quá là tiếp cận nhất thôi, cuối cùng không cách nào thành vị phụ thân như thế tồn tại, càng chớ nói đem hắn siêu việt thay thế. Nghe cái này đại nghịch bất đạo cuồng vọng phát biểu, nhỏ hoán gấu không từ một cái bệnh sốt rét, hai con trơ trọi lỗ thai nhỏ rũ xuống, quyền đương cái gì cũng không nghe thấy. Nó không khỏi lại đem ánh mắt đầu nhập máu trong kính, biểu lộ rất là nhe răng trợn mắt. Dù là nó đi theo ti cách nhiều năm, thường thấy rất nhiều máu tươi chiến tranh tràn diện, còn chưa bao giờ thấy qua bị nhân sinh xé xác mở lồng ngực trần trụi ra trái tim huyết tinh hình tượng. Chùi lùi ra đầu rất là run lên sợ hãi. Điện hạ, tiểu tử này chết chắc à, hắn đều không có chống đỡ năng lực hoàn thủ cũng uổng công ngài lãng phí Thi Châu cứu hắn. Chớ nói đem ngài Thi Châu nuôi lớn hắn chính là ngay cả bảo trụ ngài Thi Châu năng lực đều không có. Ngài nhìn một cái kia đoạn tiên phong hư trông thấy ngài Thi Châu bộ dáng, các đặc tử đều muốn chạy ra, ta vẫn là đem máu này kính thu à. Chẳng lẽ lại ngài thật đúng là muốn nhìn kia buồn nôn giá hỏa là như thế nào làm bẩn ăn ngài Thi Châu. Tại phong hư dài nhọn móng tay đẩy ra Bách Lý An trái tim một khắc kia trở đi, để nàng Thi Châu liền bại lộ như vậy tại sắc trời bên trong, ti cách chăm chú nhăn lại lông mày liền một mực chưa thể buông ra. Tựa hồ là cảm thấy mình Thi Châu bại lộ tại phong hư ánh mắt tham lam kia hạ để nàng cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng không thu hồi máu kính, nàng lặng lặng quan sát lấy trong kính Bách Lý An tấm kia vết máu pha tạp mặt. Cứ việc lồng ngực bị người thô man xé mở, trái tim bị cắt mở, sau một khắc liền muốn bị người khác lấy mất duy trì hắn nhục thể cùng linh hồn tương liên Thi Châu. Nhưng nàng như cũ tại cái kia song bị máu tươi nhiễm đến hai mắt đỏ bừng bên trong tìm không được một chút sợ hãi hoặc là tuyệt vọng. Hắn bình tĩnh ánh mắt cũng cùng phong hư hình thành tươi liệt so sánh, cũng không âm trầm cũng không nhìn thấy bất luận cái gì lệ khí. Thậm chí cảm thấy đến hắn thời khắc này thần sắc có chút không đúng lúc. Tàn mạn. Liên phản phất, mới vừa cùng phong hư kịch liệt huyết chiến, người chết ta sống người kia không phải hắn. Nhìn xem dạng này Bách Lý An, không có từ trước đến nay, Ti Ly tâm bên trong đống nhiên dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ. Cứ việc nàng Thi Châu giờ phút này cùng phong hư đầu ngón tay ở giữa khoảng cách chỉ có hơi hào chi trên lệnh. Hắn như muốn lấy đi viên kia Thi Châu, tựa như lấy đồ trong túi đơn giản. Nhưng trong nội tâm nàng đầu cái kia ý niệm mãnh liệt tựa hồ lại nói cho nàng. Kim Tiên phong hư không có cơ hội đụng phải viên kia Thi Châu. Mà cái kia bị nhấn trên mặt đất cuồng loạn thiếu niên, từ hắn đáy mắt kia không có kẽ hở bình thản cảm xúc bên trong, nàng đã nhận ra một tia hưởng thụ ý vị. Hắn thế mà đang hưởng thụ trận này mang đến cho hắn đau đớn chiến đấu. Chương 1044, loại thứ 3 phương thức chương 1044, loại thứ 3 phương thức ti cách không tự chủ được ngồi ngay ngắn, ánh mắt lập tức bị trong gương cái kia toàn thân nhuốm máu thiếu niên ánh mắt chỗ chiếm lấy, đồng lỗ trước nay chưa từng có thiết chặt. Trên mặt nàng chậm rãi hiện lên một mảnh xôn xao phức tạp cảm xúc, khoác lên trên đầu gối đốt ngón tay bóp tái nhợt. Làm sao có thể? Rõ ràng không có người dạy hắn. Hắn là thế nào nghĩ đến thông qua dùng loại phương thức này tới? Lời còn chưa dứt, Ti Cách bỗng nhiên mím chặt bờ môi, không có tiếp tục nói nữa. Ti Cách luôn luôn hỉ nộ không lộ, nhỏ hoán gấu vẫn là lần đầu tại nhà mình điện hạ trên mặt nhìn thấy loại tâm tình này. cho nên nó rất khó ngăn chặn giờ phút này nội tâm kia tò mò mãnh liệt, không khỏi truy vấn, phương thức gì? Tiểu gia hỏa này muốn làm cái gì có thể để cho điện hạ như vậy giật mình a? Ti Cách cũng không nói chuyện, bởi vì trong kính Bách Lý An đã làm ra trả lời. Phong Hư hướng phía trước dò xét gần đầu ngón tay bỗng nhiên ngưng trệ xuống tới, bị một con bỗng nhiên nâng lên bàn tay giữ lại cổ tay. Hắn mang theo cuồng hỉ vặn bẹo tiếu dung cũng lập tức cứng ở trên mặt, phát hiện mình ngón tay càng lại khó tiến tốc dưới phần. Mà trước đó không lâu còn có thể nhẹ nhõm bị hắn vung mở bàn tay kia, giờ phút này chẳng biết tại sao, đúng là mang theo một cỗ không thể nghi ngờ trầm ổn lực lượng. Như sắt, như núi, gắt gao giam cấm cổ tay của hắn, đúng là bóp hắn xương cổ tay đau nhức, như muốn vỡ vụn. Gần tại trễ thức thi châu đang ở trước mắt, Phong Hư sốt ruột thối vệ, căn bản không thể chịu đựng gặp Bách Lý An phản kháng cùng trở ngại. Trong cổ họng hắn phát ra táo bạo trầm thấp gầm thét, toàn bộ lực lượng của thân thể toàn bộ để lên đi. Bách Lý An phía sau lưng hố sâu lại lần nữa đổ sụp, đại địa tại dưới người hắn nhanh chóng nứt ra. Nhưng Bách Lý An giữ hắn thủ đoạn bàn tay vẫn như cũ vững vô cùng, không để cho hắn sắc bén kia móng tay chạm tới viên kia thi châu nửa phần. Thậm chí một tấc mà đem đẩy ngược trở về. Thật sự là quá phận a, đoạt lấy hai vị huynh trưởng thi châu còn không vừa lòng, lại vẫn nghĩ nhúng chàm Ti Cách tỉ tỉ thi châu. Cái này, cũng không phải ngươi có thể đụng vào a. Bách Lý An động tác ở giữa, xương ngực thẻ thẻ nứt ra càng sâu. Như trụ máu tươi từ phổi của hắn diệp tâm bẩn bên trong bó lớn bao tố ra. Nhưng trên mặt hắn vẫn là mang theo kia xóa làm người sợ run ý cười. Hắn cong lên một cái chân, đúng là không nhìn Phong Hư trên thân bộc phát kinh khủng huyết khí cùng kia nặng nề lực lượng kinh khủng, chân đạp đại địa, dùng sức chống lên. Thế là thân thể thẳng tắp gánh chịu lấy Phong Hư, như một bộ cứng ngắc thi thể đứng thẳng lên. Máu tươi rầm rầm từ hắn chống rồng xương ngực bên trong tràn lan ra, sâm bạch xương cốt ở giữa treo thịt nát rơi xuống tại Phong Hư dày mặt ở giữa. Phong Hư quỷ dị phát hiện, những cái kia chảy xuôi đến hắn dày trên mặt máu tươi, đúng là có loại phi nhân loại nóng hởi nhiệt độ. Bách Lý An không chút phật lòng mà nhìn xem hắn, trên trán lộn xộn rủ xuống sợi tóc tại ngâm ở trong máu, khóe môi ngậm lấy nhỏ xíu ý cười. Nơi này là không cho đụng, ngươi không bằng đổi chỗ khác. Bàn tay hắn kéo theo lấy Phong Hư cổ tay, để hắn móng tay cây kia sắc bén dài nhỏ quấn quanh lấy mục nát đốt huyết khí màu đen móng tay dùng sức chống đỡ tại cổ họng của mình. Sau đó một tấc thúc đẩy đi. Nóng hổi máu tươi lẩm bẩm bừng lên, rất mau đem Phong Hư bàn tay ống tay áo nhuộm đỏ bừng. Bách Lý An nheo mắt lại, dây thanh tựa hồ bị đâm xuyên. Hắn nói chuyện tiếng nói khàn khàn, khẽ chấn động tần suất rõ ràng truyền đến Phong Hư giữa ngón tay. Làm sao? Tham gia đốt hải chiến dịch Phong Hư đại nhân hẳn là rất hiểu như thế nào ngược sát thi ma mới là. Vì sao ngừng lại? Là cần ta dạy ngươi làm thế nào sao? Bách Lý An nắm trong tay cổ tay của hắn, gọn gàng ra sức hướng xuống bạch một cái. Sắc bén móng tay thẳng tắp mở ra cổ họng của hắn, huyết nục mô hình hồ xoay tròn ra vết thương cứ như vậy biểu hiện ra tại Phong Hư trước mặt. Phong Hư chân đạp thực địa, mắt đồng đại trương, giống như đang nhìn một cái quái vật. Chống đỡ quyền trượng bị trên mặt đất Đàm Quang Quân cũng dọa sợ giống như, trợn mắt hốt mồm. Còn tưởng rằng Bách Lý An tại kia thống khổ ngược đại phía dưới, bị ép điên. Giữa cổ họng máu me vết thương, rất nhanh lại khép lại, khôi phục thành một đầu dài nhỏ huyết tuyến. Tơ máu hơi mở, tại thiếu niên nhuốm máu mỉm cười, hai đóa tịnh đế cộng sinh bị ngạn hoa từ trong đó nôn tâm mở ra. Hòa hồng hoa tâm như liệt diễm từ cổ họng của hắn bên trong mọc ra. Huyết tinh mà mỹ lệ, tràn ngập thiêu đốt tử vong chi ý dạng này sinh trưởng quá trình không thể nghi ngờ cho Bách Lý An mang đến thống khổ cực lớn, hắn không có gì gợn sóng mặt cũng thống khổ nhíu lên lông mày. Kia hai đóa bị ngạn hoa mở cực kỳ thịnh liệt, trong đó mấy đám hoa tâm biến hóa dường như bao khỏa ra một viên giống như đá quý màu vàng nóng hạt châu. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, lại bị kia đỏ tươi hoa lá khỏa của lấy, thu hồi cổ họng huyết tuyến bên trong. Sau đó kia xóa kim ý một đường chầm xuống, dọc theo Bách Lý An chống giống lồng ngực một đường rơi đến trong bụng, vừa chìm dấu, chính là rơi vào đan điền khí hải bên trong. Bách Lý An chống giống lồng ngực bắt đầu sinh ra mới huyết đủ, tại những máu thịt kia bao khỏa phía dưới xương cốt vết dạng cũng một lần nữa khép lại. Bị cắt mở trái tim thật giống như bị nhìn không thấy sợi tơ một lần nữa và kín lại, đem kia xóa hạt đậu lớn nhỏ kim sắc thi châu khỏa giấu đi. Huyết đủ sinh trưởng, xương cốt khép lại, từ chết đến sinh một trận diễn biến quá trình. Vỡ tan dưới quần áo, da thịt tái nhợt lộ ra băng lãnh ngọc thạch cảm nhận. Mà Phong Hư thật sâu cắm ở Bách Lý An cổ họng ngón tay lại chưa có thể thu hồi. Mở như hỏa như đồ bị ngạn hoa dương nhánh nô tâm, ô nhu phật qua ngón tay của hắn. Sau đó Phong Hư ngón tay, mu bàn tay, thậm chí cả cánh tay đều mở ra từng đóa như liệt diễm xinh đẹp diễm lệ bị ngạn hoa. Bách Lý An thân thể giống như bắt đầu hoàng hóa, đem Phong Hư thể nội khí huyết từng bước một thôn phệ. Rốt cục, suy một tiếng vang nhỏ, Phong Hư trái đồng lưu luyến giãn ra một đóa tinh hồng tiên diễm bị ngạn hoa, bóng mắt từng đỏ liễu nguyên lửa. Hoa tâm nhẹ nhàng nở rộ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem viên kia bị đã từng Bách Lý An một kiếm chọn bung lòng ánh mắt cho hái được ra. Bách Lý An trên mặt mang theo tùy ý tiêu dung, giơ ngón tay lên gỡ xuống hoa tâm chen trúc bên trong kia khỏa nhãn cầu, nhẹ nhàng khẽ động ở giữa, nhận lấy một tia lực cản, kia ánh mắt hậu phương còn kết nối lấy vô số gân lạc. Hắn còn muốn không có nghe được Phong Hư kia thảm liệt tiếng gào, đáy mắt không ẩn tỉnh tự đem kia ánh mắt gân lạc kéo đứt. Ngón tay có chút dùng sức, kia khỏa nhãn cầu tầng ngoài liền như là nhiệt độ cao hạ đường hòa tan, hóa thành một vũng máu, thuận Bách Lý An đầu ngón tay trượt xuống, mà tầng kia như đường huyết thủy bên dưới, lại là một viên bị nhiễm đến đen nhánh hạt châu. Bách Lý An tùy ý chuyển chơi một chút trong tay hạt châu, đầu ngón tay huyết khí tràn vào hạt châu, như thanh tẩy ô uế tạp chất. Kia sâm đồng hắc ý liền như là bị gió phất tán xương mù đạm hóa mà đi, khôi phục vô cơ chất kim sắc. Làm xong những này, Bách Lý An như không có việc gì đem hạt châu thu nhập trong giới chỉ. Bộ kia tùy ý thản nhiên bộ dáng, tựa như mảy may không biết mình mới làm một kiện như thế nào đáng sợ chuyện không bình thường. Nóa, dựa vào nóa, ta nhìn thấy cái gì? Điện hạ, Điện hạ. Nhỏ hoán gấu chùi lùi đầu hận không thể đối tại trên gương, con mắt hạt châu đều nhanh trừng ra hốc mắt. Nó run lấy râu ria, không thể tin nói, hắn mới là ngưng tụ thi châu sao? Tại như thế bị người đau nhức ngược tình huống dưới, hắn thế mà ngưng tụ ra thi châu. Vẫn là. Trả lại hắn nương là một cái thuần túy kim sắc thi châu. Ti cách trong tay không ly rượu cũng từ tái nhợt thon dài đầu ngón tay trở xuống, tại trên bậc thang phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nàng ấy mắt cảm xúc có một nháy mắt lâm vào trống không, thẳng vào nhìn xem trong kính toàn thân nợ đầy đỏ tươi chi hoa thiếu niên, không có vật gì ngón tay có chút phát run. Giờ khắc này, sắc mặt của nàng cùng ngữ khí đều trở nên tột đỉnh phức tạp. Ti cách chậm rãi cuộn lên phát run đầu ngón tay, tự rêu cười một tiếng, nói, bây giờ, cô cuối cùng là biết, vì sao phụ thân sẽ không tiếp như vậy đại giới, thậm chí hy sinh cô cũng muốn cứu hắn thật sự là hắn. Có tư cách này. Từng có lúc, nhỏ hoán gấu lại có thể tại ti cách điện hạ trên mặt nhìn thấy kia một tia mịt mở thất bại cảm xúc. Nó chấn kinh đến không biết làm sao, chỉ có thể một mục mà nhìn xem máu trong kính đạo thân ảnh kia, cổ họng đều tại phát khô, có thể. Nhưng hắn là làm sao làm được, nhưng tụ thi châu cần phải bị hai lần ban thưởng hẹn hoặc là máu tươi thánh ao tẩy lễ mới có thể thành công. Tướng thần bệ hạ giờ phút này chính đang ngủ say, máu tươi thánh ao từ lâu bị phong ấn. Tại không có hai cái này trợ giúp dưới, hắn như nghĩ ngưng tụ thi châu, vậy ít nhất đến tốn hao vạn năm thời gian. Nhưng ta nhớ được, hắn tô sinh tỉnh lại cũng mới bất quá 4 năm khoảng chừng đi, hắn là quái vật sao? Ti cách đến cùng vẫn là cái kia hoàng tọa bên trên cao ngạo vương nữ, nàng kia một tia gợn sóng cảm xúc rất nhanh bị nàng bình phục lại. Ti cách thần sắc khôi phục như thường, đạm nói, nào có cái gì quái vật, bất quá là cái cuồng vọng tên điên thôi. Ngưng tụ thi châu, đích thật là cần phụ thân đại nhân ban thưởng hẹn hoặc là máu tươi thánh ao tẩy lễ trợ giúp, ở trong đó hai chọn một. Nhưng chân chính để chúng ta ngưng tụ ra thi châu cũng không phải là ban thưởng hẹn hoặc là thánh ao lực lượng bản thân, mà là thi ma đang tiếp thụ lần thứ hai ban thưởng hẹn thời điểm, sẽ kinh lịch một trận không gì sánh kịp, cực kỳ đáng sợ thống khổ quá trình. Ti cách phản phất hồi tưởng lại thân thể của mình tại kia máu tươi bên trong thánh trì, là như thế nào bị tách rời, luồn ướt, xé rách, đoàn tụ lại vòng đi vòng lại kinh lịch vô số từ sinh ra đến chết, lại từ tử đến sinh cái kia kinh khủng tuần hoàn quá trình. Tại thế gian này, không có cái nào chủng tộc lại so với thi ma vương tộc hiểu rõ hơn tử vong. So với bình thường răng nanh nhập cái cổ ban thường hẹn, không hề nghi ngờ, thân nhập máu tươi thánh ao thống khổ đáng sợ hơn. Thi vương tướng thần đối cắn nữ nhân cổ cũng không có hứng thú, từ xưa đến nay cũng chưa từng nghĩ tới muốn sáng tạo ra nữ tính hậu duệ. Nếu không phải nàng có thể ngạnh sinh sinh vượt qua hai vòng thánh ao tẩy lễ, sợ là từ lâu nhục thân mục nát, linh hồn đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong. Tại khoảng cách lần trước phụ thân ngủ say trước đó, hắn liền một mực hữu tâm muốn đánh vỡ thánh ao phong ấn, để nàng mang theo tiểu gia hỏa trở về hắc ám đại lục chịu đựng thánh ao tẩy lễ, ngưng tụ thi châu ý tứ. Chỉ tiếc, cô Luân Sơn bên trên nữ nhân kia thần niệm cực kỳ đáng sợ. Dường như đã phát giác được phụ thân tỉnh lại sự thật, cũng không biết đối phụ thân tả tim làm cái gì thông thiên thuật pháp, đúng là để phụ thân một lần nữa lâm vào ngủ say. Ti cách cũng không cho rằng lấy tư trần kia không thành thục tâm trí có thể nhanh như vậy tiếp nhận thánh ao tẩy lễ, trong lòng cũng cảm giác sâu sắc mê hoặc. Đã lúc trước phụ thân đã tỉnh lại, vì sao không trực tiếp cùng hắn hai lần ban thường hẹn, đến ngưng tụ thi châu, mà là muốn lựa chọn thống khổ gấp trăm lần thánh ao phương thức? Nàng càng không rõ, tiểu gia hỏa này có điểm nào nhất có thể đáng giá phụ thân như thế ký thác kỳ vọng. Cho tới bây giờ, nàng rốt cuộc minh bạch phụ thân tại sao lại coi trọng hắn như vậy. Tiểu tử này vậy mà chưa thông qua ban thường hẹn, cũng không trải qua thánh ao tẩy lễ, lại dùng không người thử qua loại thứ ba phương thức liền đã thức tỉnh thuộc về mình thi châu. Phong hư đoạ tiên thành ma, thôn vệ hai tên thi ma vương tộc thi châu. Đối mặt như thế làm người tuyệt vọng tồn tại thời điểm, hắn nguyên lai tại trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên không là như thế nào sống sót, mà là nghĩ đến lợi dụng phong hư bộc phát huyết khí cùng lực lượng, như thế nào thức tỉnh thi châu sao? Hắn lại có thể thông qua từng tràng chiến đấu, liền xác nhận thức tỉnh thi châu phương thức là huyết khí cùng thống khổ. Hắn cứng rắn là sinh sinh đem kim tiên phong hư xem như mình mài phong đá thử đao. Hắn làm sao dám? Rõ ràng không có bất kỳ người nào dạy bảo qua hắn như thế nào ngưng tụ thi châu chi thức, liền dám cầm thân thể của mình dạng này đi nếm thử. Nếu là có nửa điểm đi sai bước nhầm, hắn còn không tới kịp ngưng tụ thi châu, duy trì thân thể của hắn cơ năng viên kia thuộc về nàng thi châu liền bị phong hư lấy đi thôn vệ. Chờ đợi vận mệnh của hắn, cũng chỉ có tử vong. Bất quá, liền dưới mắt kết quả này đến xem. Kim tiên phong hư, thật đúng là bị hắn lợi dụng đến triệt triệt để á bị bức phải sinh sinh bỏ tiên đạo nhập ma, trái lại vẫn bị lợi dụng đến như thế thấu triệt, dựa thế ngưng tụ ra thi châu. Hôm nay trận chiến đấu này, cũng là 10 phần có đáng xem á tự thiêu hải chi chiến đến nay, tiểu gia hỏa này làm được nàng muốn làm nhưng thủy chung chưa có thể làm được sự tình. Hắn thành công sẽ bị cướp đi vương tộc Thi Châu, đoạt lại một viên. Đương nhiên, nếu là Phong Hư không có như vậy tham lam, chỉ là đem Thi Châu an trí cất giữ tại kim bên trong tiên điện. Chính là tiểu tử này lại như thế nào giàu hoạt, cũng sẽ như cùng nàng thúc thủ vô sách. Vương tộc cùng vương tộc ở giữa, có thể tự giết lẫn nhau, lại không có cách nào thôn vệ vương tộc tay chân Thi Châu, đem lực lượng hóa cho mình sử dụng. Giống Ti cách cùng Bách Lý An dạng này, ít càng thêm ít. Nếu không phải Ti cách chủ động đem Thi Châu dung nhập trong thân thể hắn, đem quyền chủ động giao cho Bách Lý An. Bách Lý An cũng vô pháp mượn nhờ nàng Thi Châu lực lượng phục sinh. Dù là như thế, Ti cách đều vì này bỏ ra cái giá cực lớn, tại Bách Lý An ngủ say trong 200 năm. Nàng cũng là cần phải định kỳ tiến vào hắn trong quan tài, cùng thân thể của hắn kề nhau tiếp xúc, để mà bổ ma, tiếp tục thân thể bất hủ bất bại. Mà dưới mắt, cho dù Bách Lý An đạt được vương huynh thi châu, hắn cũng là không có cách nào đem dung hợp đồng hóa. Nhưng dù cho như thế, Bách Lý An cũng không có cách nào dễ dàng tha thứ Phong Hư tiếp tục làm bẩn kia hai viên thi châu. Hắn giơ ngón tay lên, đối Phong Hư 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 một điểm, phong hư còn sót lại viền kia phải đồng tại trong hốc mắt điên cuồng chuyển động, phục mà có non mịn đỏ tươi hoa tâm muốn nở rộ mà ra. Phong hư quả quyết chặt đứt mình kia ngón tay, túc hạ dùng sức đạp một cái, hạ xuống hố sâu đổ sụp đến càng sâu, thân thể của hắn vội vàng thối lui mấy chục trượng xa đồng thời. Như gang thân thể khôi ngô bên trong mắt trần có thể thấy có hùng hồn đến cực điểm linh lực lôi cuốn lấy huyết khí cuồn bắn ra. Nương theo lấy như nước lạnh tiếp chảo nóng tiếng xèo xèo vang lên, cuốn quanh nở rộ ở trên người hắn bị ngạn hoa đều khô héo, từ vết thương của hắn bên trong hòa tan thành máu, tàn lùi chảy xuống. Tại kia kinh khủng hai cỗ tiên ma lực chống tại dưới, phong phủ phiếm giữa thiên địa, mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem Bách Lý An, còn sót lại một con mắt tràn đầy không cầm được hoảng sợ. Bách Lý An lặng lặng nhìn hắn một cái, thấy được trong mắt của hắn lui e sợ chi ý, khóe môi câu lên một tia cười lạnh, đã là sinh tử quyết chiến, tự nhiên nhưng dung không được phong hư đại nhân ngươi lâm trận bỏ chạy. Hắn rút ra thật sâu cắm ở trong cổ họng đoạn chỉ, chân đạp thanh phong phiến tuyết, bằng hư mà lên. Nhuốm máu màu trắng áo bào Phật gió khẽ nhếch, một thân đỏ tươi huyết khí như tơ như luyện, bốn phía bay ra. Giờ khắc này, Bách Lý An trong mắt sắc ý đã tăng tới cực hạn. Chương 1045, phong tuyết vẫn như cũ thạch đã lạnh. Chương 1045, phong tuyết vẫn như cũ thạch đã lạnh không tệ sắc cơ, nhưng rất đáng tiếc, hắn giết không được phong hư. Dưới huyết kính, Ti Cách đối trận chiến đấu này hết sức hài lòng. Cứ việc trong mắt còn có một viên khác thi châu cũng không kịp thời thu về tiếp mới. Nhưng đối với cái kia tuổi nhỏ thần đệ tới nói, có thể tại phong hư dưới tay còn sống sót, đồng thời toàn thân trở ra thu hồi một viên vương tộc thi châu, đã là mười phần không tầm thường thành tựu. Nhỏ hoán gấu gãi gãi chùi lùi đầu, nói: "Điện hạ, giờ phút này mới thất điện hạ tình thế tốt đẹp, vì sao ngài nói hắn giết không được phong hư?" Không biết bắt đầu từ khi nào, trong miệng nó đối Bách Lý An xưng hô từ tiểu tử kia biến thành mới thất điện hạ. Ti Cách liếc một chút cái này hoàn toàn không có khí khái tiểu hắc gấu, đạm nói: "Cô nói qua cũng không có người dạy bảo hắn thi ma nhất tộc tương quan quý củ. Đang ngưng tụ ra thi châu về sau, quanh thân huyết khí sẽ đều toàn phòng, hóa thành huyết tinh đem thân thể phong ấn một đoạn thời gian, để mà vững chắc thi châu cùng lục thân dung hợp, cho nên tại thời gian nhất định bên trong, hắn là mất đi tự do hành động năng lực." Nhỏ hoán gấu mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nói như vậy, mười thất điện hạ chẳng phải là nguy hiểm. Ti Cách cười nhạo nói, chỉ bằng phong hư cái kia nửa đường tự xuất ra huyết ma, nhưng không phá nổi trên người hắn huyết tinh, tiểu tử kia an toàn đâu. Quả nhiên chính như Ti Cách lời nói, Bách Lý An bằng gió dựa vào mà lên thân thể đột nhiên ngừng lại. Hắn nhíu mày cúi đầu, chỉ gặp hai chân của mình chẳng biết lúc nào ngưng kết ra máu sắc tinh khối, như băng phong hướng phía trên không ngừng lan tràn mà tới. Mà đại địa ở giữa sinh trưởng ra vô số màu đỏ như kinh lạc tinh thể dính liễu thân thể của hắn, đem hắn một lần nữa kéo về mặt đất. Bách Lý An chăm chú nhíu mày, lại không cách nào chống cự kia huyết sắc tinh thể dần dần lan tràn toàn thân, lại như hóa đá không núc đích được. Gặp đây, Phong Hư không khỏi khẽ giật mình, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu biết đây là hắn phản sát đối phương lớn thời cơ tốt. Hắn ngẩng đầu một đạo lôi nhận tích ra, lại bị đại địa ở giữa bạo nhưng sinh trưởng huyết sắc tinh trụ cản lại. Lôi nhận tích ở phía trên, đúng là nửa điểm vết tích cũng không lưu lại. Rất nhanh, Bách Lý An thân thể toàn bộ bị huyết sắc tinh thể nơi bao bọc. Phong Hư sắc mặt âm trầm, biết được mình nhất thời bán hội đoán chừng không động được Bách Lý An. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước nhập thập phương thành, hút đủ máu tươi dùng để khôi phục thương thế, đánh vỡ cái này giữa thiên địa đối pháp tắc của hắn nước thuốc. Đến lúc đó, hắn liền có thể ở nhân gian quét ngang, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Phong Hư thân pháp phiêu động, đang muốn trốn vào thập phương thành, ai ngờ, bị thật dày huyết tinh bao quanh Bách Lý An, đột nhiên có chút giật giật ngón tay. Hắn bị huyết tinh phong ấn lại hành động, không cách nào động tác, nhưng ý thức của hắn, tinh thần cũng không như vậy ngủ say đi. Giờ phút này, Bách Lý An đầu náo dị thường thanh tỉnh. Trong thức hải tinh thần lực như sóng triều dâng lên mà ra, dung nhập thiên địa lục hợp ở giữa, lục đạo thần phù đồng thời tại hắn trong linh đài như tuổi tuổi lấp lóe, tựa như đang triệu hoán lấy cái gì. Bách Lý An sau lưng biến mất đã lâu đại nhật viêm thần đống nhiên ngẩng đầu tái hiện pháp tướng, một mực bị người quên lãng, cắm ở bên trong lòng đất cổ kiếm chấn động minh khóc. Dưới kiếm phong mặt đất vết dạn khoảnh khắc hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, giống như từng đạo to lớn mạng nhện. Tại kiếm khí nổ trướng mà lên nháy mắt kia, thiên sách quân sơn tại mặt đất ở giữa xé rách ra một đạo kinh khủng gió lốc, bộc phát ra kinh khủng kiếm ngân vang thanh âm, phá phong oanh minh mà tới. Mang theo không có gì sánh kịp tốc độ cùng lực lượng đi vào phong hư trước mặt. Phong hư nhãn đồng run rẩy, chống chân trong hốc mắt bởi vì biến cố bất thình lình cùng kinh hãi, máu tươi tuôn trào ra. Cổ kiếm mặc thân mà qua, nổ tung một đám máu tươi giống núi tên nhọn bị trôi kiếm này mang ra ngoài thân thể, bắn vào tứ phương. Kia máu tươi suy 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 đánh tại mặt đất ở giữa, đúng là lưu lại từng đạo giống như sâu cắn động sâu vết tích. Phong hư còn tại giữa không trung thân thể đột ngột bị trọng kích, một thân khí cơ đại loạn, phục mà hung hăng cắm rơi vào bên trong lòng đất, xô ra mấy trăm trượng cao trùng thiên khí lãng. Thấy cảnh này Ti Cách, thần sắc yên lặng, lập tức trên mặt treo thú ý cười, cô cái này thần đệ, luôn luôn có thể cho người mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ a. Rất hiển nhiên, không ai từng nghĩ tới, cái kia thanh không cách nào phụ linh sắc tường chi khí, lại có thể bị hắn xem như bản mệnh chi khí, vận dụng đến một loại thuận buồm xuôi gió tình trạng. Trôi này được sáng tạo xuất thế nhưng lại lọt vào chủ nhân vứt bỏ, cả đời cũng không thể như phi kiếm cung cấp tiên nhân ngự sử tiên sách quân sơn ở giữa, giờ phút này lại ở trong mây ngạo nghễ ngự đi. Nếu là bị vứt bỏ kiếm này chủ nhân nhìn thấy, cũng không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Phong hư che lấy bị xuyên thủng ngực, từ loạn trong tuyết đứng lên, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm khó coi. Hắn nhấc tay ầm vang nắm chặt giơ lên trời rơi chém xuống tới thiên sách quân sơn, không để ý máu tươi từ khe hở bên trong phun ra, hắn âm mặt lạnh lùng, giơ kiếm dùng sức nện xuống. Quanh quần tại thiên sách quân sơn trên thân kiếm tinh thần lực bị chấn động đến bỗng nhiên sụp đổ. Bó lớn máu tươi từ môi của hắn trong lồng ngực tuôn ra. Nhưng cho dù là dạng này, có kim tiên thể phách cùng thi châu cường hóa nhục thân phong hư, vẫn như cũng không có thể chết tại cái này chí mạng một kiếm hạ. Đáng tiếc, Ti Cách lắc lắc đầu, nói, nếu là đổi lại đối thủ của hắn, đối mặt tiểu gia hỏa sợ là đã sớm chết vô số lần. Chỉ tiếc, hắn lần này dốc sức một trận chiến đối thủ là Kim Tiên. Kim Tiên cũng không có dễ giết như vậy. Hắn như tại Thập Phương Thành bên trong uống đã no đầy đủ máu tươi, khôi phục thực lực, chữa khỏi thương thế thế. Đến lúc đó, cho dù Bách Lý An có lại nhiều thủ đoạn, cũng đánh không lại một thông minh cảnh đỉnh phong tu vi đoạt tiên. Phong Hư đem trong tay Thiên Sách Quân Sơn kiếm hung hăng nện đến nửa điểm linh quang không xuất hiện, kiếm kia bên trên minh văn cũng ngầm đạm đến biến thành một sợi vết tàn bộ dáng. Hắn lúc này mới ném rác rưởi đem kiếm ném, đưa mắt hướng phía Thập Phương Thành phương hướng nhìn lại. Mà trong thành, không cách nào quan trắc đến phương này cụ thể chiến đấu trải qua trong thành mọi người, đối với sắp mang tới nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là xa xa hiếu kỳ quan chiến. Trong lòng tức là hiếu kỳ vừa khiếp sợ, một nhân loại tu sĩ lại có thể cùng Kim Tiên Phong Hư liều chiến lâu như vậy. Dù là đối Bách Lý An đủ tiểu khinh thị Lý Bán Sinh, cũng không khỏi nghiêm mặt nghiêm túc. Bách Lý An phong ấn tại huyết tinh bên trong, thụ trọng thương phong khép hở mắt điều tức một lát, lại lần nữa mở mắt lúc, lắng lại chiến đấu phiến thiên địa này, lại lần nữa phiêu rơi xuống an tĩnh phong tuyết. Phong Hư mở to mắt, lại trông thấy một thân ảnh từ trong gió tuyết chậm rãi đứng lên đi tới, ngăn ở hắn cùng Thập Phương Thành phương hướng ở giữa. Phong Hư một mặt lạnh lùng nhìn về Đàm Quan Quân, ngươi lại vẫn chưa đào tẩu, cái này cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt à. Đàm Quan Quân quyền trượng nằm ngang ở trước ngực, bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ bờ môi bên trong chậm rãi phun ra một vòng ấm áp sương mù. Hắn lạnh giọng nói, Phong Hư, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không để cho ngươi tới gần Thập Phương Thành một bước. Phong Hư cười lạnh, đưa người chó săn trung tâm hộ chủ đến ngươi loại tình trạng này, cũng thật sự là có đủ buồn cười. Sau một khắc, nồng đậm huyết tinh chi ý hướng phía Đàm Quan Quân tốc thẳng vào mặt. Đàm Quan Quân thậm chí đều không có thấy rõ ràng Phong Hư thân ảnh, cái cổ liền truyền đến một trận bén nhọn đâm nhói. Băng lãnh thi độc từ kia nhói nhói bên trong vết thương nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Theo Phong Hư cô đông miệng lớn tham lam nuốt máu tươi thanh âm, Đàm Quan Quân thân thể thật nhanh băng lãnh chết lặng. Đông, hắn ngã xuống trong đống tuyết, thân thể lạnh cứng, da thịt khô quắt mất đi huyết sắc. Hắn trông thấy Phong Hư đứng tại phản quang chỗ nhìn xem hắn, trong tay chuyển chơi lấy quyền tài quyết trượng, cười lạnh nói, không biết triệu hoán khẩu lệnh nhận chủ quyền tài quyết trượng tại ta cũng không có tác dụng gì. Xem ở đồng liêu một trận phân thượng, liền không đoạt người chỗ tốt, lưu cho ngươi chôn cùng tốt. Cứ việc quyền tài quyết trượng chân quý phi phàm, nhưng Phong Hư hiển nhiên không có muốn sóng tốn thời gian đến khảo vấn Đàm Quan Quân cái này xương cứng. Tiên nhân máu tươi quả nhiên thuần mỹ, tiếp xuống, bản tọa nhưng phải thật tốt nhấm nháp vị kia thủy thần tôn tiên tiên huyết không biết có thể cho người ta mang đến như thế nào kinh hỉ. Phong tuyết tiệm thịnh, Phong Hư thân ảnh đã đi xa. Ây, ách ách, ngã trên mặt đất Đàm Quan Quân giống như là một cây đông cứng cây tuổi, cái cổ ở giữa hai điểm đỏ tươi vết thương đã chảy tràn không ra bất kỳ máu tươi, chỉ là tại kia trong vết thương, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vòng thâm đen chi sắc. Hắn khó khăn thở gấp thấp lạnh sắp chết khí tức, thân thể khô gầy có rút có quắp một chút xíu di chuyển, đem cây kia bị Phong Hư ném bứt bỏ quyền trượng cẩn thận từng ly từng tí ôm ở mang thai. Đã từng cao cao tại thượng bạn thần Đàm Quan Quân, tại làm xong như thế một chuyện đơn giản về sau, toàn thân đã là yếu đuối đến đổ mồ hôi lâm ly, lạnh gió thổi qua, kia mồ hôi lạnh liền tại làn da tầng ngoài đông lạnh ra một tầng thật mỏng xương tuyết chi sắc. Hắn tựa như lúc nào cũng có thể tắt thở, bờ môi càng thêm thanh bạch, câu lũ thân thể lại vẫn tiếp tục tại đất tuyết bên trong một chút xíu di chuyển, tại đất tuyết bên trong lưu lại một đạo bắt mắt chật vật kéo ngấn. Đàm Quan Quân hai tay đã bị đông cứng, đã mất đi huyết sắc thân thể khí lực không tốt, ô môn quyền tài quyết trượng đều là chật vật. Hắn dứt khoát dùng hé miệng, lấy răng dùng sức điêu gấp quyền trượng, thân thể tại cứng ngắc lạnh trong đất mài đến rách ra không chịu nổi, rất giống là một con bị người đánh gãy tứ chi chó hoang tại hơi tàn. Như thế cao ngạo lại tự đại Đàm Quan Quân lại không thèm để ý chút nào mình bộ này so chó lang thang đều còn không bằng buồn cười tư thái đều bị Bách Lý An nhìn vào trong mắt. Hắn gian nan chuyển đến Bách Lý An trước mặt, phun ra quyền trượng, nước ra khỏe miệng còn sót lại khô cạn vết máu. Đàm Quan Quân tiếng nói khàn giọng nói, Thiên Khải Lục Hợp, Thần Diệu Cửu Châu, đây là quyền tài quyết trượng trưởng không khẩu quyết, ta đã xóa đi quyền tài quyết trượng bên trên nhận chủ vết tích. Người sau khi ra ngoài, có thể thông qua khẩu quyết này đến để quyền trượng một lần nữa nhận chủ. Bách Lý An ánh mắt bình tĩnh nhìn xem thoi thóp Đàm Quan Quân, biết được hắn cử động lần này ý gì, khuôn mặt bình đạm nói, đây là các ngươi thượng thành tiên giới thánh vật, ta phải vật này, bất quá là được một cái đại phiền phải thôi. Thiên tôn chúc trạng. Sẽ không dễ dàng tha thứ trên trời quyền trượng rơi vào một cái thi ma trong tay. Đàm Quan Quân tự giễu cười một tiếng, nếu là ta có năng lực bảo hộ bệ hạ, như thế nào lại cam tâm đem quyền trượng giao cho trong tay của ngươi. Phong Hư lão tặc đã đoạt ma, quyết định không thể lại lưu. Mà ngươi, lại là nhân gian duy nhất có thể cùng hắn đấu tồn tại, có này quyền trượng nơi tay, ngươi phần thắng cũng có thể lớn hơn một chút. Bách Lý An nhìn xem huyền mạch đứt đoạn, khí tức đem hủ Đàm Quan Quân, trầm mặc một lát, sau nói, kỳ thật ngươi không cần cho mình hạ độc đến dẫn dụ Phong Hư uống ngươi tiên huyết, hắn công không tiến thập phương thành, cũng không gây thương tổn được bệ hạ của ngươi. Điểm này, ngươi có thể yên tâm. Đàm Quan Quân lại là lắc lắc đầu, nói, đêm đó ngươi tìm đến ta thương nghị đối phó Phong Hư hợp tác sự tình, ta liền biết được ngươi làm việc mặc dù kiếm tẩu thiên phong, lại tính toán không bỏ sót lương tư duy nhanh nhẹn có thể đem đại cục nắm chắc cực chuẩn. Bây giờ gặp ngươi khốn tại một phương, lại không loạn chút nào tâm tính, cũng có thể đoán ra ngươi hơn phân nửa ở trong thành lưu có hậu thủ. Nhưng dù cho như thế, bệ hạ của ta còn ở trong thành, ta không cách nào làm được không hề làm gì, liền đem tính mạng của hắn an nguy giao cho một ngoại nhân đến xem xét thời thế. Ta duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng suy yếu Phong Hư thực lực, giảm xuống hắn tính nguy hiểm. Dù là trong mắt ngươi cảm thấy hành vi của ta là buồn cười dư thừa, uổng phí tính mệnh, nhưng thân là bệ hạ bản thần, đây là sứ mệnh của ta. Đàm Quang Quân mài đến huyết nhục mô hình hồ cái cằm như cũ cố chấp chống đỡ tại băng lãnh thô ráp trong đống tuyết, ngẩng lên quật cường tha thiết ánh mắt, hai con ngươi sáng tỏ sáng rực mà nhìn xem Bách Lý An, ta hoàn thành cùng ngươi ở giữa ước định, ngươi cũng sẽ giúp ta bảo vệ bệ hạ đúng không? Thanh xương tử ý dần dần từ hắn chỗ cổ lan tràn, che lượt gương mặt. Lúc sắp chết, hắn lại chưa lại nhìn nhiều cái kia mang đến cho hắn vô thượng vinh quang cùng tín ngưỡng quyền tài quyết trượng, mà là nhìn chằm chằm Bách Lý An, giống như đợi không được câu trả lời của hắn, liền không được nhắm mắt. Bách Lý An trong mắt nhìn xem hắn, ngón tay khinh động ở giữa, thiên sách quân sơn kiếm bằng gió mà lên, đứng ở kia quyền trượng phía trên. Hắn cũng không cho ra cỡ nào trang trọng trả lời, chỉ là bình tĩnh nói ra, đợi cho Phong Hư sau khi chết, ta sẽ đem quyền tài quyết trượng trả lại cho quân hoàng thừa hoang. Dù sao, hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định mượn nhờ cái này quyền trượng lực lượng tới đối phó Phong Hư. Bất quá, Đàm Quang Quân đều không tiếc làm đến bước này đem quyền trượng nhường cho, cũng là hoàn toàn chính xác sẽ để cho hắn chiến đấu kế tiếp nhẹ nhõm rất nhiều. Đàm Quang Quân sắp chết khuôn mặt nao nao, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ chờ đến như vậy một cái trả lời. Hắn nằm rạp trên mặt đất, đột nhiên nhẹ a một chút cười ra tiếng, lâm trung thời khắc, Đàm Quang Quân cặp kia coi trời bằng vùng trong mắt lại xuất hiện ngày xưa như vậy kiệt ngạo tùy tiện nhan sắc. Hắn trầm thấp cười, hư nhược tiếng cười rất hơi cạn, lại lộ ra một cỗ tùy ý làm bậy, không cố kỵ gì diễn xuất. Nếu không phải dưới mắt ta liền phải chết, còn thật sự nghĩ mạo phạm một chút cái này lục đạo kiêng kỵ. Bách Lý An nghe hiểu hắn lời này ý tứ, lại không nói tiếp. Đàm Quang Quân trên mặt tiếu dung dần dần dừng lại, trong mắt thấp giọng lại nói, "Thi Ma tiểu tử, ta liền mặt dày nhận ngươi cái này một phần ân tình chỉ là đến lúc đó, không cần cùng bệ hạ nói thêm cùng tên của ta." Đàm Chỉ Diên bất quá là một giới trời sinh trời nuôi hèn mọn đá, đến hắn thần quang ân đức, có thể linh thức mới sinh, đã là tam sinh may mắn, thực không dám làm hắn vì ta thân thể tàn phế mà sinh lòng bị long đong nhớ nhung chi niệm. Quân hoàng bệ hạ xưa nay tâm lớn gần như tàn nhẫn, hắn nếu không sách, hắn liền sẽ không nhớ kỹ tại ngọn núi kia bên trong còn có người bạn hắn thành thần phản thạch. Làm nhân thần tử, hắn cũng không muốn vì mình chủ quân mang đến nửa điểm phiền muộn cùng tiếc nuối. Bách Lý An trầm tư một lát, đang muốn nói chuyện trả lời, lại phát hiện phong tuyết phất qua, một sợi tàn phá thần quan bảo phục bị gió lớn mang theo, trong khoảnh khắc biến mất tại cỏ dại tuyết lớn tái nhợt bên trong. Hết thể lại yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại một viên toàn thân nứt ra nho nhỏ phàm thạch, không chút nào thu hút, nửa đậy tại tuyết động bên trong, lại không một chút tiên khí thần tính. Bách Lý An trong mắt nhìn xem kia dần dần bị phong tuyết chỗ che màu xám phàm thạch, có chút không dám tin tưởng trước đó không lâu cái kia cao ngạo nghiêm nghị tiên quân lại sẽ rơi vào bộ dáng như vậy. Nhưng bây giờ lại không phải nhạy cảm suy nghĩ nhiều thời điểm. Bách Lý An tập trung ý chí, trong mắt ngưng khí, chuyên tâm dung hợp thi châu, hóa giải huyết tinh. Chuyện gì xảy ra bên kia làm sao một điểm động tĩnh cũng không có? Mới kia ma khí trùng thiên đem hơn nửa bên trời đều cho nhuộm đỏ lệ khí sâu nặng đến đơn giản dọa người, chẳng lẽ kia tự xưng không thương núi đến tiểu tử, cho Phong Hư đại nhân dồn đến tuyệt lộ, từ vẫn thành ma đi? A, cho cười, cho dù thành ma, lại có sợ gì, có Kim Tiên Phong Hư đại nhân tại mặc hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, cũng không tổn thương được chúng ta. Lý Bán Sinh làm độ kiếp cảnh ngàn năm tiên nhân, làm sao có thể cảm giác không đến bên kia ma hóa huyết khí? Cũng chỉ cho là Bách Lý An tại tiên nhân đạo pháp trước bị buộc đến tuyệt lộ, chỉ là nàng không nghĩ tới tiểu tử kia trong thân thể lại tàng lấy như vậy dọa người ma tính. Có như vậy một mấy mắt, chính là nàng cũng thấy sợ nổi da gà. Chương 1046, trận lên chương 1046, trận lên quả nhiên, chưa để A Tính đi lội lần này từ vũng nước đục là chính xác. Bên nàng mắt ngưng nhìn ở giữa, đã thấy Tô Tinh Tâm kia hỉ nộ không lộ trên mặt giờ phút này tràn đầy u ám mây đen, lập tức cảm thấy hơi buồn bực nói, tiểu tử kia một thân huyết khí tuyệt không đơn giản, hắn đã tại Kim Tiên trước mặt bại lộ mình thi ma thân phận, đoạn không có khả năng có nửa điểm đường sống. Mẹ biết được ngươi thương tâm 200 năm, nhưng tiểu tử kia tuyệt không phải lương vối, A Tính ngươi vẫn là thừa dịp sớm dẹp ý niệm này đi. Tô Tĩnh trầm mặc không nói, chỉ là ngước mắt nhìn bên ngoài thành ô trầm trầm trời, bóng đêm hắc ám tan tại thanh mực đồng bên trong, giống một vũng không thấy đáy nước xanh lũ đầm. Gió tuyết càng lúc càng nhiều, đem phương ca ngư trên đỉnh đầu trống lên lều đất đều phần phật nhấc lên. Gào thét gió bấp như từng thanh sắc bén kiếm ở trong trời đêm bay múa, diễn tấu lấy ngàn năm cổ thành, phát ra lượn quanh thê lương gió giận thanh âm, để cho người tự dưng cảm thấy tâm sợ lạnh người. Một mực ôm kiếm chập mắt phương ca ngư bỗng nhiên bén mở rộng tầm mắt ra, khoác lên bàn án bên trên hai cái chân tu bảo, nàng chống đỡ đứng người dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt còn mang theo nhàn tản bối rối. Xoa mí mắt ngáp một cái nói, tới. Mục Vân Dạ không rõ nội tình, cái gì tới? Phương Ca Ngư hướng hắn quỷ dị cười một tiếng, an người quỷ tới. Tiếng nói vừa mới kết thúc, chấn gió mà lên Phong Hư, đã mang theo bọc lấy ngập trời huyết vân, đầy người ma khi đi vào thập phương thành bên trên. Trọng thương phía dưới, hắn đã hoàn toàn huyết ma hóa, răng nanh ung tùm, nồng đậm huyết khí hóa thành huyết dực ở sau lưng hắn phấp phới che trời. Phong Hư nhãn bên trong đã hoàn toàn không có nhân tính, có chỉ là khát vọng giết chóc thôn vệ hết thể đến cùng. Phong tuyết hạc kêu phía dưới, giữa thiên địa thình lình tỏ khắp lên một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, sông và mũi, nhiếp nhân tâm hồn. Mọi người thấy rõ kia đêm tối phía dưới, một thân nhuốm máu áo bào tím người kia bộ dáng, lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Đơn giản không thể tin được cái này một thân ma khí, mi tâm xích hồng đọa tiên dấu vết cháy hừng hực lấy vậy mà lại là trước đó không lâu còn xuất trần thoát tục Kim Tiên Phong Hư đại nhân. Lý Bán Sinh cũng là trong lòng cùng rung động, miệng phát khổ, làm sao cũng không nghĩ ra, kia bị bức phải nhập ma người, vậy mà lại là Kim Tiên Phong Hư. Kia Kim Tiên Phong Hư đầy mắt đều là khát máu dục vọng, trọng thương phía dưới, hiển nhiên đã nhận đến cực hạn, cái cổ cánh tay ở giữa thậm chí đều đã không bị khống chế sinh ra nồng đậm màu đỏ thi lông. Hắn mở bàn tay, cách không khẽ hấp, Phương Ca Ngư bên người trước đó không lâu còn đang nhạo báng Bách Lý An một tiên quân bị hút tới lòng bàn tay của hắn. Phong Ngư trương mở răng nanh, hung hăng cắn một cái xuống dưới. Tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, hắn quá xâm dài răng nanh đúng là trực tiếp trước sau xuyên qua kia tiên quân nhất hầu. Giống như hùng sư cắn đứt ấu hiệu yếu ớt cái cổ từng ngụm hấp thu máu tươi của hắn. Không bao lâu, phong thần tuấn lãng tuổi trẻ tiên quân liền biến thành một cỗ thây khô, nhưng phong hư nhưng lại chưa dự định buông tha hắn, sau lưng huyết dược gấp ép, bao trùm thân thể của hắn, lập tức huyết dược phía dưới, phát ra thẻ xem xét nhấm nuốt thanh âm. Đúng là ngay cả nửa cục xương cũng không lưu lại, sinh sinh đem nó ăn đến không dư thừa chút nào. Nô! Huệ! Trong đám người, quỷ dị yên tĩnh một sát na, sau đó có người bị cái này máu tanh tàn nhẫn một màn dọa đến không ngừng nôn mửa. Đây là cái quỷ gì? Em đẹp kim tiên đại nhân sao lại biến thành bộ này khát máu kinh khủng bộ dáng? Mục Vân Dạ cũng khó cầm vẻ trấn định, sắc mặt trắng bệnh. Chỉ gặp kia phong hư tham lam đến cực điểm, đang ăn xong một tiên quân về sau, bàn tay lần nữa một trường, lại đem một kêu thảm kêu rên không chỉ tiên quân hút quá khứ, miệng lớn hút. Trong thành xem náo nhiệt tất cả mọi người sợ choáng váng, trong nháy mắt loạn thành một bầy, tứ tán điên trốn. Nhìn bên cạnh cùng đi cầu thân tiên quân nhóm một cái đều một cái rơi vào ma trường, Mục Vân Dạ khắp cả người đục lạnh, cho đến kia làm cản tham ăn lăn phong hư đem ánh mắt hướng phía khuôn mặt lạnh đạm cho Lê tiên quân trường trông đi qua giơ bàn tay lên đồng thời. Phương Ca Ngư lại là tiến lên một bước, thập phương kiếm cất vào bên hông, trong tay chuyển chơi lấy một viên kim sắt chìa khóa. Cho dù kiến thức phong hư như quái vật tàn nhẫn khát máu hành vi, trên mặt nàng vẫn từ treo lười nhắc lại trường dương tùy ý tiêu dung. Nhưng đáy mắt lại là một mảnh không dẫn nhân loại tình cảm lạnh lùng, lão quái vật, đến so với ta trong tưởng tượng muốn chế một chút à, nhìn tới. Ngươi bị tiểu tử kia chơi đùa không nhẹ à, chật chật chật, ngươi cứ như vậy đói không? Một bộ con chó đói chụp mồi xấu xí bộ dáng. Đã sớm bị mồ hôi lạnh đánh ướt áo Lý Bán Sinh nghe lời này, không khỏi khẽ giật mình. Lúc này mới chú ý tới ma đọa phong hư một thân ma khí cho dù kinh khủng đi thiên ma lâm thế, nhưng hắn toàn thân trên dưới tràn đầy máu tươi, khí cơ như băng, hiển nhiên là tổn thương không nhẹ. Thậm chí liền ngay cả con mắt đều bị nhân sinh sinh thoát đi một con, kia giữ tận máu tanh mạch máu gân mạch còn tại trong hốc mắt rực rơi, phản chiếu hắn tựa như mới từ trong địa ngục bỏ tới ác quỷ. Hắn cái này một thân thương thế, lại là Bách Lý An gây nên. Nói như vậy, mới Bách Lý An một mặt nghiêm nghị khởi xướng quyết đấu, đem phong hư dẫn đến xa xôi một phương. Chẳng lẽ sớm đã đoán được hắn thâm tàng ma tâm, sẽ thương tổn bố tội? Chỉ là khổ vì không chứng cứ, dù sao ai cũng không thể tin được cái kia tại thời kỳ thượng cổ thảo phạt quần ma anh vĩ tiên nhân lại sẽ là một cái khát máu ác ma. Nếu là nói thẳng điểm ra trong đó lợi hại quan hệ, cũng sẽ chỉ làm trong thành tu sĩ cảm thấy hắn là khẩu xuất của nôn, là cái yêu nôn hoặc chúng dị đoan phân tử. Cho nên hắn chỉ có thể đỉnh lấy phạm thượng đeo danh, tại tất cả mọi người bạch nhãn đùa cả dưới, lẻ loi một mình đi đối kháng phong hư. Hai ở giữa, thực lực như thế cách xa. Tiểu tử kia, làm sao có thể có mệnh tại? Nghĩ tới đây, Lý Bán Sinh biểu lộ có thể xưng đặc sắc. Nàng chỗ nào còn có thể cùng Bách Lý An so đo linh chỉ bên trong điểm này tự hoang đường nhi nữ tình trường vụn vặt việc nhỏ. Chỉ cảm thấy là mình nhất thời thành kiến, đem một mình hắn sinh sinh bước vào trong tuyệt cảnh, lớn lao cảm giác tội lỗi cùng ngạt thở cảm giác đông dưng gắt gao bóp lấy Lý Bán Sinh nội tâm. Trong lúc nhất thời, đúng là không dám nhìn tới Tô Tĩnh mặt. Việc đã đến nước này, mẹ còn muốn trói ta đến khi nào? Bên cạnh một bên, truyền đến Tô Tĩnh lạnh u lanh tiếng nói, như băng nhập lạnh hồ, không khỏi để Lý Bán Sinh trong lòng run lên, đầy dây hay náy xem đi. Đã thấy Tô Tĩnh áo trắng dắt địa, tay áo dài phất trần, quả cô ấy lạnh dùng khuôn mặt đạm mà tái nhợt, lại đã không có lúc đầu kia cố làm người sợ run lạnh lẽo. Lý Bán Sinh vô ý thức nối lòng thân thể của nàng hạn chế. Tô Tĩnh quanh thân buông lỏng, nàng mặt không thay đổi đưa tay xoa nhẹ tái nhợt mảnh khảnh cổ tay về sau, tay phải rơi vào chạm tình trên thân kiếm, có chút ép xuống, kiếm khí nghiêm nghị mà lên, nàng bình tĩnh nói ra, thập phương thành cực nguy, còn xin mẹ nhanh chóng chỉnh hợp môn hạ đệ tử, phối hợp phương ca ngư nên đi. Lý Bán Sinh gặp nàng bộ này tỉnh táo tự kiềm chế bộ dáng, rất là giật mình ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Tô Tĩnh sẽ ngay đầu tiên tiến về núi tuyết tìm tòi hư thực. Nhưng chẳng biết tại sao, ngày thường điên tính tỉnh, hôm nay liễm đến triệt để, lại cũng hiểu biết trước lấy đại cục làm trọng. Lý Bán Sinh hơi ngơ ngẩn nói, A Tĩnh liền không lo lắng tiểu tử kia an nguy. Ai ngờ, nàng nhẹ nhàng tới một câu, không chết được. Lý Bán Sinh khỏe miệng giật một cái, ngươi như thế nào liền như vậy tín nhiệm hắn. Tô Tĩnh trong mắt trầm tĩnh nói, có lẽ là. Trực giác đi. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, trên tường thành, giấy lên quần quần phong hỏa làng khói. Phong hư hiển nhiên tại phương ca ngư kia tổn hại người dưới miệng nhỏ bị chọc giận, một thân huyết khí ung tùm lằn tuân ra mà ra, tại kia huyết khí trương tuân ra trong nháy mắt, thiên địa vạn vật phảng phất đều phải vì thế mà ăn mòn hầu như không còn. Cái kia một đôi một mắt phía dưới, thi châu đã bị hắn tham lam khát máu ác nghiệm toàn bộ ô nhiễm. Bên mang màu tím đen đú lôi đem trời khung lưu đỉnh đều rất giống nổ tung từng đạo to lớn động rộng rãi, hướng phía thập phương thành cùng nhau vênh diệt mà tới. Tại kia bị tiên diệt địa thanh thế giới, trong thành đám người sắp nứt cả tim gan, cơ hồ thần hồn cố vong, chỉ cảm thấy giống như ngày tận thế tới, không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể khoanh tay chịu chết chờ đợi tử vong giáng lâm. Thế nhưng là tại kia ầm vang to lớn đoạt đi thế giới nhan sắc đáng sợ tiếng vang bên trong, hùng ngôi ngàn năm thập phương cổ thành lại là tại kia cuồng lôi thác nước tẩy lễ phía dưới ù ù lắc lư. Mà dân chúng trong thành đông đảo tu sĩ, đúng là không một người thụ thương. Thậm chí ngay cả một mảnh lối mảnh đều chưa từng rơi vào trong thành. Phương ca ngư trong tay viên kia kim sắt chìa khóa, chẳng biết lúc nào đã bóp nát. Từ dưới thành thập phương, du cổ đại trận từng vòng hù dọa, trận chỉ riêng trung thiên, cuốn lên trên tường thành tuyết động, phấn phấn dương dương trên không trung loạn phủ xuống. Phương ca ngư lập ở trong trận, thật mỏng thập phương màn sáng đem lớn như vậy hùng thành bao khỏa như một con to lớn con kén. Mặc cho ngoài thành lôi đỉnh chấn thiên động địa, lôi âm quần quận như hoàng trung đại lữ, cùng loạn khí lưu sấm chớp mưa bão không biết mệnh mỏi từng lần một đụng anh lấy thành trì. Nhưng thập phương thành vẫn như cũ như một tòa cự đại tượng đá cự nhân, ngật đứng không ngã. Đây là Phương hữu mặt lên dị sắc, khiếp sợ nhìn xem Phương Ca Ngư, đây là loạn cổ kinh tiên đại trận. Phương Ca Ngư hướng về phía phụ thân Dương Môi cười một tiếng, lúng đồng tiền nhàn nhạt, "Ừm, mẫu thân lưu lại đồ vật quả nhiên rất lợi hại đâu, chính là ngay cả dạng này sấm chớp mưa báo đều có thể chống cự, thật là khiến người ta cực kỳ ngoài ý muốn đâu." Nhìn trên mặt nàng thân sắc, lại nơi nào có nửa điểm ngoài ý muốn chi sắc. Loạn cổ kinh tiên đại trận chính là thiên địa kỳ trận, diễn bày quá trình cực kỳ phức tạp cực khổ. Chính là say mê trận pháp Phương Hữu muốn bố thành trận này, cũng chỉ cần sách nửa tháng trước lâu mới có thể thành công. Gặp lại Phương Ca Ngư kia đã tinh trước bộ dáng, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Mà lại diễn bài trận này điều kiện cũng 10 phần nhận hạn chế, cần chuẩn bị dòng dã 5000 cố cơ giáp khôi lỗi quân đoàn để duy trì đại trận trận hình bất diệt. Đổi lại Di Vãng, lấy thập phương thành nội tình, xuất ra 5000 cố cơ giáp khôi lỗi đến vào trận tất nhiên là không khó. Thế nhưng là không người biết được, tại cái kia quỷ dị đáng sợ Vu Ôn chi độc lan tràn phía dưới, trong thành phạm là có thể sử dụng cơ giáp khôi lỗi đều lây nhiễm trên đề, chớ nói 5000. Chính là một bộ cơ giáp khôi lỗi, Phương Hữu cũng không dám cầm chí nhân đến đây dùng. Phương Hữu thực sự không nghĩ ra, Phương Ca Ngư đến tột cùng là như thế nào đem cái này loạn cổ kinh tiên đại trận diễn bày ra tới. Chỉ gặp Phương Ca Ngư đem vỡ vụn thành cắt vàng chìa khóa nắm ở trong tay, chỉ lên trời dương lên. Kia cắt vàng lấy một cái kỳ dị lưu động tư thái trên bầu trời dần dần lượn vòng, vẽ ra một vòng kim sắc quang trận. Quang trận trên dưới chồng tách ra một đạo không gian thật lớn, đen nghịt mảng lớn hoành liệt chỉnh tề cơ giáp khôi lỗi vị trong đó. Không nhiều không ít, chính là dòng dã 5000 cố. Cái này, gặp đây, đứng ở đầu tường chỗ tối Tần Mộ Thanh mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo bắt đầu sợ hãi, Phương Ca Ngư, ngươi là muốn hại chết mọi người sao? Trong thành đã ra nghiêm lệnh không thể lại tiếp tục rèn đúc cơ giáp khôi lỗi, ngươi lại tư đúc khôi lỗi quân đội, đến cùng cất tâm tư gì? Kia Vu Ôn chi độc nguy hại ở chỗ cơ giáp khôi lỗi, mà kia 5000 khôi lỗi đại quân khí thế trấn thiên. Bọn chúng thậm chí không giống với bình thường cơ giáp khôi lỗi, lại vẫn sinh ra phi hành thuật dùng phong dực, mỗi một bộ khôi lỗi đều có không kém gì độ kiếp cảnh tu vi. Nếu là phát sinh bạo động, ai cũng trưởng ngự không được bọn chúng, không cần phong hư lập thủ, bọn này trong thành khôi lỗi đại quân liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn phá tan thành từng mảnh. Ngu xuẩn. Phương Ca Ngư môi mỏng chậm ung dung đọc nhấn rõ từng chữ thành âm nói, nếu là không có cái này 5000 cố khôi lỗi quân đội, ngươi sớm đã chết. Tân Mộ Thanh sắc mặt tái xanh, đang muốn mắng chửi Phương Ca Ngư bỏ mặc Vu Ôn chi độc hoàng đường hại người tiến hành, lúc này một đạo băng lãnh uy nghiêm ánh mắt lại là hướng nàng quan tới. Tân Mộ mặt xanh sắc lớn gương, chỉ thấy Phương Hữu ánh mắt ở trên người nàng vừa chạm vào cùng thu, Phục Ma lại nhìn về phía Phương Ca Ngư, sắc mặt ngậm lấy mỉm cười nói, những khôi lỗi này cũng không có lô tâm trận liệt tồn tại, ngược lại là linh lực phá lệ rồi rào trí thuần. Như cha không có đoán sai, nhỏ Ca Ngư đây là đem trước đó vài ngày yêu minh đưa tới lễ gặp mặt cho thu thành quả. Cha đúng là không biết, nhỏ Ca Ngư lại còn có loại bản lĩnh này, lại có thể đánh vỡ thông thường, khiến tạo kỳ kính, không cần lô thạch hạch tâm, liền có thể sáng tạo ra loại khí thế này nguy nga khôi lỗi đại quân, là thật không dậy nổi đâu. Phương Hữu ánh mắt đột gắt, một chút liền nhìn ra duy trì những khôi lỗi này năng lượng vận chuyển là bọn chúng từng cô dưới lồng ngực cực phẩm linh thạch. Có thể trên cực phẩm linh thạch vẽ phù trận liệt, kia là bất luận một vị nào khôi lỗi sư nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Còn có gần đây đến nay, bởi vì Vu Ôn sự tình, trong thành các đại nguyên giả đối với khôi lỗi kiêng kỵ không sâu, tam đại chủ thành trong bảo khố tất cả luyện khí khôi lỗi vật liệu đều nghiêm không chấn giữ, cấm chỉ bất luận kẻ nào rèn đúc khôi lỗi. Mà Phương Ca Ngư nhóm này khôi lỗi đại quân rèn đúc vật liệu, rõ ràng cũng không phải là xuất từ thập phương thành. Kia ổ tinh thạch, linh dầu cây trầu, bảy quyết một còn có yêu lửa viêm tùy đan, đều là thế gian hiếm thấy cực chân quý vật liệu luyện khí. Cái này lớn như vậy thủ bút, đều bù đắp được thập phương thành 3 năm ở giữa thu thập sản lượng. Càng đáng sợ chính là, duy trì lấy cái này loạn cổ kinh tiên đại trận hạch tâm trung tâm lực lượng, là trận đồ kia bên trong 3 cái lam nguyên tinh. Thập phương thành bảo khố cất giữ ngàn năm đến nay, cũng bất quá chỉ có 2 cái. Có cái này xuất từ biển sâu 10 huyền chi địa lam nguyên tinh vì năng lượng trèo trống, cái này cũng liền mang ý nghĩa, phong hư như muốn đánh vỡ thập phương thành giới hạn, chỉ cần sinh sinh đốt làm 3 hải chi lực. Đương nhiên, ngoại trừ thập phương thành bên trong đám người, Phương Ca Ngư tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc phong hư đi hướng những địa phương khác uống no bụng máu tươi lại ngóc đầu trở lại. Theo nàng một đạo chỉ lệnh hạ đạt, kia 2 vòng tách ra pháp trận trùng điệp khép kín, đen nghịt mảng lớn cơ giáp khôi lỗi đại quân tại khép kín không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Tiên Phong Hư đỉnh đầu xuất hiện một đạo đồng dạng pháp trận, từng cỗ cơ giáp khôi lỗi như mưa rơi rất xuống, đem thân ảnh của hắn bao phủ. Phương Hữu không gì không thể tiếc lắc đầu, nói ra, nhóm này luyện khí vật liệu chân quý dị thường, nhỏ Ca Ngư ngươi thật sự là quá bại gia. Vì đề cao đám khôi lỗi sức chiến đấu, đúng là đem cực phẩm linh thạch linh tụy đều rút lấy ra ngoài. Cứ việc dạng này, bọn chúng có thể trong thời gian ngắn có được độ kiếp cảnh tu vi, nhưng sau trận chiến này, cái này 5000 cố cơ giáp khôi lỗi, sợ là đều phải biến thành sắt vụn nha. Phương Ca Ngư bên cạnh mắt cười khẽ, giai tiệp tại loạn phong bên trong bay giường, thân là thập phương thành Phương Tam tiểu thư, sao có thể ngay cả điểm ấy phá sản khí phách cũng không có chứ? Mục Vân Dạ gặp Phương Ca Ngư có thủ đoạn như thế, mặc dù trong lòng viên kia tảng đá lớn an ổn rơi xuống, nhưng nghĩ tới kia mấy tên chết thảm tiên quân đồng liêu, sắc mặt không khỏi lại âm lãnh xuống tới. Phương Ca Ngư, ngươi đã có thủ đoạn bảo mệnh, vì sao không sớm một chút sử dụng, không duyên cớ hại mấy vị kia tính mệnh? Hắn tin tưởng, nếu không phải Phong Hư đem mục tiêu nhìn về phía kia cho Lê Quân, mà là hắn, Phương Ca Ngư sợ là cũng sẽ sống chết mặc bây chờ lấy hắn bị ăn sạch sẽ, lại đến chập ung dung thu thập tàn cuộc đi. Đợt, làm bệnh mắt phát, một cả ngày đều ở trường nóng con mắt, lại làm vừa đau. Chương 1047, lòng người chương 1047, lòng người Phương Ca Ngư cười lạnh, cực kỳ qua loa nói ra, đây chính là thượng cổ kinh tiên đại trận, bằng vào ta cái này nho nhỏ tu vi, có thể nào tùy tâm sở dục mở ra trận này chi uy. Tự nhiên đến sớm làm chút chuẩn bị. Cái này hảo thoại ngạt thoại đều từ nàng một người nói, hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy một tia sai lầm. Mục Vân Dạ sắc mặt âm âm, chỉ là tại thời khắc mấu chốt này, lại cũng không tốt tiếp tục phát tác, đành phải tạm thời nhìn xuống. Có Vương Ca Ngư chiêu này bút, Phong Hư bị khốn ở khôi lỗi loạn quân đại trận bên trong, nhất thời rời xa không được, đồng thời cũng khó có thể công vào trong thành. Chỉ là trận này mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là có thể không có chút nào thời hạn cuối cùng đến bảo vệ bọn hắn. Phương Ca Ngư lấy cực kỳ bá đạo thủ đoạn đem cái này 5000 cỗ cơ giáp khôi lỗi năng lượng nâng đến mạnh nhất, quả thật có thể kiểm chế lại Phong Hư. Nhưng như thế đến nay, cũng là tại tối đại hóa hao tổn lấy khôi lỗi sinh mệnh, nhìn cái này tình thế, nhiều nhất bất quá có thể kéo dài 10 ngày công phu. Trong thành mái nhà nghịch vén mà lên, mây đen sấm chớp mưa bao ép thành, điện quang dây dưa tại trong tầng mây. Bầu trời nhấp nhô thương lôi lủng vần trung tâm bộ phận bắt đầu dần dần hướng phía thiên khung chỗ sâu lõm đi lên. To lớn sấm chớp mưa bão vòng xoáy như vực sâu miệng lớn không ngừng hướng phía nhân gian trầm xuống, giống như muốn đem toàn bộ thập phương thành thôn vệ, khiến mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu bị sợ hãi một hồi bao phủ, hoảng loạn. Phong Hư bị cuốn tại cơ giáp khôi lỗi trong đại quần, nhưng hai tay của hắn như dã thú lợi chảo dùng sức xé mở từng cỗ khôi lỗi thân thể. Tại trận kia bên trong ba cái lam nguyên tinh liền sẽ dần dần tản mát ra hào quang màu u lam, quang mang nhu hòa nhộn nhạo lên. Những cái kia tán toái khôi lỗi liền sẽ lại lần nữa đoàn tụ, phục mà tiếp tục hướng phía Phong Hư tư giết đi qua. Phong Hư ngay tại khôi lỗi trong hải dương chập trùng không ngừng. Hắn thê lương đáng sợ tràn ngập không cam lòng tiếng gào thét vang vọng đất trời, dãy núi đều tùy theo run rẩy không ngớt. Hắn bị đào rông mắt trái đỏ tươi lâm ly chạy xuống phẫn nộ huyết dịch, đe dọa nhìn đón gió đứng ở trên đầu thành hoa váy thiếu nữ, đáng hận thập phương hậu nhân. Tuyết nữ chi tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn được bản tọa sao? Máu, máu, máu tươi, bản tọa muốn máu. Trọng thương phía dưới, khát máu dục vọng để Phong Hư thần tinh điên, càng phát ra không giống như là một người sống, ánh mắt của hắn xích hồng, hung hăng nhìn chằm chằm Phương Ca Ngư, đợi ta phá vỡ trận này, tất nhiên giết sạch ngươi thập phương thành từ trên xuống dưới. Chó gà không tha, bản tọa muốn đem đầu lâu của ngươi cắt bỏ, huyết tế thành cờ. Trong thành các tu sĩ nghe được cái này giống như nguyền rủa khát máu phát biểu, run lẩy bẩy. Theo Phong Hư giơ thẳng lên trời hét giận dữ, phát ra như lệ quỷ như cú đêm tiếng đều, chỉ gặp hắn trở tay đem mình hai cổ tay cùng nhau cắt vỡ, huy sái máu tươi như mực đi lại lòng. Đỏ thâm phiếm hắc huyết dịch phiêu tán rơi dụng tại những cái kia vồ giết tới cơ giáp khôi lỗi trên thần, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo đạo đỏ tươi dây leo đem tiết như sắt thép thân thể trói buộc xoay vặn. Cao lớn khôi lỗi thân thể vặn mèo biến hình, cho đến bị dìm đoạn hậu. Từng tia máu tươi vậy ở tại làm hạch tâm chi dụng cực phẩm linh thạch bên trên, lập tức lưu lại từng sợi ăn mòn ô chọc vết tích. Từ từ, cho dù tại Lam Nguyên Tinh tác dụng dưới, khôi lỗi đại quân khôi phục tốc độ rõ ràng liền chậm lại. Không ổn à, cái này Phong Hư sa đọa thành huyết ma, lại lấy tự thân máu tươi vì chú, đến ăn mòn khôi lỗi hạch tâm, tiếp tục như vậy, sợ là không chống được 10 ngày. Lý Bán Sinh lo lắng ngẩng lên thủ ngưỡng vọng, lẩm bẩm nói, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, hắn liền có thể phá thành. 3 ngày. Phong thủ thời hạn đúng là tại trong khoảnh khắc liền rút ngắn nhiều như vậy, vốn là ước chừng bất an trong thành các tu sĩ, nghe lời này, lập tức mặt không còn chút máu, sợ hãi hoảng loạn lên. 3 ngày. Cũng chỉ có 3 ngày cái này loạn cổ kinh tiên trận nhìn như tạm thời khốn trụ Phong Hư, nhưng đồng dạng cũng là đem chúng ta vây chết trong đó, đây chính là kim tiên cấp bậc ma đọa quái vật ta. Phóng nhãn nhân gian, lại có gì người có thể hàng phục được hắn? Đàm Quang Quân. Đúng, còn có Đàm Quang Quân. Đàm Quang Quân ở nơi nào? Hắn là Côn Luân chỉ toàn khư tới sứ giả. Hắn nhất định có biện pháp cùng thượng thanh tiên giới tiên nhân bắt được liên lạc. Chỉ cần đem cái này trường kiếp nạn báo cáo thiên thính, nhất định sẽ có pháp thuật cao thâm hơn kim tiên đại năng hạ phàm giải cứu chúng ta. Tìm không thấy, tìm không thấy Đàm Quang Quân a, đáng chết, chẳng lẽ một sớm đoán được Phong Hư lão tặc sẽ mang hóa, vị này tiên quân sớm sớm đã đem chúng ta bỏ qua, trốn về Côn Luân đi đi. Chắc không được những này đã từng danh chấn một phương các tu sĩ tự loạn trận cước nhìn xem Phong Hư như vậy khát máu như ma bộ dáng. Tại cái này huy hoàng thiên uy sấm chớp mưa bão bên trong, bọn hắn biết được, phàm là kết giới sụp đổ, bọn hắn đều sẽ như là trong liệt hỏa phù sám tang tại trận này hải kiếp bên trong, hoàn toàn không có sức chống cự. Bọn hắn còn chính là phàm nhân thân thể, đối mặt độ kiếp cảnh tiên nhân đều đến kinh sợ phục bái tùy tùng. Càng đừng nói là Kim Tiên Phong Hư dạng này tung hoành thời kỳ thượng cổ vĩ ngạn thần linh tồn tại. Bất luận là 3 ngày cũng tốt, 10 ngày cũng được. Phương Ca Ngư dựa vào Bách Lý An ý tứ, toàn bộ át chủ bài đã sáng tại bên ngoài. Nàng cùng Bách Lý An ở giữa một mực liền tồn tại một loại siêu việt tín nhiệm ăn ý, nàng đã nhập hắn bảy ra trong ván cờ. Tất nhiên là tin tưởng hắn sẽ không đem sau lưng mình người đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, không ít các tu sĩ tại thấp thỏm lo âu bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay đồng hồ cát. Đếm kỹ lấy vì số không nhiều thời gian. Đêm dài đã qua, mặt biển sáng tỏ ánh nắng vẩy xuống kết nối thiên hải, duy chỉ có thập phương thành bên trong, lâm vào một mảnh đưa mắt nhìn không thấy sắc trời sao trời ù ù sấm chớp mưa báo thanh âm bên trong. Trong thành bầu không khí tại cái này tuyệt vọng tràng cảnh phía dưới, tràn ngập một mảnh khó mà hóa giải kiềm chế. Rốt cục, tại lúc này, trên bầu trời đánh xuống đến một đạo nóng sáng sáng tỏ lôi quang, như bay ngân như thác nước đánh vào đại trận. Kia nóng sáng lôi quang hạo đãng không thấy đáy, quang mang vạn trượng, đúng là trong lúc nhất thời, đem mở tối trong thành quang cảnh chiếu lên sáng rõ chói mắt. Mà canh giữ ở trên đầu thành thập phương lồng tụ đại trận, lại thật giống như bị thác nước cọ rửa biến mỏng tầng băng, như vụn băng hạt ánh sáng loạn tung vẽ. Cho dù là một chút không hiểu trận pháp tu sĩ, cũng có thể xem hiểu thành này bên trên thượng cổ kết giới tại kia lôi thác nước tẩy lệ phía dưới, chính đang nhanh chóng trở nên bánh quế. Cái kia có thể so với lôi kiếp chỉ riêng thác nước, một khi rơi xuống, bằng lấy tu vi của bọn hắn, sợ sẽ chỉ là rơi vào hình thần câu diệt hạ chẳng. Thẻ xem xét một tiếng vang nhỏ, trong đám người có người sợ hãi sụp đổ khóc lớn, nát, nát. Kết giới này mới một đêm công phu làm sao lại nát? Thượng cổ kỳ trận này cũng không gì hơn cái này a. Một người sụp đổ khóc lớn, cảm xúc tựa như có thể lây nhiễm lòng người, rất nhanh vốn cũng không tâm trí không tính kiên cố các tu sĩ cũng loạn cả một đoàn, tuyệt vọng kêu lên. Phương Ca Ngư đối ở sau lưng dưới thành một đám kêu khóc tiếng ồn ào nhắm mắt làm ngơ, thần sắc tự nhiên, hai tay kết ấn mà lên. Mấy đạo chỉ riêng phủ từ nàng trong tay áo đánh ra, không có vào trong kết giới, hóa thành nặng trọng huyền chỉ riêng đem kết giới một lần nữa phong ngưng hoàn toàn. Ngay tại lúc đó, ngoại giới kinh khủng thiên âm cũng biến thành đạm yếu rất nhiều. Đúng lúc này, một đạo hồng sắc như quỷ mị thân ảnh cướp lên đầu thành, doãn bạch xương đỏ tươi váy áo trong gió phần phật bay lên, tại bóng đêm lôi dưới ánh sáng như là một đám cực nóng lửa. Nhưng nàng lớn trong tay áo, tố thủ ngưng xương, thể nội huyền xương chi lực liên tục không ngừng rót vào kia ba cái lam nguyên tinh bên trong. Thủy thuộc tính lam nguyên tinh tại hấp thu trong cơ thể nàng huyền xương chi khí về sau, lam ý càng sâu, to lớn màn sáng trong kết giới, sinh ra đạo đạo băng hoa. Lôi đỉnh không ngừng oanh kích kết giới lắc lư thanh thế, rõ ràng bình ổn rất nhiều. Điện quang như tẩy, doãn bạch xương áo đỏ nghiêu nghiêu một thân, mực phát tiêu tiêu, mắt hạnh lạnh leo cụ xuống. Địch nhân chưa đến âm thanh trước hàng, ngày bình thường đều là một chút tự xưng là danh gia tiên môn long xương lớn khí phái thông minh chi lưu, lại không nghĩ, chỉ là đang vì mình khóc tang phương diện này thật sự là khí phái cực kỳ. Gặp kết giới một lần nữa vững chắc, một đám như con ruồi không đầu bối rối nôn nháo đám người lại không có vì vậy mà trấn tĩnh lại. Hai lực lượng cá nhân là có hạn cho dù là tập hợp trong thành tất cả mọi người tu làm lực lượng, sợ là cũng khó chống đỡ kia một viên lam nguyên tinh tích chứa linh lực. Thế nhưng là tại ba cái lam nguyên tinh cùng 5000 cỗ cơ giáp khôi lỗi lực lượng ra chỉ dưới, kết giới đều sẽ bị vành ra khe hở tới. Cho dù dưới mắt nhìn xem kết giới an ổn, lại cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền. Ai cũng cứu không được bọn hắn. Mà ngoài thành thật lâu khó mà công phá thập phương thành phong hư cũng càng thêm nôn nóng ngang ngược, trong cơ thể hắn máu tươi gần như khô kiệt. Mà lại cùng vương tộc Thi Châu dung hợp đà ma, như nghĩ duy trì thân thể có thể gánh chịu Thi Châu chi lực, hắn nhất định phải đại lượng ăn máu tươi đến đổ báo Thi Châu. Liên mới ăn mấy tên tiên quân, còn thiếu rất nhiều. Phong hư dần dần ý thức được, Phương Ca Ngư dùng cái này nằm thiên cơ giáp khôi lỗi không chỉ là muốn vây khốn hắn, còn là muốn mượn này chọc giận hắn, làm hao mòn rơi lý trí của hắn, từ đó triệt để sa đọa thành hắc ám sinh vật. Không có ý thức sẽ không suy nghĩ được nhân, chỉ cần cân nhắc dùng vũ lực giải quyết, dạng này sẽ bất việc rất nhiều. Phong hư dùng còn sót lại lý trí rất nhanh làm rõ trong đó lợi hại quan hệ, dần dần tỉnh táo lại. Hắn triệt hạ sấm chớp mưa bão, trên bầu trời to lớn lôi vân vòng xoáy ẩn tàng tại tầng mây về sau, tiếng nói tận khả năng thả bình thản thư giãn. Bản tọa nhất thời vô ý, lại để tâm ma chui chỗ trống, một khi sa đọa trở thành huyết ma, mất lý trí, cho nên làm ra đáng sợ sự tình. Bây giờ gút mắt thống khổ và phần, ấy nay thành sâu, thứ không muốn lại tiếp tục hài cốt đồng đạo, cùng ma làm bạn. U u lôi âm bầu trời dần dần an tĩnh lại, chỉ để lại phong hư một người nặng nề ấy nấy thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Đám người thấy thế, lòng tuyệt vọng tỏa ra một tia hy vọng, có người bận bịu làm vui vẻ hình, phát ra tiếng nói, nguyên lai phong hư đại nhân chỉ là vì tâm ma không chế, cũng không phải là cố ý giết người, cùng là người tu hành, chúng ta tự biết đi càng cao, tâm ma càng là đáng sợ. Phong hư đại nhân đi chuyện sai đã là nỗi khổ tâm, chúng ta đều có thể lý giải chỉ là hy vọng phong hư đại nhân có thể an thủ đạo tâm, đem mọi người phóng sinh trở lại, thiên cương cung Lý Thường Thành, chắc chắn phần này ân đức khắc trong tâm khảm. Trong đám người, cũng có biết đại thể người, lập tức phi hắn một mặt, nổi giận nói, mẹ nó. Người bị giết không phải ngươi, ngươi tự nhiên có thể khang người khác hái, giải mình chi túi. Nhưng phần lớn người vẫn là đối cuối cùng này một tia hy vọng rõ ràng tâm động, từ lộ trước mắt, thà rằng lừa mình dối người, cũng không muốn tiếp nhận hiện thực. Có người do dự dự nhỏ giọng nói, nhưng phong hư đại nhân minh lộ ra phá thành chi lực, muốn giết chết chúng ta, căn bản không cần cùng chúng ta giảng đạo lý, có lẽ hắn là thật có cái gì nỗi khổ, chúng ta hẳn là lý giải hắn. Buồn cười, sắp rơi vào miệng sói cừu non thế mà lại đi đồng tình sói đói, đầu óc ngươi sợ không phải nước vào. Có thể, nhưng ta cảm thấy vị đạo hữu này nói đến cũng có đạo lý, nếu là phong hư coi là thật muốn giết chúng ta, nhiều công chút thời gian, trực tiếp vào thành huyết tẩy chính là, làm gì đến cùng chúng ta làm nhiều giải thích. Là, đúng vậy à. Lấy phong hư đại nhân thực lực rõ ràng có thể trực tiếp đại khai sát giới, như thế nào tốn nhiều miệng lưỡi đâu. Hắn nhất định là có biện pháp bảo vệ tính mạng của chúng ta nhưng nhất định không muốn cô phụ phong hư đại nhân một phen khổ tâm mới là. Phương Hữu nghiêng đi tới ánh mắt sáng tắt một cái trước mắt, chợt cười khẽ một tiếng, nhưng thật có ý tứ, giờ phút này tần tân khổ khổ tại sấm chớp mưa bao phía dưới che chở các vị chính là nhà ta khuê nữ, làm sao đến chư vị trong miệng, lao khổ công cao lại thành thi hại người, các vị thật đúng là tràn đầy thấy xa. Người kia đối nghẹn đến xanh cả mặt, nhưng lại không phục, thấp giọng lầu đầu nói, bất quá là tự vệ tiện thể che chở chúng ta thôi, nếu là không mở ra kết giới, chính các ngươi cũng sẽ mất mạng à. Đổi lại di vãng, giống bọn hắn loại này nhỏ thị tộc xuất thân tiên môn đệ tử, là quả quyết không dám dạng này cùng thập phương thành thành chủ đại nhân nói chuyện. Lý Bán Sinh sắc mặt triệt để ngưng trọng xuống tới, không tốt lắm à, cái này đoạn tiên phong khiêm tốn nghị quỷ quyệt, tiếp nạn vào đầu, trong thành thế lực khắp nơi vốn cũng không đồng lòng. Hắn mới nói câu nào, liền dễ như trở bàn tay phá những tu sĩ này đạo tâm. Loại thời điểm này, nội đấu nhưng tuyệt không phải chuyện gì tốt. Quả nhiên, phản phất giống như nghiệm chứng trong nội tâm nàng phỏng đoán như vậy. Phong hư xâm xâm thanh âm ở trong thiên địa lại lần nữa vang lên, bản tọa đã nhập ma, hữu tâm phóng sinh, nhưng ma tính khó mà áp chế, sợ thực khó làm đến không lạm sát kẻ vô tội, nhưng nếu là, như là như thế nào? Ngươi thế nhưng là có gì khó xử? Trong thành lập tức có tu sĩ vội vàng mở miệng. Phong hư âm trầm nở nụ cười, ánh mắt bất thiện nhìn xem Phương Ca Ngư, bản tọa thâm thụ khát máu dục vọng tra tấn, không cách nào khống chế bản tâm của mình, bản tọa vào thành mà đến, chỉ muốn tìm mấy tên huyết thực nhét đầy cái bao tử. Sau khi ăn xong, bản tọa từ sẽ rời đi, tìm một chỗ trốn không người, bản thân yêu, để tránh tai họa thương sinh. Bản tọa không muốn lạm sát kẻ vô tội, cũng không có đổ thành tăng thêm thương vong ý tứ, chỉ muốn các ngươi nguyện ý đem tiểu nha đầu này giao cho bản tọa, để bản tọa phá cái này thập phương thành. Lại ở trong thành chọn lựa trăm người vào bụng, áp chế ma tính, bản tọa ở đây phát hạ tâm ma đại thệ, ăn đầy trăm người về sau, bản tọa tuyệt không lại nhiều tăng sát nghiệt. Nghe sao mà hoang đường vô độ yêu cầu, thế nhưng là yêu cầu này rơi vào lòng của mọi người bên trong, lại là cảm thấy tuyệt không quá phận. Nếu là Phong Hư yêu cầu gì đều không nhắc, bọn hắn mới là sẽ thật hoài nghi dụng tâm của hắn không thuần, đã đưa ra muốn ăn 500 người yêu cầu này, vậy đã nói rõ hắn là thật tại cùng bọn hắn có thương có lượng. Trong thành tu sĩ trăm tin cộng lại, nói ít cũng có mấy vạn nhân chi nhiều. Mà hắn đáp ứng chỉ cần giao ra Phương Ca Ngư, triệt hạ kết giới, thả hắn vào thành, hắn liền chỉ ăn 500 người. Dạng này sinh tồn sát suất rõ ràng so chờ 3 ngày sau, Phong Hư vào thành đại sát tứ phương muốn tới đến lớn hơn nhiều rất nhiều. Thậm chí có người đối Phong Hư có thể đưa ra như vậy yêu cầu hợp lý mà sinh lòng cảm kích suy nghĩ. Nguyên bản một lần tuyệt vọng, nhưng chưa từng nghĩ lại vẫn có thể đưa ra như thế tha thứ điều kiện. Không thấy sắc trời thành trì, từng trương diện mục mịt mở gương mặt tại thấy không rõ trong bóng tối bất an nhấp nô. Phương Hữu lướt ngang một bước, cản sau lưng Phương Ca Ngư, nhất quán mỉm cười con ngươi giờ phút này cũng bá âm trầm lạnh leo xuống dưới, ánh mắt u tùm, chư vị là lấn ta thập phương thành không người nào sao? So với Phong Hư mang tới độ cao cùng sợ hãi, rất hiển nhiên, cứ việc thập phương thành thành chủ thân phận hiển hách, nhưng vào lúc này, cho đám người mang tới uy áp lại là không đủ để lay động trong lòng bọn họ cầu sinh dục. Người người đều tại may mắn, ôm lòng chờ may mắn bên trong. Dù sao từ số trong vạn người chọn lựa 500 người, thấy thế nào, tử vong cũng không tới phiên trên đầu của mình tới. Đợt, người cả nhà cảm mạo bên trong, nửa đêm hôm qua buồn nôn đứng lên nôn, choáng choáng nặng nề cả ngày, sợ hãi. Chương 1048, trên trời đến, trong biển chương 1048, trên trời đến, trong biển tên kia tự xưng đến từ Thiên Cương cung đệ tử trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên, rất có lực lượng nói ra, Kim Tiên đọa nỗi dằn bật lấy tự kiềm chế, hắn cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, chúng ta thân vì người đồng đạo, tiền bối ly chẳng lẽ không nên làm việc thủ, chờ hắn vượt qua nan quan, cho hắn một cái bản thân tọa hóa cơ hội sao? Vẫn là nói, Phương thành chủ vì bản thân chi tư, bảo hộ ái nữ, cam nguyện nhìn xem tất cả mọi người cùng một chỗ gặp nạn. Nghe cái này vô sĩ phát biểu, lúc này có người nghiêm nghị phản bác, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Phong Hư như coi là thật không muốn lạm sát kẻ vô tội, giờ phút này dẫn bạo tiên nguyên là được, ai cũng tổn thương không đến. Nhưng hắn lại đưa ra muốn ăn 500 người yêu cầu, thấy thế nào đều không bình thường. Lý Thường Thanh, lời này của ngươi nói đến ngược lại là nghĩa chính ngôn tử, nhưng kia 500 người tội gì? Giờ phút này bày trận bảo hộ chúng ta Phương Tam tiểu thư tội gì? Làm gì đem mình cậu thả chi trong lòng tự nhủ đến cao thượng như vậy, ngươi đây là buộc nữ nhi của người ta đi chết, còn trả đũa người khác tự tư. Phi, thứ gì? Nguyên lai Thiên Cương cung lại đều là như vậy mặt hàng sao? Thái Huyền Tông một đám đệ tử cũng là tức giận bất bình, tại sao có thể có người như thế tự tư vụ bể, kia Phong Hư đã đoạ mà, yêu ngôn hoặc chúng. Hắn như vào thành như thế nào lại để lại người sống, lại có thể có người thật tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Lý Bán Sinh chăm chú mí môi, lắc đầu nói, không có ích lợi gì, đạo lý tất cả mọi người biết được. Thế nhưng là tại Kim Tiên dạng này đẳng cấp độ trước mặt, trong thành tu sĩ đều là run rế. Sinh tử đều tại Kim Tiên Phong Hư một ý niệm, mặc dù bọn hắn biết được giao ra Phương Ca Ngư, mở ra cửa thành về sau, sinh tử vẫn hệ tại trong tay người khác, tình cảnh của bọn hắn vẫn như cũ tuyệt vọng gian nan. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ sẽ có người kiệt lực thuyết phục mình, đi tin tưởng cái này không thiết thực hơn luôn. Thái Huyền Tông một đám đệ tử sắc mặt cũng theo đó trở nên ngưng trọng khó nhìn lên, như trong thành phát sinh bạo loạn, Phương Tam tiểu thư tất nhiên trở thành mục tiêu công kích, tình cảnh chắc chắn 10 phần gian nan. Nguyên bản có thể trèo chống 3 ngày kết giới, sợ là sẽ phải ngay cả một ngày đều khó mà chống đỡ xuống dưới. Lý Bán Sinh ánh mắt một nễ, nói, dù vậy, lại có thể thế nào? Đến cùng đều là cùng là bách gia tiên môn đệ tử, ngươi còn có thể đem những này từng cái phiến động nhân tâm các tu sĩ đều chạm dưới kiếm không thành. Tự giết lẫn nhau, cùng ma môn đệ tử có gì khác? Nhưng bọn hắn đây là tại đối phương thành chủ tương bức ép sát, muốn hắn hy sinh mình nữ nhi tới lấy tạm thời an toàn, thân làm cha, làm sao có thể nhẫn? Lý Bán Sinh đôi mắt thâm thúy, như đêm tối chi hải, trầm giọng nói, chính là thân là đứng đầu một thành, mới không thể được thất phu xúc động sự tình. Trong thành như không người rút kiếm, Phương thành chủ chỉ có thể uy hiếp, đoạn không thể hổ khai sát giới. Tên kia Thái Huyền đệ tử thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy trên đời này sự tình, thật sự là bất đắc dĩ lại thân bất do kỷ. Ngay tại Lý Thường Thanh phẫn nghĩa nói thẳng, không ngừng đem Phong Hư mang tới sợ hãi cùng mê hoặc kích động cổ vũ tại đám người thời điểm. Một đạo cô tiếu hoàng trúc thân ảnh đi ra biển người chậm rãi leo lên thành lâu, tại nặng nghề mây đen như mực phụ trợ phía dưới, một áo lưu bạch, cũng như thanh tùng lăng tuổi chi tư. Tức khắc, hẹp dài liên thiên tiệm điện tại tầng mây biên giới nhanh chóng lan tràn, nóng sáng lôi quang chiếu khắp đại điện. Gió thổi tay áo lật lên trên người nàng tuyết màu trắng, người ngọc mặt lạnh, mực tóc đen dài loạn vũ ở giữa có thể trông thấy phía sau cổ kia một đoạn cẩn thận linh đinh đường cong. Tại một trận ồn ào náo động mây đen quần cuộn bên trong, tranh minh hắt nhưng âm thanh bên trong, tố thủ phủi kiếm ra khỏi vỏ. Lạnh lùng hàn mang kiếm khí chấn bỡ cực kỳ cao to trong gió mây đen quần cuộn, sáng như bạc kia sáng tại nồng đậm ám sắc bên trong vạch ra một đạo thẳng tắp phong mang. Phốc phốc, một mực liễu lo không ngừng, diện mục vặn vẹo kêu gào không ngừng Lý Thường Thanh ngực nổ tung tội phồng huyết sắc kiếm hoa. Hắn còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm, kia sáng tỏ như lửa kiếm khí đem hắn sinh cơ đã gọn gàng chặt đứt. Bình một tiếng ngã trên mặt đất, huyết sắc chậm rãi tại mặt đất ở giữa choáng trôi ra. Trên đầu thành, vừa loáng yên tĩnh, tất cả mọi người đình chỉ tranh náo, không tự chủ được cương lấy cổ cùng nhau hướng phía trên tường thành vị kia nữ tử áo trắng nhìn lại. Kiếm thu, chỉ riêng diệt. Nàng trắng nón dài nhỏ ngón tay từng khúc xẹt qua băng lãnh mũi kiếm, hàn nhận phản chiếu ra hai mắt trong trẻo như nước, ánh mắt lạnh đến cực hạn. Nhàn nhạt tiếng nói như một sợi khói nhẹ, không có chút nào cảm xúc cú lạnh vang lên. Ta trưởng chính là tiên đạo chi kiếm, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta sẽ không hổ khai sát giới. Lý Bán Sinh thời khắc này biểu lộ đơn giản liền muốn đã nứt ra. Nàng nói rút kiếm, tuyệt không phải lấy loại phương thức này, từ nữ nhi của nàng tới làm cái này chim đầu đàn đến rút kiếm a. Một kiếm này chém là gọn gàng, sát phạt quả quyết, bản dấu ở bóng ma hát trong bóng tối lạnh rung bất an sao động đám người đổ máu, lập tức kích động. Lúc này có sắc mặt người thốt nhiên biến sắc, nhất là Thiên Cương cung người, vẻ mặt nhăn nhó, đang muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ. Tô Tĩnh Nhạc mà không sợ ngẩng lên mắt nhàn nhạt nhìn lại, những cái kia chuẩn bị phát biểu tu sĩ lập tức tiết hầu căng lên, lời gì cũng nói không ra. Áo trắng điên, áo đỏ si. Liên quan tới hai vị này thiên đạo chi tử không thể trêu chọc trùng điệp chuyển luôn vẫn như trước ở nhân gian truyền đi cực thịnh. Hai nữ nhân này, tuy là đường đường chính 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 đạo danh gia xuất thần, nhưng các nàng thế nhưng là chưa hề còn không sợ thương tới vô tội. Chỉ gặp nàng áo trắng túc hạ nở rộ nặng sen nghiệp hỏa chi mang, thậm chí tại trước mắt bao người đem Lý Thường Thanh thi thể đốt cháy đến nỗi ngay cả cho cốt đều không thừa. Tại một đám Thiên Cương cung đệ tử sụp đổ ánh mắt dưới, nàng lại là một bộ lười nhác cùng bọn hắn chu toàn bộ dáng lãnh đạm, thần sắc lãnh đạm trong mắt xem kiếm. Nàng lại chưa nói nhiều một câu nói nhảm, lại là để những cái kia la hét ầm ĩ lấy nhất định phải lớn mở cửa thành, giao ra Phương Ca Ngư đám người lạnh cả tim. Bọn hắn lập tức hiểu được, ai nếu là lại ầm ĩ lấy mở thành, cái này Trảm Tình kiếm sợ là tiếp xuống liền muốn chạm tại trên người của bọn hắn. Thiên Cương cung một tên trưởng lão cấp bậc tu sĩ nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở, lật lấy ánh mắt, đệ thấp thanh tuyến, nặng nề nói ra, Thái Huyền Tông chính là danh môn chính tông, thủ đoạn như thế giết tàn nhẫn liền không sợ. Đã có người rút kiếm, Phương Hữu tất nhiên là sẽ không lại tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt. Hắn cười nhạt một tiếng, nhàn nhàn giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng phất phất tay. Liên tựa như đánh ra một loại nào đó thủ lệnh. Trong thành vô số bóng đen giao thoa, gió lạnh vào thịt, xương vỡ chấn tâm. Thậm chí thấy không rõ trong đám người xuyên qua thân ảnh màu đen là loại nào bộ dáng, Thiên Cương cung một đám đệ tử đúng là không một người sống. Khô khủng. Phương Hữu như không có việc gì ho nhẹ hai tiếng, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia ấm áp dễ thân bộ dáng, nhưng đáy mắt lại là một mảnh không đến nhan sắc lạnh lùng. Rất nhanh, tại mọi người cứng ngắc ánh mắt dưới, trong thành thủ vệ đem thi thể trên đất đều kéo đi. Trước khi rời đi, vẫn không quên đem mặt đất còn sót lại vết máu quét sạch sẽ. Nói thế nào cũng có thể đưa thân mà vào nhất lưu môn phái tu chân tiên cương cùng, cứ như vậy hủy diện sạch sẽ. Đám người âm thầm tim đập nhanh không thôi, vạn không nghĩ tới luôn luôn không tranh quyền thế, chú trọng thương đạo thập phương thành, lại cũng có thể có như thế thiết huyết bá đạo cổ tay. Phương Hữu cười híp mắt nhìn về phía đám người, ta thập phương thành tử không hiếu chiến, nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta có thể mặc người ức hiếp. Bổn thành chủ làm người luôn luôn khoan hậu, cũng sẽ không hạn chế các vị tâm tình, chỉ đúng vậy à, mong rằng các vị há miệng trước đó, còn có thể trước cân nhắc một chút tại mở miệng đến cho thỏa đáng. Trong lòng mọi người lẫm lạnh, không hoài nghi chút nào, nếu là giờ phút này còn có người không biết thú, buộc hắn giao ra Phương Ca Ngư, vị thành chủ này đại nhân sợ là thật sẽ đại khai sát giới. Mục Vân Dạ nhìn xem đứng ở tường thành chỗ cao nhất, hai tay kết xuất ấn pháp từ đầu đến cuối bình ổn không có một tia rung động Phương Ca Ngư. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi ngược lại là thản nhiên cực kỳ. Phương Ca Ngư liếc mắt liếc hắn một chút, Mục Tiên Quân không suy nghĩ một chút phong hư đề nghị. Mục Vân Dạ đáy mắt đều là không giấu được vẻ đùa cợt, tu vi càng cao, phát ra hạ tâm ma đại thể liền càng đáng sợ, bổn quân cũng không hoài nghi phong hư lời nói thật giả. Chỉ là hắn vừa lên đến liền chọn tiên nhân chi tử đến ăn, cho dù hắn vào thành, bổn quân huyết mạch trí thuần, một thân một người có thể chống đỡ vạn tên tu sĩ nhân tộc, hắn căn bản không có đạo lý buông tha bổn quân, đương nhiên sẽ đem bổn quân tính làm kia 500 nhân chi bên trong, bổn quân cần gì phải mình dê đưa hộ khẩu. Huống chi, bổn quân không đốc, như thế nào nhìn không ra giờ phút này phong hư như thế vội vàng vào thành, là tại e ngại cái gì? Lấy Phương Tam tiểu thư tâm trí, cũng quả quyết sẽ không làm uổng phí sức lực sự tình, người đang chỉ hoãn thời gian chờ đợi cứu viện. Mặc dù bổn quân thực sự nghĩ không ra, ở trên vùng đất này còn có người nào có thể có bản lĩnh như thế, lại có thể khiến đọa ma phong hư đều sợ hãi khẩn trương. Mục Vân Dạ mỉm cười nói, nhưng giờ phút này kiên nhẫn chờ đợi, dù sao cũng tốt hơn đi theo một đám ngu xuẩn đem mình hướng ma quỷ trong bụng đưa càng tốt hơn. Phương Ca Ngư nghe lời này, thật là không có khí lật ra một cái liếc mắt. Mục Vân Dạ đến cùng là cái có tâm kế người, quá mức thông minh, hiểu được sẽ đứng trận doanh, phản ngược lại không tiện mượn cha dưới tay tử sĩ ngoại trừ ra hỏa này. Cũng được, dù sao có thể tại tiên giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, cùng cái kỳ ẩn cơ bạch nổi danh kim tiên chi tử, có chỗ nào sẽ là cái gì dung xuẩn chi lưu. Gặp thành bên trong nguyên bản kiếm bạt nỗ trương bầu không khí cứ như vậy bình phục lại, mắt thấy trừ bỏ Phương Ca Ngư, phá thành vô vọng. Phong Hư rốt cục lại khó duy trì bình thản thương xót mặt nạ, thần sắc càng thêm điên cuồng, khỏe môi giống chó thú, đường kính ngoắc đến mang hai, thê lương hét giận dữ nói, vì sao? Vì sao không giết chết Phương Ca Ngư? Mở cửa thành ra. Các ngươi có biết chọc giận bản tọa hạ chẳng là cái gì? Bản tọa sẽ giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Bản tọa muốn rút làm hồn phách của các ngươi, an chỉ toàn cốt nhục của các ngươi, bản tọa muốn để các ngươi vinh thê trầm luân tại sợ hãi cùng tử vong bên trong. Tại kia giống như nguyền rủa thê lương trong tiếng giống giận dữ, trong thành vô số tu sĩ trong lòng biết mình sợ là triệt để hai kiếp khó thoát. Trái đánh không lại Phương Hữu, phải không cách nào từ phong vây tay bên trong đào thoát cái này vận rủi. Không khỏi cảm thấy nỗi đau lớn, sắc mặt hôi bại, tuyệt vọng cùng đồng tông tay chân báo đoàn khóc lớn lên. Lý Bán Sinh lại là tại cái này mảng lớn kêu trời trách đất trong thanh âm bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía Doãn Bạch Sương phương hướng nhìn lại. Thâm bên trong một cái giật mình. là cái này Doan Thiếu Cung chủ tinh thông ma kỳ điện chi lực, có thể thông qua bạch tử lực lượng mở ra truyền tống đại trận. Nếu nàng xuất thủ, trong thành người chí ít có một nửa tu sĩ có thể đào thoát vận rủi. Thế nhưng là nàng vì sao lại giống như hoàn toàn không biết việc này, thậm chí đem mình cũng đưa thân vào nguy cảnh bên trong, không sợ chút nào phong hư sắp mang tới thai kiếp. Nhìn như vậy cái này lớn như vậy thành trì, cùng trong thành tất cả mọi người, nhìn như là bị phong hư xem như ra cầm đồ ăn vây khốn. Nhưng trên thực tế, tòa này thập phương thành nhìn ngược lại càng giống là vây khốn phong hư một cái mồi nhử. Cạm bẫy. Ầm ầm. Thu nhập trong tầng mây vòng xoáy khổng lồ lại lần nữa phát ra ngột ngạt giống như cự trống bị oanh nhiên lôi vang lên tiếng sấm. Lý Bán Sinh thần sắc hơi rét, ám đạo phong hư thịnh nộ cuồng bạo phía dưới, sợ là chuẩn bị làm toàn lực đến công thành. Kia như là vực sâu vòng xoáy khổng lồ bên trong dựng dụng ra tới lôi đỉnh chi ý rõ ràng so lúc trước công thành lúc sản xuất thanh thế còn muốn một ngàn. Lý Hận Tiên xa xôi phía dưới, xa xa nghe tới cái này lôi âm rung động, chính là nàng dạng này ngàn năm tiên nhân cũng rõ ràng cảm nhận được nội tâm kiềm chế cùng chấn động. Như dòng mãng tráng kiện kinh khủng lôi quang không ngừng xé rách tầng mây, giữa thiên địa đều tràn ngập tê tê chấn động mắt trần có thể thấy dòng điện sợi tơ. Kia trong tầng mây lôi quang màu sắc từ cạn liền sâu, sau đó diễn biến thành một loại trước đây chưa từng gặp lưu ly tử cực lôi đỉnh. Chói mắt thương lôi như điên roi đem kia nặng nề vực sâu mây nặng xé nát, thậm chí liền tại đám mây vẩn tạo lôi đoàn đều chém thành vụn ánh sáng. Cực chơi thời khắc, lôi điện như tử sóng giống xuyên đông hải chi đảo, hướng phía đại địa hung hăng bổ ra, giống như muốn đem toàn bộ nhân gian chém thành hai khúc. Lý Bán Sinh gặp đáng sợ như thế kinh người lôi thế, thậm chí ở trong đó cảm nhận được có thể trong nháy mắt phá vỡ thành trận sức mạnh mang tính chất hủy diệt, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi thành tái nhợt. Nhưng nàng sắc mặt tái nhợt bất quá một cái chớp mắt, kia từ chân trời bổ tới cuồng mãng lôi điện thế đi tựa hồ có trên lệch chút ít sai lệch, lại không phải hướng phía đầu tường bổ tới, đúng là hướng phía tường thành bên ngoài, phong hư đỉnh đầu phương hướng hung hăng bổ tới. Phương Ca ngương khỏe môi cầu lên, hai tay lại lần nữa nhanh chóng kết ấn, đem phong hư bao quanh vây quanh cơ giáp khôi lỗi đại quân lập tức giống như thủy triều tách ra tán đi. Cái kia đạo tử sát thương lôi vào đầu chính bổ chúng phong hư tấm kia vặn mèo giữ tận mặt, thu cùng như cự long thân thể rất lôi thế đi không giảm, đem phong hư thẳng tắp đánh vào bên trong lòng đất. Từ điện mang theo phong hư thân thể tại đại địa ở giữa bổ cày ra một đạo cực sâu thật dài cháy đen vết tích, một đường kéo dài đến tây bắc hải. Từ điện lôi đình vào biển, sinh sinh đem kia không bị sắc trời chiếu rọi đen nhánh đáy biển chiếu rọi ra một mảnh rộng lớn tím đậm quang sắc. Đáy biển phía dưới rung động ầm ầm, giống như thiên âm trầm hải. Đột nhiên xuất hiện tình thế hỗn loạn, để trong thành tu sĩ bao quát phương hữu đều bất ngờ. Trước mọi người một khắc còn tại thấp thỏm lo âu báo đoàn thúc tiết, giờ khắc này đều mắt trợn tròn, không khỏi từ ra cùng nhau nhìn về phía chân trời. Ám đạo cái này là đụng phải cái nào đường ra ngoài dạo chơi tiên trưởng a, quả nhiên là mưa đúng lúc, đại cứu tinh a. Phù diêu gió nổi lên, mây mù vùng núi dần dần lên ngoài thành. Mặt trời giờ phút này ngay tại dần dần tán đi vòng xoáy tầng mây hậu phương, vì đám mây phía trên cái kia đạo lơ lửng bóng người xối độ lên một tầng chói mắt kim sắc biên giới. Túc mây cạnh đi thiên khung bích lạc tinh quát, giống như vô ngần linh hải đang nằm bận rộn, từng tiếng gãy chín đảo, diều hâu treo bay tại từ từ lên cao mặt trời đỏ phía dưới. Trên đám mây người kia người nhẹ như gió, trong tay còn vẫn cầm kia thu như rồng mãng thương lôi một chỗ khác, như chấp từ thiên khung kéo dài mà đến một đạo thần minh chấp pháp roi lôi điện. Hắn hư bằng lập, từng bước vào nhân gian bên trong đến. Nhuộm màu anh đào vết máu bạch dày mỗi đạp bước kế tiếp, đế giày liền sẽ đạp choáng mở một vòng thủy lam sắc gợn sóng, như hành tàu tại kính hồ phía trên. Thấy rõ người kia bộ dáng tướng mạo trong thành đám người, tâm thần không khỏi chấn động, đống nhiên mở to hai mắt, không thể tin được hắn lại còn sống. Không chỉ có còn sống, lại còn có thể trưởng khống như thế siêu nhiên cường đại lôi pháp, một roi liền đem để cho người ta ở giữa cũng vì đó run rẩy phong hư rút tiến vào trong biển rộng. Lý Bán Sinh bị chấn kinh đến tinh thần đều có chút hoảng hốt, biểu lộ trở nên cực kỳ phức tạp. Phương Ca Ngư đem đầu vai mực đổ lười bẩy lên, cao quý lanh diễm quét hắn một chút, ngựa khí bất mãn nói, tới quá chậm. Bách Lý An hướng nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, cái này mới bất quá một đêm công phu đi. Ti Cách Tiên lặng triệt hạ huyền lập trước điện mau kính, biểu lộ đờ đẫn, nội tâm lại sớm đã là rung động thật sâu. Nhỏ Hoán Gấu ngơ ngác hai cái móng đuốt ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, ta còn chưa bao giờ thấy qua con kia thi ma, có thể trong một đêm liền luyện hóa dung hợp thi châu huyết tinh điện hạ, tướng thần bệ hạ đây là nhặt cùng một chỗ bảo a. Ti Cách luốt mi tâm, đứng dậy rời đi lúc, nhàn nhạt quét nó một chút, cách điện trước đó. Cho cô đưa người kia rơi thoát một đống lông quét sạch sẽ lại lăn. Nghe lời này, nhỏ Hoán Gấu lập tức bị khuất ba kìm nén miệng nhỏ giọng nói, chính ngài thụ đả kích, cũng không thể đem lửa hướng nhỏ trên thân bung a.